Chương 460, Cực Lôi Châu chương 460, Cực Lôi Châu Lý Xuất Trần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ngọc bội kia nắm trong tay, Bạch Tinh Trúc thanh âm lập tức xuất hiện ở trong đầu. "Uy uy uy, nghe thấy sao? Nghe thấy sao? Có lời cứ nói." Bởi vì là thần thức giao lưu, cho nên người bên ngoài không phát hiện được. "Biết hôm nay bảo hội đấu giá áp trục chi bảo là cái gì không?" Rơi tiên nguyên cổ địa đồ. Lý Xuất Trần tự nhiên biết, sở dĩ ở chỗ này lưu lại 2 ngày chính là vì cái này tới. "Thế nào? Kiếm được sao? Nếu là áp trục, tự nhiên có thật nhiều người muốn tranh đoạt, ngươi cảm thấy ta giống như là loại kia kẻ có tiền sao? Liền biết không trông cậy được vào ngươi, thời điểm then chốt còn phải dựa vào bản cô nương xuất thủ." Nói xong, Bạch Tinh Trúc bên kia liền không có thanh âm, ngọc bội trong tay cũng đình chỉ dị động. Lý Xuất Trần ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tinh Trúc chỗ lầu 2 bao sương, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Cái này Bạch Tinh Trúc lưng tựa thế lực lớn, có lẽ bản thân liền mang theo có đại lượng linh thạch cũng có nói. Chỉ là như vậy tùy tiện lộ tài, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới người khác sinh nghi. Mà tại lúc này, từ gian hàng phía sau đi ra một cái tay nâng đẹp đẽ hộp ngọc nữ tử. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung nàng hộp ngọc trong tay, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hội đấu giá luôn luôn tuần hoàn theo nhất định truyền thống, trừ sau cùng áp trục chân phẩm, mở màn kiện thứ nhất vật đấu giá đồng dạng không thể coi thường, ngụ ý khởi đầu tốt đẹp, cả sảnh đường màu. Bởi vậy, đám người đối với trong hộp ngọc cất giấu đồ vật tràn đầy vô hạn mơ màng. Một màn này, chính là vị kia chủ trì bán đấu giá cung trang mỹ phụ chỗ mong đợi. Nàng nhẹ nhàng đi đến hộp ngọc bên cạnh, rồi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra nắp hộp, từ đó lấy ra một viên trứng bồ câu lớn nhỏ hạt châu màu đen. Dưới đài khán giả hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt nghi hoặc, không người có thể lập tức nhận ra hạt châu này lai lịch. Chẳng lẽ đây là một loại nào đó chân quý đan dược? Nhưng bình thường đan dược đều sẽ bị bịt kín tại bình sứ bên trong, để phòng linh khí lưu mất, trực tiếp đặt trong hộp ngọc đan dược, đúng là hiếm thấy. Tại thời khắc này, đông đảo thần thức xen lẫn thành lưới, đảo qua cái kia thần bí hạt châu màu đen. Một chút kiến thức rộng rãi người xem, trong lòng đã bắt đầu loáng thoáng suy đoán ra nó thân phận chân chính. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá chính là cái này Cực Lôi Châu. Theo cung trang mỹ phụ nói ra vật đấu giá danh tự sau, đám người một mảnh xôn xao. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ cấp thấp hay là không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Từ đạo hữu, cái này Cực Lôi Châu là cái gì? Pháp khí sao? Lý Xuất Trần sau lưng một người tu sĩ đối với bên cạnh đồng bạn hỏi. Cực Lôi Châu ngươi cũng không biết, nói là pháp khí cũng có thể, chuẩn xác mà nói là duy nhất một lần tiêu hao hình pháp khí. Nghe nói là thông qua đặc biệt trận pháp, cùng mưa sấm sét nổi lên thời điểm dẫn lôi vào trận, mượn lôi đỉnh chi lực dung luyện rèn, cuối cùng chế thành Cực Lôi Châu. Đây chẳng phải là rất lợi hại? Đó là đương nhiên, tuy nói đây không phải kiếp lôi kia, nhưng dù sao cũng là thiên địa hóa sinh. Đừng nói là ngươi ta chúc cơ kỳ, chính là kim đan đỉnh phòng, không chết cũng phải rơi lấp ra. Lợi hại như vậy, một viên trọng thương, hai viên chẳng phải là liền có thể xử lý kim đan đỉnh phòng. Cái kia tu sĩ cấp thấp nhịn không được sợ hãi thán phục. Nếu là trên tay có 10 cái 8 cái vật này, chẳng lẽ có thể tại Thanh Vân Chu đi ngang. Ngươi nghĩ thật là đẹp, thứ này ở trong quá trình luyện chế vốn là hung hiểm dị thường, cái này phụ trách dẫn lôi vào trận người hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lôi đỉnh này hoành thành thăng cốc. Không chỉ có luyện chế cái này Cực Lôi Châu cần có vật liệu tương đương chân quý, mà lại tại lôi đỉnh này vào trận đằng sau, còn muốn không sai chút nào đem nó phong nhập cái này hạt châu bên trong, có chút sai lầm, ngay cả người mang trận đều có thể bị đưa lên trời. Còn một viên hai viên, bán đi ngươi ngươi cũng mua không nổi viên kia. Lý Xuất Trần ở một bên nghe rõ ràng, không nghĩ tới lại còn có loại này vượt cấp chém giết đồ tốt. Đồng thời hắn cũng minh bạch Thiên Bảo Hiệu Buôn tại sao phải đem vật này liệt vào kiện thứ nhất vật đấu giá. Thanh Vân Châu tiêu điểm sự kiện, không thể nghi ngờ là sắp để lộ khăn che mặt bí ẩn rơi tiên nguyên. Trên vùng đất này làm người khác chú ý nhất hiện tượng, chính là nó đặc biệt cảnh giới áp chế hiệu ứng. Kim đan sơ kỳ tu sĩ đi vào, nguyên bản có thể một người đánh ba cái trúc cơ đỉnh phong. Bây giờ đi vào khả năng liền đánh thắng được một cái. Nguyên anh tu sĩ tiến vào cũng không thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ mạnh bao nhiêu. Ở chỗ này, tu vi càng cao tu sĩ, cảm nhận được áp chế thì càng mãnh liệt. Nhưng mà, rơi tiên nguyên quy tắc tựa hồ chỉ nhằm vào sinh linh tu vi cảnh giới, đối với cực giống lôi châu dạng này ngoại vật, nhưng cũng không có ước thúc chi lực. Cho dù là tại rơi tiên nguyên bên ngoài, cũng là một kiện làm cho người sợ hãi chí mạng đồ vật. Nếu như nó bị đưa vào rơi tiên nguyên, cái kia chính là một cỗ có tính đột phá lực lượng. Cái này rất giống tất cả mọi người là mang theo vũ khí lạnh đi vào, chỉ một mình ngươi mang theo cái bốc lên lam hỏa gật lĩnh, chuyên trị các loại công phục. Lúc này lấy ra bên trên đập, hiển nhiên là đem cái này rơi tiên nguyên tương lai cục diện khiến cho càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó xuất hiện luyện khí tu sĩ xử lý tu sĩ kim đan cũng không phải chuyện không thể nào. Mọi người dưới đài châu đầu ghé hai đứng lên, cũng đều nghĩ đến tầng này. Đặc biệt là đối với trúc cơ đỉnh phong cùng kim đan kỳ mà nói, cái này một đồ vật xuất hiện lại sẽ gia tăng rất nhiều biến số. Sẽ để cho bọn hắn tại rơi tiên nguyên ưu thế tiến một bước bị áp xúc. Chắc hẳn đang ngồi một chút đạo hữu đều biết vật này bất phàm, phía dưới ta liền vì mọi người thoáng biểu diễn một lượt. Cung trang mỹ phụ vừa dứt lời, nàng liền nhẹ nhàng linh hoạt mà đưa tay bên trong Cực Lôi Châu ném cao cao không trung. Hai tay của nàng ở trước ngực cấp tốc kết ấn, theo mấy cái phức tạp thủ thế, nàng hướng không trung Cực Lôi Châu rót vào một đạo mạnh mẽ linh lực. Theo linh lực của nàng rót vào, một cỗ mãnh liệt lôi thuộc tính linh lực như là gợn sóng giống như quyết tán ra đến, tựa như cuối thu trong hàng đám kích thích gợn sóng. Lý Xuất Trần lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác đến tóc của mình tại không tự chủ chậm rãi phiêu khởi, trán cùng thái dương sợi tóc phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt. Ở đây tu sĩ khác cũng có được tương tự phản ứng, những cái kia khoảng cách gian hàng hơi gần tu sĩ, tóc của bọn hắn phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, trở nên rối tung không chịu nổi, như là sủ lông trồi lông gà. Mà một chút nữ tu trên đầu kim loại châm gài tóc, cũng bắt đầu có tia điện nhỏ bé ở trên đó du tẩu. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lúc, một đạo sáng chói lôi quang bạch phá không gian, chiếu sáng toàn bộ sàn bán đấu giá. Nguyên bản mở tối hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên sáng tỏ không gì sánh được, cái kia đột nhiên xuất hiện cường quang để mọi người ở đây trước mắt một mảnh kim tinh, phảng phất bị cường quang chọc mù. Ngay sau đó, một tiếng đinh thai nhức góc lôi minh ở bên tai nổ vang, phảng phất ngàn vạn đạo lôi đỉnh tại chúng quanh bọn họ đồng thời bộc phát. Do cực lôi châu kích phát ra cương phong quét sạch toàn bộ sàn bán đấu giá, uy lực của nó to lớn, ngay cả một chút nhát gan tu sĩ cũng bị dọa đến từ trên chỗ ngồi rơi xuống, tràn diện một lần hỗn loạn. Cung trang mỹ phụ thấy hiệu quả đã đạt tới, liền đình chỉ thôi động, đem cực lôi châu thu hồi lại. Đây vẫn chỉ là sơ bộ thôi động dẫn phát ra hiệu quả, cũng không toàn lực đem nó kích phát. Bất quá dù cho dạng này, cũng đã để mọi người đang ngồi người bản thân cảm nhận được cái này cực lôi châu uy năng. Nếu ai có được một viên cực lôi châu, cái kia tại rơi tiên nguyên chính là nhiều một cái mạng. Đừng nói là đặt ở kiện thứ nhất vật đấu giá bên trên, chính là làm áp trục cũng là dư xài. Lý Xuất Trần ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói là cái này phổ thông lôi đỉnh, chỉ là đô thiên 36 lôi kiếp, chính mình liền đã chịu qua hai loại. Bất quá vật này có thể bạo phát đi ra uy lực nhưng cũng để Lý Xuất Trần có chút tâm động. Dù sao rơi tiên nguyên chi hành, đối mặt mình nguy hiểm cũng không ít. Không nói đến hạ tiên mộ, lấy huyết đỉnh sẽ tao ngộ đến cái gì, chỉ nói Tùng Ngao thượng nhân liền đã rất là nhức đầu. Nếu là có thể có một viên cực lôi châu làm át chủ bài một trong, đánh đối phương một trở tay không kịp cũng không phải không có khả năng. Chương 461, áp trục chi bảo. Chương 461, áp trục chi bảo. Ở đây tu sĩ bên trong, nắm giữ cùng Lý Xuất Trần tương tự ý nghĩ người cũng không phải số ít. Bọn hắn đều biết rõ, tại rơi tiên nguyên dạng này một cái trong hoàn cảnh đặc thù, tu vi nhận áp chế cơ hồ là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, chuẩn bị một chút có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy cường đại hiệu dụng ngoại vật, trở thành bọn hắn cộng đồng sức lực. Tại những ngoại vật này bên trong, linh phủ không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất lựa chọn một trong. Linh phủ chỗ đặc biệt ở chỗ, uy lực của nó cũng không bị quản chế tại người sử dụng tu vi trình độ. Ý vị này, cho dù là tu vi hơi thấp luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần trong tay có được cao giai phù lục công kích, cũng có thể phát huy ra đủ để so sánh tu sĩ cấp cao lực công kích. Loại này không nhận tu vi hạn chế đặc tính, khiến cho linh phủ trở thành rơi tiên nguyên thám hiểm bên trong trọng yếu đạo cụ. Các tu sĩ có thể căn cứ từ mình nhu cầu cùng năng lực, lựa chọn thích hợp linh phủ đến tăng cường lực chiến đấu của mình. Vô luận là công kích, phòng ngự hay là phụ trợ loại phù lục, đều có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp cần thiết duy trì. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở tiến vào rơi tiên nguyên trước đó, tận khả năng thu thập cùng chuẩn bị các loại linh phủ, lấy bảo đảm mình tại đối mặt không biết khiêu chiến lúc, có thể có được càng nhiều thủ đoạn ứng đối. Tại trận này không biết thám hiểm bên trong, mỗi một phần chuẩn bị đều có thể là sinh tồn xuống mấu chốt. Bất quá phù lục cao giai bởi vì hy hữu tính cùng cường đại hiệu quả mà trở nên cực kỳ chân quý, không phải tu sĩ bình thường có thể tùy tiện lấy được. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cho dù là phù lục design, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Lấy cơ sở nhất hỏa cầu thuật phù lục làm thí dụ, trên thị trường giá cả ước chừng là 3 viên linh thạch, mà loại phù lục này nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 4-5 lần. Đối với tiền vốn khẩn trương tu sĩ bình thường tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ tiêu hao phẩm. Dù sao, chính bọn hắn liền có thể thi triển hỏa cầu thuật, không cần thiết ngoài định mức tốn hao linh thạch đi mua sắm phù lục. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là hỏa cầu thuật phù lục không có nó giá trị. Là một loại phụ trợ thủ đoạn công kích, sử dụng phù lục có thể trong chiến đấu hữu hiệu tiết kiệm linh lực, để tu sĩ có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mặt khác chiến thuật cùng trên kỹ xảo. Ngoài ra, phù lục còn có thể lẩn tránh tu sĩ linh căn thuộc tính hoặc sở tu công pháp hạn chế, cung cấp càng đa dạng hơn hóa chiến đấu lựa chọn. Đối với những cái kia điều kiện kinh tế tương đối dư giả tu sĩ tới nói, bọn hắn càng có khuynh hướng tại trong đấu pháp sử dụng linh phù. Bởi vì dạng này có thể bảo đảm bọn hắn trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt nhất, không nhận linh lực tiêu hao ảnh hưởng. Về phần cực lôi châu, mặc dù nó là một loại vật chỉ dùng được một lần, nhưng ở trình độ nào đó, nó cũng có thể bị coi là một loại đặc thù phù lục. Chỉ bất quá, bởi vì cực lôi châu ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, rất khó lấy linh phù hình thức ổn định bảo tồn cùng sử dụng. Bởi vậy, cực lôi châu giá cả tự nhiên giá cao không hạ, đặc biệt là tại trước mắt loại này đặc thù dưới hình thế, nó tràn giá có thể sẽ đạt tới một cái làm cho người khiếp sợ trình độ. Lý Xuất Trần cũng bắt đầu tính toán trong nhẫn chứa vật linh thạch phải chăng có thể sau đó đem nó mua xuống. Chắc hẳn chư vị đã từng gặp qua cái này cực lôi châu uy năng, mà hộp ngọc này bên trong hết thảy có 13 viên, mỗi quả giá khởi đầu 1 viên linh thạch, mỗi quả đơn độc đấu giá. Cung trang mỹ phụ lời nói ở trên đấu giá hội đưa tới một trận hỗn động, dưới đài các tu sĩ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên bảo hiệu buôn làm ác la thành lớn nhất tiên thương, thật sâu dày nội tình cùng thực lực hùng hậu. Cho dù là đổi trưởng quỹ, cũng vẫn như cũng không phải mặt khác tiên thương có khả năng so sánh. Đám người vốn cho là riêng là một viên cực lôi châu cũng đã đầy đủ rung động, mà giờ khắc này, 13 viên cực lôi châu tập thể biểu diễn, không thể nghi ngờ là tại các tu sĩ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dạng này số lượng, cho dù là đối mặt tu sĩ kim đan, cũng đủ để tạo thành tính hủy diệt đả kích. Nếu là thật sự liều lĩnh đem cái này 13 viên cực lôi châu đồng thời phóng thích, cho dù là nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, đứng trước tuyệt cảnh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở trên lý luận. Trên thực tế, không có bất kỳ cái gì một cái nguyên anh tu sĩ sẽ ngu xuẩn đến đứng tại nguyên chỗ mặc người công kích. Cực lôi châu chân chính uy lực, cùng như thế nào tại trong chiến đấu phát huy ra nó lớn nhất hiệu dụng, cái này hoàn toàn quyết định bởi tại người nắm giữ như thế nào hữu hiệu sử dụng. Nếu như dùng tốt, trúc cơ cũng có thể chém kim đan. Nếu như dùng không tốt, đó chính là cho đối phương chém giết chính mình trước nã pháo trợ hứng. Về phần cái này như một loại trò đùa một viên linh thạch giá khởi đầu bất quá là một cái biểu tượng mà thôi. Loại vật này há miệng liền phải 4 chữ số, nếu là thiết quá cao lời nói, ngược lại sẽ giảm xuống người đấu giá tính tích cực. Lý Xuất Trần tâm tư cũng hoạt lạc, nguyên bản nếu là chỉ có một viên lời nói, muốn đem nó nắm bắt tới tay, muôn vàn khó khăn. Mà có 13 viên lời nói, làm sao cũng có thể cầm xuống 1-2 khỏa. Đối với Thiên Bảo Hiệu buôn bên này, một hơi xuất ra 13 viên, mặc dù không cách nào đem đơn khỏa giá cả đẩy lên một cái kinh khủng độ cao. Nhưng bởi vì là một viên chia tách đấu giá, nó chỉnh thể ích lợi sẽ cực kỳ có thể nhìn. Phía dưới là viên thứ nhất cực lôi châu giá bắt đầu, giá khởi đầu một viên linh thạch. Ta ra 7000. Trên đài cung trang mỹ phụ lời còn chưa dứt, dưới đài liền có người không dằn nổi hô lên giá cả. 9000. Ta cười, các ngươi làm sao cũng không cảm thấy ngại đều, 12000. Thứ này ta chắc chắn phải có được. Bất quá 7-8 cái thời gian hô hấp, cái này cực lôi châu liền trực tiếp tiêu thăng đến 12000. Cao giá cả để đại đa số tu sĩ chú bước. Đồng thời một chút có mục đích tu sĩ cũng lựa chọn quan sát, bởi vì phía sau còn có 12 quả chờ lấy đâu, không cần thiết tại viên này bên trên phân cao thấp. 12,000 mua một viên cực lôi châu đã là giá trên trời. Dù sao chỉ là trên lý luận uy lực lớn, nên không đến người khác, hoa 12,000 cũng liền nghe cái tiếng sấm. Trải qua một phen gõ truy sau, mai thứ nhất cực lôi châu thành giao. Đồng thời cũng vì đến tiếp sau giá cả dựng lên một cái neo điểm. Tiếp xuống giá sau cùng cơ bản đều tại 12,000 trên dưới. Lý Xuất Trần ở trong quá trình này cũng tham dự mấy lần cạnh tranh. Cuối cùng lấy 10,000 linh thạch giá cả cầm xuống một viên cực lôi châu. Nguyên bản Lý Xuất Trần còn muốn cầm muốn càng nhiều, nhưng bởi vì còn lại cực lôi châu càng ngày càng ít, càng đi về phía sau, giá tiền này kêu càng là không hợp thói thường. Cuối cùng một viên cực lôi châu thậm chí lấy 21,000 giá cả thành giao. Trong đó lấy Bạch Tinh Trúc chỗ bao xương mua sắm nhiều nhất, hết thảy cầm xuống 5 viên. Bất quá đây không phải Bạch Tinh Trúc xuất tiền mua sắm, mà là bên cạnh hắn thành chủ chi tử Lý Hoàng. Gia hỏa này một mặt là muốn tại Bạch Tinh Trúc trước mặt khoe khoang tài lực, một phương diện cũng là tự thân cần. Vừa nghĩ tới 3 ngày trước chặt xuống chính mình một bàn tay ra hoặc kia, Lý Hoàng vết thương liền ẩn ẩn làm đau. Mặc dù tiếp nhận kết thúc chi tái sinh thuật pháp, nhưng cách khôi phục như lúc ban đầu còn cần một chút thời gian. Nếu như là để hắn lại đụng gặp gia hỏa kia lời nói, chính mình nhất định khiến hắn nếm thử cái này cực lôi châu tư vị. Mà Bạch Tinh Trúc chỉ thông qua giam ba câu, liền để cái này lớn tiệm cậu chắp tay tặng cho nàng 2 viên. Mặc dù nàng không thiếu loại này đại uy lực thủ đoạn, nhưng thứ này càng nhiều càng tốt. Đằng sau vật đấu giá thay nhau ra trận. Tuy nói chủng loại bao hàm toàn diện, nhưng cơ hồ đều tại hướng rơi tiên trên nguyên dựa vào. Đạo giáp thần minh, linh phù bí bảo, cơ hồ đều là có thể nhanh chóng tăng lên chiến lược đồ vật. Ngày xưa đại đứng đầu đan dược linh hảo, ngược lại có vẻ hơi bình thường. Lý Xuất Trần cũng coi là thấy được cái này Thanh Vân Châu tu sĩ tài lực. Các đại tiên môn cùng thế gia, mỗi một cái đều là tài phiệt, há miệng chính là mấy ngàn mấy vạn linh thạch. Có lấy tông môn danh nghĩa mua sắm, cũng có chính là mình cần. Mà dưới đài những này tu sĩ cấp thấp cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt, chân chính có thể tham dự khâu ít càng thêm ít. Lý Xuất Trần cũng chú ý tới, có 2 ghế lô từ đầu đến cuối không có ra giá bất kỳ vật gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thiên Thủy Kiếm môn cùng Phấn Hồng Hương lâu. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là sau cùng áp trục đồ vật, rơi tiên nguyên cổ địa đồ. 7 đại trong tiên môn, liền 2 người bọn hắn tông tại tụ tiên nguyên tích lũy bên trên không có bất kỳ cái gì căn cơ. Cho nên rơi tiên nguyên cổ địa đồ xuất thế trở thành bọn hắn tất tranh đồ vật. Về phần mặt khác, không cần thiết tại cái khác phía trên kia lãng phí linh thạch. Ác La thành thuộc về Ma đạo nội địa chi thành, Thiên Thủy Kiếm môn không cách nào dòng chống khua chiêng đến đây, cho nên liền âm thầm ủy thác người khác đại diện tranh đoạt. Về phần Thiên Bảo Hiệu buôn, khách hàng là ai đều như thế, chỉ cần đưa tiền là được. Trải qua 3 canh giờ đấu giá, thành giao dòng nước đã đạt mấy triệu không chỉ, toàn trường bầu không khí đã đạt đến cao chiều nhất. Bởi vì đã đi tới cuối cùng một kiện áp trục chi bảo. Tất cả mọi người tại đoán cái này, những người này cổ địa đồ đến cùng có thể bị chụp tới một cái dạng gì độ cao. Chỉ gặp chủ trì bán đấu giá tên kia cung trang mỹ phụ lại lần nữa lên đài, trong tay nhiều một cái hộp gỗ màu đen. Kế tiếp là cuối cùng một kiện vật đấu giá, có được liền có thể tại rơi tiên nguyên bên trong chiếm hết tiên cơ. Ngay sau đó tên kia cung trang mỹ phụ liền từ trong hộp gỗ lấy ra một quyển màu vàng đất tàn quyển. Tại xuất ra một khắc này, Lý Xuất Trần con người hơi co lại. Bởi vì phần này tàn quyển niêm phong bên trên vẽ lấy một viên màu đỏ quỷ nhãn. Cái này cùng điền trưởng lão từng giao cho mình ra người quấn lên quỷ nhãn giống nhau như lúc. Không dung Lý Xuất Trần suy nghĩ nhiều, ngọc bội trong tay lần nữa phát sinh hơi rung. Bạch Tinh Trúc lời kế tiếp để Lý Xuất Trần hít sâu một hơi. Chương 462, Dương Đông kích Tây chương 462, Dương Đông kích Tây ta muốn chuẩn bị cầm, giúp ta phân tán một chút lực chú ý của mọi người. Lý Xuất Trần nghe vậy, lộ ra một tia thần sắc hoang mang, ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía cao cao bao xương, sau đó lại đảo qua gian hàng, trong lòng mơ hồ đoán được Bạch Tinh Trúc kế hoạch. Bạch Tinh Trúc trên thân món kia có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức sói đen cầu, cho dù là tu sĩ kim đan thần thức cũng khó có thể phát giác. Hiển nhiên, hắn đang định lợi dụng món bảo vật này, nên ngang tiến hành hắn đánh cắp hành động. Nơi này chỉ ít có hơn 10 vị tu sĩ kim đan, vị kia có được phong linh dễ kim đan đỉnh phong cao thủ rất có thể cũng ở tại chỗ, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, thứ này chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta muốn chuẩn bị cầm. Lý Xuất Trần bất đắc dĩ thở dài, đành phải từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra giữ tợn bản nhược mặt quỷ, đeo ở trên mặt. Bên cạnh Trần Mục Giã thấy thế, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không rõ vì sao tại cái này khẩn trương thời khắc, Lý Xuất Trần lại đột nhiên mang lên trên mặt nạ. Vương Sư Minh, ngươi coi như không biết ta. Lý Xuất Trần cấp tốc đứng dậy, thân hình nhảy lên một cái, trôi nổi tại giữa không trung. Trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng cấp tốc hội tụ, dần dần bành trướng thành một viên hỏa cầu thật lớn. Mọi người ở đây chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lý Xuất Trần đã đột nhiên đem trong tay hỏa cầu ném mạnh hướng thành chủ chi tử Lý Hoàng chỗ xa hoa bao xương. Hỏa cầu đụng vào bao xương chung quanh phòng ngự kết giới bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, kết giới tại kịch liệt trùng kích vào lóe ra qua mang, cuối cùng chống đỡ không nổi, nổ bể ra đến. Trong giáp Lý Hoàng bị bất thình lình sóng xung kích chấn động đến ngã trái ngã phải. Mà Lý Xuất Trần cũng không dừng lại, hai tay của hắn ở trước ngực cấp tốc kết ấn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp phát động nhị đoạn lửa nước thuật. Nguyên bản đã tản ra hỏa diễm phảng phất được trao cho sinh mệnh mới. Bọn chúng một lần nữa ngưng tụ, hóa thành vô số viên tiểu hỏa cầu, tứ tán bay vụt, tựa như một trận sáng chói hỏa lưu tinh mưa, bao trùm toàn bộ sàn bán đấu giá. Biến cố đột nhiên xuất hiện để mọi người ở đây lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, các tu sĩ cấp thấp nhau nhau tìm kiếm yểm hộ, ý đồ thoát đi bất thình lình tai nạn. Đúng lúc này, ba tên tu sĩ kim đan cấp tốc hành động, đem Lý Xuất Trần bao bọc vây quanh. Trong kim đan kỳ, các hạ đến cùng là vị nào? Vì sao muốn ở trên trời bảo hiệu buôn dương ai? Cầm đầu tên kia trong kim đan kỳ tu sĩ trực tiếp chất vấn lên Lý Xuất Trần đến. Đây là tình huống như thế nào? Lại có người còn dám tại cái này ác la thành náo sự? Tựa như là cái trong kim đan kỳ tu sĩ, đáng tiếc buổi đấu giá này nói ít cũng có 10 cái tu sĩ kim đan, người này nghĩ như thế nào? Ta đoán hắn khẳng định cùng phòng khách kia khách quý có thủ. Trốn ở trong góc xem náo nhiệt tu sĩ khe khẽ bàn luận đứng lên. Vốn chỉ là nghĩ đến hôm nay bảo hội đấu giá được thêm kiến thức, không nghĩ tới đụng phải có người tại cái này đánh nhau lúc này có thể giá trị vé về giá. Nhưng mà Lý Xuất Trần căn bản không có mắt nhìn thẳng mấy người kia, mà là lơ đãng hướng phía dưới gian hàng nhìn sang. Đến, người tới, cho ta làm thịt hắn. Lúc này trong giáp Lý Hoàng lão đảo nghiêng ngã đi ra. Lý Xuất Trần vừa rồi một kích kia mặc dù không có xuyên thủng toàn bộ bao xương, nhưng đưa tới to lớn chấn động, hay là đem trong giáp Lý Hoàng chấn động đến phủ tạng đau đớn. Mà Lý Xuất Trần nhìn thấy đối phương vậy mà chính mình đi ra bao xương, tự nhiên là sẽ không cứ như thế mà buông tha. Thân hình hóa thành bốn đám khói đen, tại đấu giá hội giữa sân lao vùng vụt tán loạn đứng lên. Không tốt, hắn muốn chạy. Đuổi. Ba tên tu sĩ kim đan cấp tốc phân tán, riêng phần mình đuổi theo một đoàn chạy tứ tán khói đen, hy vọng có thể bắt được Lý Xuất Trần tung tích. Cùng lúc đó, đệ tứ đoàn khói đen lặng yên không một tiếng động rơi vào Lý Hoàng trước mặt. Khói đen cấp tốc bành trướng, từ đó bỗng nhiên giỗi ra một cánh tay, mục tiêu trực chỉ Lý Hoàng cái cổ, ý đồ nhất cử chế ngự hắn. Nhưng ngay lúc cái tay này sắp chạm đến Lý Hoàng trong nháy mắt, Lý Hoàng trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy tầng ngũ thải bàn làn quan thuẫn, lẫn nhau điệp ra hình thành kiên cố hàng rào, đem Lý Xuất Trần công kích ngăn tại bên ngoài. Lý Hoàng bên hông linh lung ngọc bội tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, nó tản ra thất thải linh vụ không ngừng mà ngưng tụ thành mới quan thuẫn, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Từ những này quan thuẫn phát tán ra khí tức cường đại đến xem, mỗi một cấp độ đều đủ để so sánh trong kim đan hậu kỳ tu sĩ hộ thân pháp thuật. Như vậy một kiện chân quý phòng ngự pháp bảo, vậy mà xuất hiện tại một vị trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân, đủ để chứng minh Lý Hoàng phía sau gia tộc thực lực sự hùng hậu, vốn liếng chi giàu có. Không cách nào đi. Coi như ngươi là tu sĩ kim đan, cũng đừng muốn đột phá ta cái này đa trọng quan thuẫn. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Gặp người ám sát bị ngăn tại bên ngoài, Lý Hoàng lập tức lực lượng liền đủ. Trốn ở trong đó điên cuồng kêu gào Lý Xuất Trần. Con rùa không lớn, vỏ bọc không ít. Khói bụi tan đi, Lý Xuất Trần thân ảnh xuất hiện tại Lý Hoàng trước mặt. Phanh, phanh, phanh. Lý Xuất Trần đối với trước mặt quang thuẫn bắt đầu điên cuồng đập nện. Tại cường hãn nhục thể ra chỉ bên dưới, Lý Hoàng trước mặt quang thuẫn bị từng tầng đột phá. Ngươi, ngươi, ngừng, ngừng. Lý Hoàng trốn ở quang thuẫn phía sau mặt mũi trắng bệnh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này đã chọn quang thuẫn tại trước mặt của đối phương lại như giấy đồng dạng. Phúc. Theo cuối cùng một đạo quang thuẫn bị đánh xuyên, Lý Xuất Trần trực tiếp đưa tay bóp ở trên cổ của đối phương. Sát khí ngất trời để Lý Hoàng trực tiếp run chân đứng lên. Ta cùng tiền bối không oán không cừu, ngài như thả ta, muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân. Cầu xin tha thứ đồng thời, Lý Hoàng còn muốn đẩy ra Lý Xuất Trần cái tay kia. Lại không muốn tay của đối phương thật giống như kim sắt bình thường, căn bản dung chuyển không được mảy may. Lý Xuất Trần cũng không khách khí, đưa tay trực tiếp đem trên người đối phương cái kia linh lung ngọc bội kéo xuống, đồng thời đem hắn nhẫn chứa vật cũng cùng nhau lột xuống dưới. Mặc dù ngay từ đầu mục đích không phải là vì ăn cướp, nhưng vì để cho hành động hợp lý đứng lên, cướp tiền ngược lại thành một cái lý do thích hợp. Ta khuyên các hạ tốt nhất buông hắn ra, hắn nhưng là thành chủ chi tử, nếu là bị thương hắn, các hạ sợ là rốt cuộc đi không ra cái này ác la thành. Trước đó cái kia ba tên tu sĩ kim đan lúc này lại chạy về, gặp Lý Hoàng bị bắt cóc, ba người bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không tốt, rơi tiên nguyên địa đồ không thấy. Mà liên tại cái này lúc, trên sân khấu cung trang phụ nhân mới phát hiện bên cạnh áp trục trì bảo không thấy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, rõ ràng bên người không có bất kỳ người nào tiếp cận, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Cung trang phụ nhân kinh hô để mọi người ở đây lực chú ý lần nữa chuyển di. Lúc này đến phiên có mục đích cạnh tranh địa đồ người sốt ruột, làm sao lại cái dám lớn công phu địa đồ đã không thấy tăm hơi. Bên trong một cái trong bao xương bay ra hai tên kim đan nữ tu, cũng gia nhập vòng vây Lý Xuất Trần hàng ngũ. Hiển nhiên đây là cùng một chỗ đội gây án, địa đồ mất đi cùng trước mắt kiếp này cầm Lý Hoàng người mặt quỷ khẳng định có quan hệ. Lý Xuất Trần khi nhìn rõ một người trong đó diện mục sau hơi nhướng mày. Người kia chính là Võ Thanh Mâu Bài Hữu, Phấn Hồng Hương lâu kim đan đỉnh phong tu sĩ, Vân Thu tiên tử. Ngược lại là không nghĩ tới đây đại biểu Phấn Hồng Hương lâu cạnh tranh địa đồ đúng là nàng. Tuy nói cũng coi là người quen cũ, nhưng bây giờ tình huống này lại là không có khả năng biểu lộ thân phận. Vân Thu tiên tử gặp thành chủ nhi tử bị cưỡng ép, trong lúc nhất thời cũng không tốt trực tiếp động thủ. Vị đạo hữu này, có chuyện gì có thể ngồi xuống đến từ từ nói, có lẽ trong đó có cái gì hiểu lầm. Vân Thu tiên tử trong giọng nói tựa hồ bí mật mang theo một loại nào đó vật luật. Một bên Lý Hoàng sau khi nghe được, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, tựa hồ lâm vào trạng thái nào đó. Vây quanh Lý Xuất Trần mặt khác ba tên tu sĩ kim đan lập tức cảnh giác lên. Đây là Phấn Hồng Hương lâu chiêu bài thủ đoạn, cực hạn mị hoặc chi thuật chế địch ở vô hình. Vì không chịu đến tác động đến, lập tức điều động lực lượng thần thức bảo vệ linh đài thanh minh. Lý Xuất Trần thân hình nhẹ nhàng lắc lư một cái. Chương 463, Kim Đan săn bắn chương 463, Kim Đan săn bắn mọi người ở đây coi là Lý Xuất Trần đã rơi vào cái bẫy thời điểm, hắn lại lấy một loại ngoài dự liệu phương thức phản kích. Chỉ gặp hắn một tay vung ra, phóng xuất ra một viên hỏa cầu thật lớn, uy lực của nó to lớn, càng đem thiên bảo hội đấu giá nóc nhà toàn bộ tung bay. Tại trận này trong hỗn loạn, Lý Xuất Trần cấp tốc bắt lấy Lý Hoàng, ngự kiếm mà lên, mang theo hắn thoát đi hiện trường. Một màn này để Vân Thu tiên tử cũng không nhịn được thất thần. Nàng mị thuật không chỉ có không thể có hiệu quả, ngược lại gặp rất nhỏ phản vệ. Nàng ý thức được, trước mắt người này lại có thể hoàn toàn chống cự nàng mị thuật, cái này hoặc là bởi vì hắn thần thức viễn siêu thường nhân, hoặc là trên người hắn có dấu có thể chống cự cao giai mị thuật thần bí bảo vật. Bất luận là loại tình huống nào, đều cho thấy thân phận của người này tuyệt không đơn giản. Nhưng mà, Vân Thu tiên tử cũng không biết, Lý Xuất Trần mị hoặc kháng tính đã đạt đến cấp bậc tông sư. Cho dù là nàng dạng này mỹ thuật cao thủ, cũng khó có thể ở trên người hắn chiếm được bất luận tiện nghi gì. Ở đây các tu sĩ không do dự, nhao nhao ngự kiếm đuổi theo. Trong đấu giá hội chàng tu sĩ khác hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng nhao nhao gia nhập truy đuổi hàng ngũ, toàn bộ sàn bán đấu giá trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Lý người này không chỉ có phá hủy Sốc Thiên Bảo hội đấu giá phòng đóng, càng đem Ác La thành thành chủ công tử bắt cóc mà đi. Xem ra là có đại sự sắp xảy ra. Lý Xuất Trần nguyên bản kế hoạch cưỡng ép Lý Hoàng cấp tốc rời đi Ác La thành, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Hắn vừa mới rời đi Thiên Bảo hội đấu giá, Lý Xuất Trần liền cảm giác được phi kiếm dưới chân bắt đầu trở nên khó mà khống chế. Phi hành độ cao không ngừng hạ xuống, tốc độ cũng nhận ảnh hưởng. Không chỉ có Lý Xuất Trần gặp loại tình huống này, trung quanh tu sĩ khác phi kiếm cũng xuất hiện tương tự tình huống, hiển nhiên đây không phải cá biệt hiện tượng. Ý thức được tình thế không ổn, Lý Xuất Trần quả quyết thu hồi phi kiếm, ngược lại đáp xuống một cái không đáng chú ý góc đường. Loại tình huống này rất rõ ràng là Ác La thành khởi động cấm chế cấm bay, loại cấm chế này có thể hạn chế trong thành tất cả phi hành pháp thuật cùng phi hành đạo cụ sử dụng, không thể nghi ngờ là vì ứng đối trước mắt tình trạng khẩn cấp. Lý Xuất Trần trong lòng rõ ràng, loại này đột nhiên xuất hiện cấm bay biện pháp chính là đặc biệt nhằm vào hắn hành động. Ngươi như hiện tại thả ta, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh, thả ngươi an toàn rời đi. Lý Hoàng tại lúc này lại đưa ra điều kiện của mình, mặc dù đã có mấy danh kim đan tham dự trong đó, nhưng hắn cũng sợ trước mắt người này chó cùng rất dậu, kéo chính mình làm đệm lưng, cho nên vẫn là bình tĩnh lại muốn cùng đối phương giảng đạo một chút để ý có thể Lý Xuất Trần căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ba tuổi tiểu hài mới có thể tin cái này. Ngay tại Lý Xuất Trần vừa mới tại góc đường ổn định thân hình thời khắc, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo to lớn phong nhận, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, thẳng đến bọn hắn mà đến. Đối mặt bất thình lình công kích, Lý Xuất Trần không có bối rối chút nào. Hắn mà là cấp tốc đem trong tay Lý Hoàng giơ lên cao cao, đem nó làm thịt của mình thuẫn. Phong nhận cấp tốc tới gần, ngay tại lúc sắp chạm đến Lý Hoàng trong nháy mắt, đạo phong nhận kia lại đột nhiên ở trong không khí tán loạn, hóa thành vô hình. Mà Lý Hoàng bản nhân bị coi như khiên thịt kinh lịch để hắn vạn phần hoảng sợ, cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu xanh như là lá rụng giống như nhẹ nhàng rơi vào Lý Xuất Trần trước mặt. Người đến chính là Ác La thành bên trong Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, Phong Lâm Mặc. Mực. Mặc thuốc. Nhanh cứu ta. Lý Hoàng gặp Phong Lâm Mặc tới, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, không ngừng ở nơi đó kêu cứu. Đối mặt tình huống như vậy, Phong Lâm Mặc cũng là rất đau đầu. Làm sao gia hỏa này như thế nhận người hận sao? Ba ngày trước vừa mới đã cứu hắn một lần, làm sao lần này lại đến? Cho cái này nhà giàu cậu ấm làm bảo mẫu thật không phải kiện chuyện tốt gì. Các hạ cần gì chi bằng đưa ra, giết thành chủ nhi tử, ngươi không chiếm được chỗ tốt gì, không phải sao? Mặc dù đối phương là trong Kim Đan kỳ, nhưng bởi vì trên tay có con tin, Phong Lâm Mặc nhất thời cũng tay chân bị gò bó, chỉ có thể trước nếm thử ổn định thế cục, là động tác kế tiếp làm chuẩn bị. Ta cần một tấm ngàn dặm ngẫu nhiên truyền tống phủ. Lý Xuất Trần đưa ra yêu cầu của mình, dưới mắt khẩn yếu nhất là như thế nào từ Ác La thành thoát thân cùng Bạch Tinh Trúc tụ hợp. Có thể, bất quá ta trên thân không có, cần sai người đưa tới, các hạ ở chỗ này chờ một lát một lát. Phong Lâm Mặc sảng khoái đáp ứng yêu cầu, cái này khiến Lý Xuất Trần hồ nghi. Thời gian kéo càng lâu, đối với mình ngược lại càng bất lợi. Ông. Một tiếng khét kêu từ bốn phía vang lên, Ác La thành trên không giống như bị thứ gì bao phủ bình thường. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, quả nhiên là không có bất kỳ cái gì muốn thả chính mình đi ý tứ, cái này hộ thành kết giới trực tiếp phong bế. Hiện tại là trong ngoài không thông, mặc kệ là truyền tống trận hay là truyền tống phủ đều không thể rời đi. Xem ra các ngươi là không muốn bảo đảm thành chủ này con trai. Thành chủ nhi tử rất nhiều. Phong Lâm Mặc lời này vừa nói ra, phá phòng không phải Lý Xuất Trần, mà là bị cưỡng ép Lý Hoàng. Chẳng lẽ mình cứ như vậy bị dễ dàng buông tha? Mực. Mặc thuốc. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu một chút. Đối mặt Lý Hoàng cầu cứu, Phong Lâm Mặc lộ ra thờ ơ, Lý Xuất Trần thì là ở trong lòng bắt đầu tính toán các loại khả năng. Giao đấu bên trên cái này Kim Đan đỉnh phong, tuy nói không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh thắng, nhưng toàn thân mà trả lại là có thể. Nhưng mà Ác La thành đã bị phong bế đứng lên, lại lui cũng không lui được, mà lại cùng gia hỏa này kéo thời gian càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Người ta có thể đợi giúp đỡ, chính mình thế nhưng là lẻ loi một mình. Bạch Tinh Trúc tên kia tại đắc thủ đằng sau, trước tiên liền rời đi Thiên Bảo hội đấu giá. Cùng Lý Xuất Trần nói một cái ngoài thành trạm mặt địa điểm sau liền liên lạc không được. Mà đúng lúc này, bên cạnh Lý Hoàng đột nhiên một quyền công về phía chính mình. Lý Xuất Trần ôm đỡ đón đỡ, nhưng vẫn là bị một quyền này đẩy lui mấy cái thân vị. Lực lượng này tuyệt đối không phải trúc cơ trung kỳ tu sĩ có thể thi triển ra. Lý Xuất Trần lại nhìn về phía đối phương lúc, phát hiện Lý Hoàng đã biến hóa thành Phong Lâm Mặc bộ dáng, mà Phong Lâm Mặc vị trí đứng đấy thì là Lý Hoàng. Đến cùng là lúc nào hoàn thành trao đổi, Lý Xuất Trần đều không có phát giác. Xem ra hay là xem thường cái này Ác La Thành Kim Đan đỉnh phong tu sĩ. Trước đó đối phương một mực tại kéo dài thời gian, xem ra chính là muốn một chút xíu hoàn thành trao đổi. Mà tại lúc này, mặt khác tu sĩ Kim Đan cũng chạy tới, bao quát một cái khác Kim Đan đỉnh phong, Vân Thu Tiên Tử. Nàng ngược lại không phải vì Lý Hoàng ra mặt, mà là muốn làm rõ rơi Tiên Nguyên cổ địa đồ hướng đi. Hai vị Kim Đan đỉnh phong, mấy vị Kim Đan, ta khuyên các hạ hay là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho rơi cái hồn bay phách tán hạ trạng. Nếu trước mắt đã thành kết cục đã định, Phong Lâm Mặc ngược lại không nóng nảy xuất thủ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang đợi sao? Lý Xuất Trần đột nhiên toát ra một câu như vậy để Phong Lâm Mặc cảm thấy không ổn. Chỉ gặp Lý Xuất Trần ra sức hướng không trung hất lên, một kiện màu đen sự vật cực tốc kéo lên. Đám người tập trung nhìn vào, lại là một bàn tay, nó nơi lòng bàn tay còn có một viên ấn ký có chút lấp lóe. Đây là tay của ta. Một bên Lý Hoàng nghẹn ngào hô. Cái kia lấp lóe ấn ký đúng là hắn chính mình di thất pháo kích ấn ký. Mà Lý Xuất Trần một tay kết một cái ấn, một đạo linh lực đánh vào trong đó. Bàn tay kia trực tiếp phát sinh vặn bẹo từ dung, trong chớp mắt liền biến thành một cái lớn chừng bàn tay, mọc ra cánh thịt quỷ vật màu đen. Nó phần bụng thình lình lóe ra pháo kích ấn ký. Chư vị phải chăng nghe qua một câu, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Chương 464, lực chiến song kim đan đỉnh phong. Chương 464, lực chiến song kim đan đỉnh phong là linh năng đại pháo. Phong Lâm Mặc đầu tiên đã nhận ra thế cục nghiêm trọng. Ác La Thành bốn phía, đông tây nam bắc bốn tòa tháp cao nguy nga bên trên, linh năng đại pháo năng lượng đã hội tụ đến đỉnh phong. Hắn có thể bén nhạy bắt được cái kia cố mênh mông linh lực ba động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương có thể xảo diệu như thế đem tàn chi khối thị chuyển hóa làm quỷ mị đồ vật, lại bảo lưu lại vốn có lực lượng. Lý Hoàng từng mất đi cánh tay kia, chính là ẩn chứa pháo kích phụ văn lực lượng chi nguyên. Rõ ràng, linh năng đại pháo nhắm chuẩn điểm đúng là hắn tự thân. Đây hết thảy bố cục, bất quá là vì tranh thủ đến linh năng đại pháo bổ sung năng lượng thời gian. Phong Lâm Mặc một bả nhấc lên bên cạnh Lý Hoàng liền hướng phía nơi xa ném ra ngoài. Lực đạo to lớn, trực tiếp để Lý Hoàng bay vụn một sáu cái phường thị. Nhất định phải trước tiên đem vướng víu này trước rời xuất chiến trận, như vậy chính mình mới có thể buông tay buông chân. Vâng. Bốn môn linh năng cự pháo cùng kêu lên oanh mình, phóng xuất ra chấn tiên động địa linh lực sóng xung kích, từ tứ phương vây kín, lao thẳng tới Phong Lâm Mặc. Phong Lâm Mặc không chỗ có thể trốn, công kích giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, một mực khóa chặt khí tức của hắn. Một kích này có thể so với Kim Đan hậu kỳ đại năng một kích dốc toàn lực, nếu là chính diện tiếp nhận, cho dù là mạnh như Phong Lâm Mặc, cũng khó thoát trọng thương thậm chí số mệnh phải chết đi. Tại cái này sống còn trong nháy mắt, Phong Lâm Mặc hai tay cấp tốc khép lại, thể nội phong thuộc tính linh lực như là núi lửa phun trào, mãnh liệt bộc phát. Lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo to lớn gió xoáy màu đen, kỳ thế hung mãnh, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Trung quanh kiến trúc cùng sân nhỏ tại lực lượng cuồng bạo này bên dưới hóa thành một mịn, bị vô tình thôn phệ tại trong gió. Ác La Thành bên trong, cùng phong gào thét, phảng phất ngay cả bầu trời bên trong đám mây đều bị nguồn lực lượng này chỗ dung chuyển. Vân Thu Tiên Tử cùng với các cảnh giới Kim Đan tu sĩ, sớm đã lựa chọn rời xa Phong Lâm Mặc nơi ở tại thời khắc này, tránh đi trận gió lốc này trung tâm, không thể nghi ngờ là nhất là lý trí lựa chọn. Đánh nhau, thật đánh nhau. Ngoan ngoãn, Kim Đan đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, hay là tại Ác La Thành? Lần trước náo nhiệt như vậy hay là Linh Kiếm Sơn Tùng Ngao thượng nhân cùng luyện thi tông đỏ đổ máu cơ võ thanh mâu. Nói đến, ta vẫn là lần thứ nhất gặp cái kia phong linh dễ tu sĩ Phong Lâm Mặc xuất thủ. Ta cảm thấy chúng ta không phải hẳn là càng hiếu kỳ cái kia mang mặt nạ ra mà sao? Vậy rốt cuộc là ai? Nhất định là vì cái kia cổ địa đồ người à, không thấy trên đài kia đấu giá quản lý ở nơi đó hô đồ vật ném đi thôi. Trực tiếp ở trên đấu giá hội cứng gián đoạn, xem ra cũng là có chuẩn bị mà đến. Từ trong đấu giá hội chạy tới đám người, đều là xa xa đứng đấy, không dám tới gần. Đối bọn hắn những này tu sĩ cấp thấp tới nói, tu sĩ Kim Đan tranh đấu đại khai đại hợp, động một tí sơn băng địa liệt, bọn hắn chỉ dám đứng xa nhìn, như bị tác động đến, e sợ cho thân tử đạo tiêu. Trần Mục Giã đứng ở trong đám người, chau mày. Cái này Vương Hữu Tài sư huynh vậy mà lớn như thế gan, dám ở trên đấu giá hội trực tiếp xuất thủ cướp bóc. Nếu là bị phát hiện thân phận, không chỉ có luyện thi tông sẽ không tha cho hắn, thậm chí có thể sẽ gây nên toàn bộ tu hành giới truy sát. Bốn đạo linh năng cổ sáng đánh vào gió xoáy phía trên, to lớn trùng kích làm phong đoàn lâm vào trì trệ, nhưng lại chưa đem nó đánh xuyên. Đồng băng gió. Phong Lâm Mặc đứng tại phong nhãn bên trong, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hô to. Theo hắn la lên, quay trung quanh tại trung quanh hắn gió xoáy màu đen bắt đầu cấp tốc giải thể, hóa thành vô số thật nhỏ cầu trắng. Bọn chúng như là gợn sóng giống như quyết tán ra đến, quét sạch qua Ác La Thành mỗi một hẻo lánh. Những này cầu trắng không chỉ có tái tạo Ác La Thành gió thổi, càng là xảo diệu đem cái kia bốn đạo linh năng đại pháo phát ra bắn cổ sáng cùng nhau thôn vệ. Nguyên bản trực chỉ Phong Lâm Mặc công kích, tại cầu trắng tầng tầng suy yếu bên dưới, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Tại trận này trong hỗn loạn, Lý Xuất Trần sớm đã mượn cơ hội thoát đi hiện trường, tìm kiếm lấy an toàn chỗ ẩn thân. Hắn muốn định thay đổi một bộ mới trang phục, nhưng không nghĩ Vân Thu Tiên Tử giống như ưu linh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Ánh mắt hai người ở trong không khí giao hội, Lý Xuất Trần trong lòng chấn động mạnh một cái, phản phất bị lực lượng vô hình trọng kích. Vân Thu Tiên Tử hóa thân thành một vị người khoác huyết diễm khô lâu khổng lồ quỷ tướng, trung quanh thế giới phản phất bị khí thế của nàng chỗ bặm mẹo, qua trong dây lát biến thành một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng khủng bố. Quỷ khiếu thanh liên tiếp, màu xanh sẫm u minh quỷ hỏa tại mỗi một góc tiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi lưu mình gây mùi sông thẳng lên trời. Đối mặt bất thình lình khủng bố chi cảnh, Lý Xuất Trần lại tỉnh táo dị thường. Hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, phản phất tại chờ đợi cái gì. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay người cùng sử dụng khuỷu tay mãnh kích, cứ việc phía sau là một mảnh hư không, nhưng hắn công kích lại tinh chuẩn đánh trúng vào mục tiêu. Theo một kích này, trung quanh địa ngục cảnh tượng như là cái gương vỡ nát bình thường, trong nháy mắt tan rã. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, Vân Thu Tiên Tử đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, đứng trước mặt của hắn. Trước người của nàng, một mặt mặt thú thanh đồng tiểu thuẫn lơ lửng, nhưng này trên thuẫn mặt thú đã bị nện đến lõm, hiển nhiên đã không cách nào lại lần sử dụng. Đây hết thể biến hóa đều tại trong chớp mắt phát sinh. Vân Thu Tiên Tử cao mày, người trước mắt mặc dù chỉ là trong kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn triển hiện ra nhục thân chi lực lại có thể so với kim đan hậu kỳ thể tu cường giả. Đối với giống nàng dạng này thiên về tại tinh thần quấy nhiêu cùng mị hoặc đạo tu tới nói, loại này trực tiếp mà cường lực thể tu đối thủ không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất. Đối phương quyền quyền đến địch, mỗi một lần công kích đều tràn đầy uy hiếp. Nếu không có nàng có được pháp khí hộ thần, vừa rồi cận thân bắt đầu rất có thể đã để nàng bản thân bị trọng thương. Đối với Lý Xuất Trần đối với mị hoặc chi thuật sức chống cự, trong nội tâm nàng càng là sinh ra một tia kiêng kỵ. Nàng tràn đầy tự tin đem đối phương kéo vào huyễn cảnh, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ dùng không đến thời gian ba hơi thở đã đột phá nàng huyễn thuật. Đây hết thể dấu hiệu đều cho thấy, Vân Thu Tiên Tử tại trong cuộc tỷ thí này ở vào hạ phong. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu không phải là vì truy tra rơi tiên nguyên cổ địa đồ manh mối, nàng tuyệt sẽ không lựa chọn cùng khó như vậy quân đối thủ chính diện giao phong. Tình huống trước mắt không để cho nàng đến không khai thác kéo dài chiến thuật, hy vọng Phong Lâm Mặc có thể ở chính diện trên chiến trường lấy được ưu thế, từ đó vì nàng tranh thủ đến nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Trái lại Lý Xuất Trần bên này cũng không phải quá dễ chịu, dù sao muốn đồng thời đối mặt hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa còn không có khả năng có thể cầm song đao tiến vào quỷ thể hóa, nếu không thân phận lập tức liền bại lộ. Mặc dù bởi vì võ thanh mâu quan hệ, Vân Thu Tiên Tử cũng coi như nửa cái người một nhà, nhưng bây giờ tình huống này, hay là không cần tự bộ thân phận tương đối tốt. Bá, một đạo to lớn phong nhận lặng yên không một tiếng động chém tới. Hắn cấp tốc nghiêng người né tránh, nhưng không có ngờ tới Phong Lâm Mặc sớm đã tại phong nhận khác một bên chờ đợi hắn. Phong Lâm Mặc trong tay màu xanh linh kiếm phảng phất xuống lại, giữa một hơi liền liên tục chấn ra 9 đạo kiếm khí màu xanh. Những kiếm khí này nhìn kỹ xuống, đúng là do vô số trường hạt gạo vi hình phong nhận hội tụ mà thành, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực phá hoại kinh người. Lý Xuất Trần tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu xảo diệu tránh né 7 đạo kiếm khí. Nhưng mà, còn lại 2 đạo kiếm khí trung quy là tránh cũng không thể tránh, trực tiếp sát qua cánh tay của hắn cùng đùi. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng bay sượn, nhưng này vết thương lại sâu có thể thấy được xương cốt, phản phất bị thô giáp thép tọa lập đi lặp lại ma luyện qua bình thường. Lý Xuất Trần đầu ngón tay cùng trên đùi, máu tươi giọt giọt rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Trận chiến đấu này tàn khốc cùng kịch liệt, để Lý Xuất Trần khắc sâu cảm nhận được cùng Kim Đan Định Phong tu sĩ quyết đấu, mỗi một lần công kích đều tràn đầy uy hiếp chí mạng. Đối với kết quả này, Lý Xuất Trần đổ không có gì ngoài ý muốn. Dù sao đây là thực sự Kim Đan Định Phong tu sĩ, hay là phong thuộc tính dị linh căn, chính mình dù cho có ngoài định mức điểm phòng ngự số được ra, cũng không thể tiền đặt cọc vừa không hỏng. Nhưng mà kết quả này lại làm cho Phong Lâm Mặc sinh ra lòng kiêng kỵ. Dựa theo suy nghĩ của hắn, kiếm khí của mình xen lẫn phong thuộc tính biến hóa, chỉ cần tiếp xúc làn da, cái kia vô số nhỏ bé phong nhận tựa như giỏi bám trong xương, tối thiểu nhất cũng muốn đem người này cả một đầu cánh tay trẻ thành bạch cốt. Nhưng bây giờ kết quả vẹn vẹn chảy ra mà thôi. Loại trình độ này thể tu thực sự hiếm thấy, chẳng lẽ mình tại Ác La Thành đợi quá lâu sao? Hiện tại trong Kim Đan kỳ tu sĩ đều mạnh như vậy. Lý Xuất Trần vô tâm ham chiến, đối mặt hai người liên thủ công kích, hắn nhất định phải nhanh tìm kiếm kế thoát thân. Phong Lâm Mặc chính diện cường công cùng Vân Thu Tiên Tử quá yếu nhiều chiến thuật, để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Ngay tại Lý Xuất Trần hạ quyết tâm đồng thời, Phong Lâm Mặc đã đem tiên kiếm nằm ngang ở trước ngực, trên thân kiếm 7 viên màu xanh nhạt tấn ký theo thứ tự sáng lên. Phong Vượng. Theo Phong Lâm Mặc trong miệng lẩm bẩm, Lý Xuất Trần cảm thấy không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường. Động tác của hắn trở nên dị thường gian nan, tựa như là bị vây ở trong vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Cùng lúc đó, Vân Thu Tiên Tử cũng không có buông lòng thế công của nàng. Nàng đang cố gắng lợi dụng chính mình mị hoặc chi thuật, lần nữa đem Lý Xuất Trần kéo vào huyễn cảnh. Cứ việc Lý Xuất Trần có được cường đại mị hoặc kháng tính, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn tại trong cảm nhận của hắn không ngừng biến hóa, hư ảo cùng hiện thực hỗn loạn xen lẫn. Chương 465, Mạc Cản Cổ Xạ Bộ chương 465, Mạc Cản Cổ Xạ Bộ bá. Phong Lâm Mặc thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã lặng yên không một tiếng động đứng ở Lý Xuất Trần phía sau. Trong tay của hắn, linh kiếm đã ngưng tụ mạnh mẽ phong nhận chẳng kích, khoảng cách gần như vậy phong thích, tối thiểu cũng muốn gọt sạch đối phương gần nửa người mới đủ. Nhưng mà, Lý Xuất Trần cũng không vì vậy mà bối rối. Hắn đứng tại chỗ, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, 10 ngón giao nhau, một bộ ô quang thạch giáp trực tiếp hiện lên ở Lý Xuất Trần trên thân. Trên đó hoa văn phức tạp, nhìn 10 phần huyền ảo. Phong Lâm Mặc phong nhận chạm kích hung hăng bổ vào Lý Xuất Trần trên lưng. Vô số thật nhỏ phong nhận cùng cái kia huyền ảo thạch giáp phát sinh kịch liệt ma sát, hỏa hoa vang khắp nơi, như là trong bầu trời đêm khói lửa bình thường chói lọi. Tại khẩn yếu quan đầu này, Lý Xuất Trần đột nhiên trở lại, một quyền thẳng bức Phong Lâm Mặc mặt. Nhưng bởi vì Phong Lâm Mặc thi triển phong phượng hiệu quả còn tại tác dụng, Lý Xuất Trần động tác không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ chậm lại. Phong Lâm Mặc cấp tốc kéo dài khoảng cách, nhẹ nhõm tránh thoát một quyền này. Hắn nắm chặt trong tay tiên kiếm, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Xuất Trần trên người đạo giáp kiên cố như vậy, có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy hắn chính diện cường lực chém vào mà không bị xuyên thấu. Mặc dù phong nhận trạng kích đã tại đạo giáp bên trên lưu lại tổn thương, nhưng hiển nhiên cũng không đủ để phá giáp. Bất quá chỉ cần tiếp tục đối với cái kia chỗ bị thương phát động công kích, tích lũy tổn thương cuối cùng rồi sẽ khiến cho đạo giáp không thể thừa nhận, từ đó bị phá trừ. Hắn đang chuẩn bị lần nữa phát khởi thế công, lại mắt thấy một màn để hắn khó có thể tin biến hóa. Nguyên bản phiêu tán trên không trung bụi đất phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình triệu hoán, chậm rãi hội tụ đến đạo giáp tổn hại chỗ. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, những cái kia tổn thương lại bị chữa trị. Bộ này đạo giáp vậy mà có bản thân năng lực chữa trị, cái này khiến Phong Lâm Mặc cảm nhận được trước nay chưa có khó giải quyết. Phong Lâm Mặc cũng không biết, Lý Xuất Trần sở dĩ có thể dễ dàng như thế chữa trị đạo giáp, là bởi vì hắn đem ngũ hành cơ sở trong pháp thuật thổ giáp thuật tu luyện đến cực hạn. Khi thổ giáp thuật đạt tới cảnh giới tông sư lúc, thổ giáp thuật liền có tiến giai biến hóa, huyền giáp thuật. Huyền giáp thuật ngưng tụ ra huyền giáp, tại trình độ bền bỉ bên trên viễn siêu dĩ vãng thổ giáp, nó phẩm chất thậm chí có thể so sánh một chút thượng thừa đạo giáp. Càng thêm mấu chốt chính là, bởi vì huyền giáp là do pháp thuật ngưng kết mà thành, Lý Xuất Trần có thể lợi dụng chúng quanh bụi đất tiến hành tức thời tu bổ, khiến cho huyền giáp cơ hồ có được bất tử chi thân. Đối mặt Phong Lâm Mặc tần số cao phong thuộc tính công kích, Lý Xuất Trần huyền giáp mặc dù tiếp nhận liên tục đả kích, nhưng thủy chung có thể bảo trì hoàn chỉnh. Trừ phi Phong Lâm Mặc có thể thi triển ra duy nhất một lần lực phá hoại cực mạnh công kích, nếu không rất khó chân chính đột phá tầng này không thể phá vỡ huyền giáp. Phong Lâm Mặc sắc mặt âm trầm, lúc này xem như gặp được kẻ khó chơi. Mà Lý Xuất Trần bên này không chút hoang mang từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh Trảm Mã đao. Đây là chính mình trước đó tại cản đường giặc cướp trong tay tịch thu được chút cơ kỳ linh khí, tuy nói phẩm giai không thế nào cao, nhưng dưới mắt vì che lấp thân phận, cũng chỉ có thể lâm thời thích hợp một chút. Lý Xuất Trần lòng bàn tay kim quang lưu chuyển, tại Trảm Mã đao trên thân một vòng, trên đó liền khảm sáo một tầng kim quang nhàn nhạt. Đem kim mang thuật độ ở trên đó, lâm thời gia tăng kỳ phong duệ, như vậy mới xem như có thể miễn cưỡng dùng một lát. Chỉ bất quá bị cái này hai đại kim đan đỉnh phong tiền hậu giáp kích, cũng là không thể nào dễ chịu. Được nhanh điểm nghĩ biện pháp thoát thân, về sau sẽ chỉ càng ngày càng khó. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Châu, cũng không có cái nào trong kim đan kỳ có như vậy bắn nổ tao ngộ. Lấy các hạ thân thủ, tuyệt đối không phải hạ người hời hợt, không biết ở trong đó phải chăng có cái gì hiểu lầm. Phong Lâm Mặc bên này bắt đầu bày sự thật, giảng đạo lý. Nghiễm nhiên đã đem Lý Xuất Trần trở thành cùng giai tu sĩ. Chỉ là loại nhân vật này không nên tại Thanh Vân Châu không có danh hiệu. Đồng thời bận tâm đến chiến trường là tại Ác La Thành, phen này kịch đấu phía dưới, sợ là lại phải như 30 năm trước hủy đi gần phân nửa thành. Nếu là dạng này, dù cho chém giết kẻ này, cái tiêu trả ra đại giới cũng quá lớn. Cho nên hắn muốn kéo dài một ít thời gian, để câu thông càng nhiều cường viện cùng một chỗ đem nó chế ngự. Hiểu lầm. Cái kia nói năng lô mãng mất con, lão tử nhìn liền đến khí, nếu là đem đầu của hắn xách cho ta, vậy chuyện này liền bỏ qua. Đạo Hưu nói bừa, ta đứa cháu kia mặc dù ngày bình thường có chút yêu hành, nhưng dù sao cũng là cái này Ác La Thành thành chủ chi tử, há có thể tùy ý chém giết, ngài dạng này để cho ta rất khó xử lý. Khó làm. Vậy cũng chớ làm. Lý Xuất Trần trong tay Trảm Mã đao xuyên thẳng mặt đất, lập tức ra sức nhấc lên, liên miên đất chống bị nhấc lên. Phong Lâm Mặc thân hình lóe lên, vọt thẳng giết tới Lý Xuất Trần trước mặt. Hai người đao kiếm tương giao, lập tức chiến thành một đoàn. Lý Xuất Trần trong tay Trảm Mã đao mặc dù có kim mang thuật gia trì, nhưng dù sao cũng là lâm thời cường hóa. Mười cái hội hợp qua đi, cái này Trảm Mã đao đã có dấu hiệu hỏng mất. Mà một mực tại biên giới chiến trường Vân Thu Tiên Tử cũng không có nhàn rỗi, nó bên người sớm đã nổi lơ lửng tầm 10 tấm màu hồng phụ lục, ẩn ẩn ở trong hư không tạo thành trận pháp gì thiết điểm. Xem ra nương môn này là muốn đến đem lớn, mượn trận pháp tăng phúc chính mình huyễn thuật. Không cầu đem Lý Xuất Trần vĩnh viễn vây ở trong huyễn cảnh, chỉ cần 2-3 cái hô hấp, cũng đủ để cho phụ trách đối kháng chính diện Phong Lâm Mặc có thể bắt được. Lý Xuất Trần tự nhiên không có khả năng mặc kệ phát triển, tâm niệm vừa động, Thái Hư Tỉnh Thần Thiên toàn lực vận chuyển. Thần thức hóa thành 3 thanh hồn lưỡi đao thẳng đến Vân Thu Tiên Tử mà đi. Cảm ứng được thần thức công kích tới gần, Vân Thu Tiên Tử lập tức kéo ra thân vị tránh né, nó thi pháp quá trình cũng bị cưỡng ép đánh gãy. Trận pháp phản vệ chi lực để Vân Thu Tiên Tử linh lực đảo lưu, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng cũng không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi đầu thối lui về phía xa. Trên thực tế Vân Thu Tiên Tử ở trong quá trình này cũng không chút xuất lực. Cái này rơi tiên nguyên cổ địa đồ mặc dù chân quý, nhưng còn không đến mức để cho mình liều mạng như vậy. Lý Xuất Trần cũng không có tiếp tục thao túng hồn lưỡi đao truy kích, đồng thời ứng đối hai cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, thực sự không dám quá phần tâm, nếu không thật muốn lật xe. Bên này vừa thu hồi hồn lưỡi đao, Phong Lâm Mặc chém vào lần nữa đánh tới. Một kích này mang theo vòng quanh cuồng phong chi thế, thế đại lực chầm chém vào để Lý Xuất Trần cũng không thể không thay đổi thân đao giảm lực. Nếu như chỉ là so đấu lực lượng, Lý Xuất Trần không có lý do gì sợ hắn. Chỉ bất quá cái này Trảm Mã đao đã là nỏ mạnh hết đà, sớm đã không có tác dụng lớn. Thay đổi giảm lực đằng sau, Trảm Mã đao trực tiếp vỡ thành mấy khúc. Phong Lâm Mặc trong lòng vui mừng, cận thân huy kiếm chọc lên, một kích này cao thấp cũng muốn rỡ xuống hắn một đầu cánh tay. Nhưng không ngờ Lý Xuất Trần thân pháp cực kỳ trơn trượt, một cái tần vương nhiêu trụ đi thẳng tới sau lưng của hắn. Phong Lâm Mặc vốn định lần nữa kéo ra thân vị, nhưng không ngờ Lý Xuất Trần duỗi ra hai tay trực tiếp xét tiến vào dưới nách của hắn. Cuối cùng hai tay ở tại sau cái cổ tụ hợp móc hóa, cuối cùng hình thành tỉnh sò kim kết tỏa. Bây giờ Lý Xuất Trần tựa như cá nhân thịt ba lô một dạng vu vạ Phong Lâm Mặc trên thân. Phong Lâm Mặc kinh doanh không chừng, trong lúc nhất thời không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Loại trạng thái này, khóa lại đối phương, cũng khóa lại chính mình, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ông. Đúng lúc này, toàn bộ hành trình nằm ngoài Lý Xuất Trần đầu vai, cái kia mang theo có pháo kích phủ văn quỷ vật đột nhiên lại nóng nảy đứng lên, nó phần bụng pháo kích phủ văn lần nữa lấp lóe. Ác La Thành 4 tòa trong tháp cao linh năng đại pháo tích xúc năng lượng hoàn tất, họ pháo đã đối với hướng về phía nơi đây. Đây là ngươi muốn làm gì? Phong Lâm Mặc mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Để cho ngươi biết vì sao kêu mà cản cổ xạ tổ, cùng ta một khối xuống địa ngục đi thôi. Kiệt 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 Lý Xuất Trần ở tại phía sau trực tiếp hóa thân tên điên đại ma vương, chiêu bài thức nhân vật phản diện cuồng tiếu để Phong Lâm Mặc Lâm vào tuyệt vọng. Hắn vốn định lần nữa triệu hồi ra cái kia màu đen vòi rồng, đem vòng này pháo kích ngăn cản. Cũng không biết vì sao, trong linh mạch vậy mà xuất hiện nhiều chỗ sát khí nút, để nó tạm thời không cách nào hữu hiệu điều động đầy đủ linh lực ngưng kết thuật pháp. Đến lúc này, Phong Lâm Mặc mới nghĩ đến cái này nhất định là phía sau tên điên này giở trò quỷ. Thông qua cẩn thân, không biết dùng cái gì bí pháp ngưng tụ sát khí cũng đánh vào thân thể của mình. Gia hỏa này là thật muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là bắt một cái tà tu cùng đồ, lại không muốn sự tình phát triển đến trình độ này. Vô luận Phong Lâm Mặc làm sao dày vò, sau lưng người điên kia tựa như trưởng tử trên người mình một dạng. Lý Xuất Trần ở bên thai của hắn tên điên cuồng tiếu tựa như là Diêm La Vương đùa đòi mạng, tử vong khói mù leo lên Phong Lâm Mặc trong lòng. Chính mình làm phong thuộc tính dị linh căn người nắm giữ, không đến 200 năm liền đã đi tới Kim Đan đỉnh phong. Không nghĩ tới kết cục đúng là bị một người điên lôi kéo cùng nhau đi chết. Vâng. Bốn tháp linh pháo tề sạng, mang theo vòng quanh lực lượng hủy diệt quần quần mà đến. Chương 466, tay xé kết giới chương 466, tay xé kết giới Phong Lâm Mặc linh mạch gặp tắc, khiến cho hắn khó mà ngưng tụ ra một cỗ hoàn chỉnh linh lực lấy thi triển pháp thuật. Chỉ dựa vào nhục thể chi lực, hắn lại khó mà đối với sau lưng Lý Xuất Trần cấu thành tính thực chất uy hiếp. Vì phân phía dưới, Phong Lâm Mặc đành phải đứng tại chỗ, tức giận phát ra gào thét. Vâng. Chói mắt bạch quang xẹt qua chân trời. Toàn bộ Ác La thành đều tại có chút rung động. Nhưng mà, pháo kích cũng không như mong muốn giống như rơi vào Phong Lâm Mặc trên thần, mà là một đầu đánh vào Ác La thành hộ thành trên kết giới. Bốn đạo pháo quang hội tụ thành một cỗ, mang theo mênh mông linh lực cùng kết giới phát sinh kịch liệt va chạm. Đang kéo dài mà mãnh liệt trùng kích vào, kết giới rốt cục chống đỡ không nổi, bị xé nứt ra một cái cự đại vết nứt. Đây là Phong Lâm Mặc một mặt mờ mịt, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong, kết quả đúng là cái này. Tại hắn còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước đó, Lý Xuất Trần đã đi đầu một bước, vung ra đối với hắn áp chế. Thừa dịp cố tình thế này, Phong Lâm Mặc đống nhiên phát lực, đem ngăn chặn tại trong linh mạch sát khí nuốt từng cái đánh tan. Sau đó sau một khắc, trước mắt chính là tối sầm. Lý Xuất Trần cũng không lựa chọn thoát đi, mà là đối diện phi thân nệ quyền. Một quyền này ẩn chứa 6000 điểm lực lượng, bay thẳng Phong Lâm Mặc mặt. Phong Lâm Mặc phảng phất đã mất đi khống chế con diều, cả người bị một quyền này đánh cho thân hình bẹo, hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược mà ra. Thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua Ác La thành đồ vật hai khu, ven đường không biết phá hủy bao nhiêu phường thị cùng lầu các. Lý Xuất Trần không có lựa chọn truy kích, cũng không có bất kỳ dừng lại gì, thân hình của hắn trực tiếp hóa thành mấy đám hắc vụ, tiêu tán ở trong không khí. Bởi vì Ác La thành kết giới tổn hại, khiến cho cấm chế cấm bay có thể tạm thời giải trừ. Hắc vụ trên không trung ngưng tụ, Lý Xuất Trần tùy tiện rút thanh kiếm giẫm tại lòng bàn chân, bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới kết giới lỗ hổng. Vốn là trực tiếp có thể dùng dẫn lực thuật phi hành hết tốc lực, nhưng không ngự vật phi hành đó là nguyên anh tu sĩ thông dụng thần thông. Nguyên anh phía dưới tu sĩ muốn làm đến, chỉ có thể tu luyện một chút đặc biệt phi hành bí pháp mới được. Lý Xuất Trần không ngự vật phi hành sớm đã trở thành cá nhân đặc thù một trong, cho nên vì tốt hơn che giấu thân phận, Lý Xuất Trần chỉ có thể tiếp tục giả vờ bộ dáng. Trên thực tế, từ kế hoạch bắt đầu, Lý Xuất Trần liền đem mục tiêu khóa chặt tại Ác La thành trên kết giới, mà không phải cùng Phong Lâm Mặc bọn người tiến hành vô vị chiến đấu. Hắn sở dĩ biểu hiện ra một bộ trà làm ngọc vỡ tư thái, chỉ là vì che giấu chính mình chân thực ý đồ, để tránh bị đối phương nhìn thấu. Nếu như hắn ngay từ đầu liền trực tiếp điều khiển bốn tôn linh năng đại pháo công kích kết giới, Phong Lâm Mặc không thể nghi ngờ sẽ dốc toàn lực ứng phó đối lại đoạn tất cả hỏa lực. Thời gian cấp bách, dù sao những cái kia linh năng đại pháo bất quá là thử vật, bọn chúng vận hành hoàn toàn ỷ lại tại linh lực cung ứng. Một khi Ác La thành nhân ý biết đến tình huống cũng cắt đứt đối với linh năng đại pháo linh lực cung cấp, như vậy kế hoạch của hắn liền sẽ triệt để thất bại. Cho nên Lý Xuất Trần chỉ có thể giả bộ như nội điên, để Phong Lâm Mặc căn bản không có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều. Lý Xuất Trần tới lúc gấp rút nhanh tiếp cận trên kết giới cái kia lỗ hổng to lớn, đột nhiên, một bóng người ngăn tại trên đường đi của hắn. Ta chính là Viêm Linh giúp tiêu lời còn chưa dứt, Lý Xuất Trần nắm đấm đã tựa như tia chớp vung ra, trực tiếp trúng mục tiêu đối phương đầu. Một tiếng vang trầm đằng sau, đầu người nọ trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, tứ tán phiêu tán. Nguyên bản có chút tu sĩ còn dự định thừa cơ hội này làm náo động, lập xuống công lao. Nhưng nhìn thấy một màn này, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ lại bị một quyền đánh cho thảm liệt như vậy, trong lòng của bọn hắn lập tức dâng lên sợ hãi. Những cái kia nguyên bản dục dịch các tu sĩ, giờ phút này không còn có ra mặt dũng khí, nhao nhao lựa chọn triệt thoái phía sau cùng bỏ chạy, để tránh trở thành kế tiếp bị Lý Xuất Trần đánh tan mục tiêu. Lý Xuất Trần cùng Phong Lâm Mặc chiến đấu những người kia cũng không có mắt thấy, nguyên lai tưởng rằng ngăn lại tập nhân đường đi, sau đó cũng tốt làm ác ma thành chủ xin thưởng. Lúc này vừa vặn rất tốt, lời dạo đầu còn chưa nói xong liền thành kỵ sĩ không đầu. Lý Xuất Trần toàn bộ hành trình không có chút nào dừng lại, ngón tay có chút nhấc câu, thuận tiện đem cái kia rơi xuống thi thể bên hông chứa túi bỏ vào trong túi. Toàn bộ quá trình giống như là Lý Xuất Trần gặp con muỗi, tiện tay chụp chết mà thôi. Nhưng mà Lý Xuất Trần còn đánh giá thấp kết giới này bản thân chữa trị năng lực. Nguyên bản rộng mười mấy trượng lỗ hổng, bây giờ lại giảm mất đến 3-4 trượng. Cái này nếu như bị nhốt ở bên trong, vậy coi như bị trời khăm rồi. Lý Xuất Trần toàn lực thôi động linh lực vận chuyển, cả người trên không trung phi hành, thậm chí sinh ra liên tiếp âm bạo. Mà ở tới gần một khắc này, lỗ hổng hay là giảm mất đến chỉ có chén nhỏ lớn nhỏ. Hắc, trợn tròn mắt đi. Còn tốt chúng ta Ác La thành kết giới thật lợi hại, dù cho bị đánh xuyên cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Lúc này tốt, trực tiếp tới cái đóng cửa đánh chó, nhìn hắn làm sao trốn. Không nên khinh cử vọng động, gia hỏa này cực kỳ lợi hại, vẫn là chờ Phong đại nhân đến truy nã người này đi. Xa xa những này Ác La thành chủ môn khách mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng để gia hỏa này cứ như vậy chạy. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp trực tiếp làm vỡ nát bọn hắn tam quan. Chỉ gặp Lý Xuất Trần hai tay trực tiếp xét tiến kết giới lỗ hổng. Quả thực là lấy nục thân chi lực giữ lại kết giới khép lại. Cái này, ta không nhìn lầm đi. Gia hỏa này trực tiếp chế trụ kết giới khép lại. Mẹ ruột lặc, đây rốt cuộc là cái gì gia hỏa mới có như vậy lực đạo? Như vậy thể phách, sẽ không phải là yêu thú nào biến đi. Tất cả mọi người ở đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể tay không ngăn chặn lại kết giới khép kín. Xa xa Vân Thu tiên tử đem một màn này cũng thấy nhất thanh nhị sở. Như vậy quái đản lực lượng, từ nơi sâu xa luôn cảm thấy giống như có chút ấn tượng. Lý Xuất Trần vào lúc này cũng không nhẹ nhõm, mặc dù hắn cũng không phải là tại cùng toàn bộ hộ thành kết giới chống lại, nhưng chỉ là lỗ hổng kia khép kín chi lực, liền đã không phải tu sĩ bình thường có khả năng ngăn cản. Nếu không có trong cơ thể hắn có ngoài định mức lực lượng chèo chống, ngón tay của hắn chỉ sợ sớm đã tại nguồn lực lượng này đè xuống hóa thành thịt nát. Nhưng mà, vẻn vẹn rằng con nơi này hiển nhiên không phải kế lâu dài. Chính mình bây giờ cửa sau mở rộng, rất khó cam đoan cái kia Phong Lâm Mặc không đến một chiều cửa sau đường côn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lý Xuất Trần điều động trong đan điền lực lượng, hai viên kim đan ở trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn, như là hai viên cỡ nhỏ thái dương. Theo linh lực đại lượng lưu chuyển, toàn thân của hắn linh mạch đạt được đầy đủ quán chú. Lý Xuất Trần hai tay trong nháy mắt bành trướng, dưới làn da gân xanh như là long mạch giống như quay quanh, lực lượng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, Ác La thành hộ thành kết giới cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất cảm nhận được sắp đến cuồng bạo. Két, két, két. Ta giống như nghe được thứ gì nát. Ta cũng nghe đến, tình huống như thế nào? Không cần nghe, nhìn cũng xem được. Đám người tập trung nhìn vào. Lý Xuất Trần trước mặt kết giới bắt đầu xuất hiện đại lượng mạng nhện rạn nứt. Mảnh này kết giới khu vực nhan sắc đều cùng địa phương khác không giống với lúc trước. Càng là có trận chua răng kéo kẹt âm thanh truyền đến. Hắn không phải là không tốt, gia hỏa này muốn xé rách cái giới. Vậy còn chờ gì? Lên a. Những này vòng vây tới tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên cái miệng này cả đám đều kêu gào lợi hại, nhưng nếu quả thật muốn động thủ lời nói, một cái so một cái sợ. Ai cũng không muốn bị kế tiếp nổ đầu. Cho lão tử. Mở. Lý Xuất Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp đem trước mặt kết giới xé mở một cái cự đại lỗ hổng, năm người sánh vai ghé qua đều dư xài. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, Lý Xuất Trần đã trốn đi thật xa. Mà tại Ác La thành Tây thành khu một vùng phế tích gạch ngói vụn bên cạnh, đại lượng tu sĩ ở chỗ này vây xem. Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là thứ gì trực tiếp từ Đông thành bay đến nơi này. Ông. Theo gạch ngói vụn ở giữa một trận trầm thấp quanh mình, chung quanh đá vụn cùng tạp vật phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, nhao nhao trôi nổi tại không trung. Bụi đất tung bay bên trong, một bóng người chậm rãi từ mơ hồ trở nên có thể thấy rõ ràng. Người kia chính là có được Phong Linh Dễ Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, Phong Lâm Mặc. Mọi người vây xem đều chấn kinh, đến tột cùng là như thế nào cường giả mới có thể đem một vị Kim Đan đỉnh phong tu sĩ đánh tới nơi này? Cứ việc Phong Lâm Mặc bị từ Đông thành khu một đường đánh bay đến Tây thành khu, nhưng hắn trên thân lại một cách lạ kỳ không có một tia vết thương. Phong Lâm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua bụi bặm, dừng lại tại cái kia bị xé nứt kết giới trên lỗ hổng, trong mắt lóe lên một tia âm trầm cùng ngọn lửa tức giận. Chương 467, Dương Dậm gặp mặt chương 467, Dương Dậm gặp mặt. Cứ việc Phong Lâm Mặc chính diện tiếp nhận Lý Xuất Trần mãnh liệt một kích, nhưng ở cái kia sống còn trong nháy mắt, hắn thành công trước người ngưng tụ ra một ngọn gió trướng. Đồng thời xảo diệu áp xúc sau lưng không khí, lợi dụng nguồn lực lượng này thuận Lý Xuất Trần quyền thế cấp tốc lui lại. Một loạt này tinh diệu thao tác cực đại giảm bất Lý Xuất Trần công kích lực trùng kích, khiến cho Phong Lâm Mặc mặc dù bị đánh bay, nhưng lại chưa nhận tính thực chất tổn thương. Hắn phi hành khoảng cách sở dĩ như vậy xa, bộ phận nguyên nhân cũng là hắn cố ý gây nên, như vậy thực lực cùng thủ đoạn, trước mắt lai lịch của người nọ khẳng định không nhỏ. Thành chủ chi tử Lý Hoàng hiện tại không có nguy hiểm, nếu là đem người này ép ở lại bên dưới, ngược lại xử lý không tốt. Nhưng mình dù sao thụ thành chủ nhờ, tọa trấn Ác La thành, công khai thả khẳng định là không được, cho nên Phong Lâm Mặc cũng mượn cơ hội này, thuận núi xuống lửa. Ai tới cũng tìm không ra ma bệnh. Tóm lại, chính là tại không đem sự tình làm lớn chuyện đồng thời rũ sạch trách nhiệm, đem Ác La thành dày vò chướng khí mù mịt, Phong đạo hữu không đuổi theo. Vân Thu tiên tử lúc này xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tặc kia con không địch lại ta hai người liên thủ, bản thân bị trọng thương, đến mức hốt hoảng chạy trốn, ta cần tọa trấn Ác La thành, càng là không có khả năng bên trong kế điệu hổ ly sân này. Phong Lâm Mặc đường hoàng nói ra lý do của mình, mặt không đỏ tim không đập. Vân Thu tiên tử hừ nhẹ một tiếng, cái đỉnh cái đều là lao hổ ly. Trong lời nói còn đặc biệt cường điệu là hai người liên thủ, nếu như muốn đánh mặt lời nói, vậy liền hai người một khối đánh mặt, ai cũng đừng nghĩ tốt. Tại Lý Xuất Trần thoát đi Ác La thành thời điểm, Vân Thu tiên tử đã sớm phân phó thủ hạ tiến đến theo dõi. Bất quá chỉ cho phép xa xa theo dõi, không cho phép xuất thủ. Phấn Hồng Hương lâu muốn là cái kia rơi tiên nguyên cổ địa đồ, chỉ cần có thể thu hoạch được đi hướng, cái kia hết thể liền còn có chuyển cơ. Đồng thời cũng có tương đương số lượng Ác La thành môn khách theo đuôi Lý Xuất Trần mà đi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như tập nhân này thật lợi hại như vậy, vậy không có lý do chạy trốn mới đối. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là gia hỏa này khẳng định thụ thương. Mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, vậy cũng ngăn không được đám người vây kín chi thế. Chuyện cũ kể tốt, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nếu như có thể nhất cử đem người này bắt sống có thể là chém giết, vậy cái này thế nhưng là công đầu một kiện. Chưa chừng có thể tại Ác La thành lăn lộn cái phó thành chủ đường đường, trực tiếp một bước lên trời, trở thành người trên người. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dưới mắt tốt như vậy một cái cơ hội, há có thể cứ như thế mà buông tha. Có nguy hiểm như vậy ý nghĩ người không phải số ít, thậm chí còn có thật nhiều đi ngang qua tán tu cũng gia nhập trong đó. Nghĩ đến có thể hay không thừa dịp loạn đục nước béo cò nhặt cái đầu người. Lý Xuất Trần bởi vì có hai viên hoàn mỹ kim đan bay liên tục, toàn bộ hành trình đều duy trì cao tốc phi hành. Sau lưng truy kích đám người bắt đầu dần dần tụt lại phía sau. Đuổi không kịp, căn bản đuổi không kịp. Có chút tu sĩ vì tiết kiệm linh lực, trực tiếp cùng người khác tổ đội chung ngự một kiện pháp khí phi hành. Như vậy thay phiên, lấy bảo trì cao tốc phi hành. Đến mức phía sau đại bộ đội xuất hiện các loại mập mờ tư thế. Có hai người nam trước sau chung dẫn một thanh phi kiếm, có dứt khoát có đồng đội. Những cái kia không chế phi chu lúc này thành nhà giàu, 7-8 người cùng tồn tại trên một con thuyền, thay phiên khi động cơ. Đi ngang qua tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao tránh ra đến. Tục ngữ nói hiếu kỳ hại chết mèo, tại không biết xảy ra tình huống gì thời điểm, hay là không nên tùy tiện tiếp cận. Ước chừng bay gần nửa ngày, Lý Xuất Trần đem thần thức tản ra đến ngoài 50 dặm. Tại đây nhanh có phi hành trạng thái, trực tiếp đem những người kia kéo bạo. Dưới mắt sau lưng đã không có tu sĩ đi theo, như vậy, Lý Xuất Trần lúc này mới cởi mặt nạ xuống. Sau đó một tay ở trên mặt một vòng, lần nữa đổi một tấm lao đầu dâu bạc mặt. Quần áo trên người cũng theo đó đổi một bộ. Chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, Lý Xuất Trần thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng về cùng Bạch Tinh Trúc ước định địa điểm tiến đến. Thang đến trời chiều dần dần rơi, Lý Xuất Trần lơ lửng tại một mảnh rừng rậm phía trên. Chỉ gặp hắn từ chữ trong nhẫn lấy ra cái kia nửa khối cá đeo, một đạo linh lực đánh lên đi, rất nhanh trong rừng rậm liền có đáp lại. Khi tiến vào cái này rừng rậm trước đó, Lý Xuất Trần đem Xuân Thủy Kinh Lôi lấy ra đeo tại bên hông. Dù cho đối phương hiện tại là minh hữu của mình, cũng không thể 100% tin tưởng đối phương. Lý Xuất Trần tìm một mảnh tương đối trống trải chi địa rơi xuống, cánh rừng rậm này an tĩnh quỷ dị, đừng nói là dã thú, liền ngay cả côn trùng đều vàng cũng không nghe thấy. So dự tính phải chậm hơn rất nhiều đâu. Bạch Tinh Trúc thanh âm từ Lý Xuất Trần phía sau truyền đến. Lý Xuất Trần chậm rãi quay người, đối phương đã tan mất biến hóa, trở thành cái kia tóc đỏ thiếu nữ. Muốn nói ngươi cùng Võ Thanh Mâu ngược lại là có một cái điểm giống nhau, đều là chân trần không mang giày. Không có chuyện nhìn chằm chằm người khác chân nhìn, ngươi người này có vấn đề. Không đợi Lý Xuất Trần mở miệng, Bạch Tinh Trúc đã bước nhanh đi tới trước người. Cái này khiến Lý Xuất Trần lần tiếp theo lui lại nửa bước, tay đã đỡ tại trên chuôi đao. Chỉ gặp Bạch Tinh Trúc nhàn nhạt ngửi một cái, lập tức hơi nhướng mày. Có mùi máu tanh, còn treo màu. Còn giống như không chỉ máu của ngươi mùi tanh. Ngươi chó này yêu, cái mũi thật đúng là dễ dùng. Lý Xuất Trần đem Ma La Họa Bỉ gỡ xuống thu nhập nhận chữ vật. Mình tại trong quá trình phi hành tiến nhập quỷ thể hóa, thông qua thể nội quỷ đàn cung cấp sát khí, đã đem Phong Lâm Mặc tạo thành vết thương đều khép lại. Theo lý mà nói hẳn không có mùi máu tanh mới đối, có lẽ là Bạch Tinh Trúc chủng tộc thiên phú đi. Ngươi mới là cậu yêu, ngươi tổ tông 18 bối đều là cậu yêu, ta thế nhưng là tính toán, nói cho ngươi không rõ ràng. Bạch Tinh Trúc vốn định cùng Lý Xuất Trần lý luận, nhưng bây giờ còn không thể bại lộ thân phận. Nói ít cái này vô dụng, địa đồ lấy ra ta xem một chút. Ấy, ai nói địa đồ này muốn cho ngươi nhìn? Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi, hai ta làm sao cũng phải phân cái chủ thứ đi. Lý Xuất Trần lông mày nhíu lại, cái này vô lại bộ dáng ngược lại là cùng Võ Thanh Mâu không có gì khác biệt. Làm gì? Ngươi còn muốn đen ăn đen à? Cái này Bạch Tinh Trúc kế hoạch vốn là lâm thời khởi nghĩa, đem nguy hiểm nhất khâu đều giao cho mình. Chính mình còn không có cầu nhau đâu, nàng trước lật lọng. Nếu cùng ngươi chó này yêu dạng không thông đạo để ý, cái kia bần đạo cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Vừa nói, Lý Xuất Trần bên hông hành đao có chút đẩy ra vỏ. Phi, ngay cả nữ nhân đều muốn đánh. Bạch Tinh Trúc vỗ nhẹ eo thon, một thanh xích hồng nhẫn tiên bị nó cầm trên tay. Bá, thân ảnh của hai người biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía đối phương bọn mạnh mà đến. Ngay tại muốn tới gần một khắc này, hai người riêng phần mình hướng bên cạnh nghiêng người lướt qua. Đao quang bóng roi chớp loạn, trong rừng cây vang lên liên tiếp kêu rên. Hai người không có đánh cùng một chỗ, mà là riêng phần mình xông vào đối phương sau lưng trong rừng rậm. Chạy, chạy mau. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Đen trắng song đao. Người này ta biết, hắn là Lý Xuất Trần. Đáng giận, căn bản ngăn không được. Mau bỏ đi. Dấu ở trong rừng rậm đám người kêu rên một mảnh. Rõ ràng trước một khắc còn rất tốt, sau một khắc liền lâm vào tu la chiến trường. Trước mắt đôi này thư hùng tu la ngay tại trong rừng rậm điên cuồng thu hoạch tính mệnh. Trên thực tế tại Lý Xuất Trần hai người nói chuyện trong quá trình, bọn hắn liền cảm giác được trong rừng rậm có đại lượng tu sĩ chui vào. Mặc dù không biết đối phương là thế nào tìm tới cái này, nhưng nếu đã tới, vậy liền nói cho trong nhà một tiếng, cơm tối không cần cho mình lưu lại. Dù sao đã lộ trận tướng, những người này đoạn không có khả năng lưu. Mắt thấy đã có chút tu sĩ nhịn đến rừng rậm biên giới, Lý Xuất Trần đứng ở nguyên địa, đem trong tay trường đao cắm sâu vào mặt đất. Hai tay cấp tốc ở trước ngực kết xuất thủ ấn, sau đó đột nhiên một trường bộ hướng mặt đất. Nhị đoạn, trăm mục đao. Chương 468, Lý Mỗ đại đao không chém nữ nhân. Chương 468, Lý Mỗ đại đao không chém nữ nhân. Tại Lý Xuất Trần trong đan điền, hai viên kim đan như là bị dòng nước xiết thúc đẩy cự luân, bằng tốc độ kinh người vận chuyển, phóng xuất ra liên tục không ngừng linh lực. Nguồn linh lực này mãnh liệt đến phảng phất muốn xuyên thấu đại địa, khiến cho toàn bộ rừng cây đều tùy theo rung động, phảng phất cây cối bản thân đều tại hô ứng một loại nào đó lực lượng thần bí. Chung quanh các tu sĩ cảm thấy một trận khó nói nên lời hoảng sợ. Cây cối phảng phất được trao cho sinh mệnh, cành như là vật sống giống như vạn bẹo sinh trưởng, bộ rễ dưới đất bốc lên, tựa như từng tấm kẻ săn mồi miệng lớn, chuẩn bị tùy thời thôn phệ hết thảy. Bạch Tinh Trúc con ngươi hơi co lại, khổng lồ như vậy linh lực, nàng chỉ ở nguyên anh tu sĩ trên thân gặp qua. Cũng chỉ có dồi dào như thế linh lực dự trữ mới có thể chống đỡ lấy thuật này. Phúc. Một người tu sĩ dưới chân đột nhiên thoát ra mấy đầu dây leo màu đen, bọn chúng nhanh chóng dọc theo chân của hắn leo lên, đem hắn toàn thân chăm chú quấn quanh. Khi hắn ý thức được nguy hiểm, ý đồ tránh thoát đi lúc, lại phát hiện thì đã trễ. Ách vận giống vậy cũng giáng lâm đến mặt khác cất giấu tu sĩ trên thân. Những cái kia bị dây leo màu đen cuốn lấy tu sĩ, đều không ngoại lệ mà sa vào khốn cảnh, cơ hồ không người có thể đào thoát cái này tuyệt vọng lồng giam. số ít phản ứng nhanh chóng tu sĩ đã dẫm lên phi kiếm, ý đồ lên không thoát đi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ngờ tới, phía dưới trên mặt đất, càng nhiều dây leo như là ẩn nút thợ săn, chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Những dây leo này bỗng nhiên thoát ra, bắt lại bọn hắn, vô tình đem bọn hắn từ không trung lôi kéo xuống tới, nặng nề mà quẳng hướng cứng rắn mặt đất. Vẹn vẹn 7-8 lần hô hấp công phu, tất cả đến đây vòng vây Lý Xuất Trần tu sĩ, liền đều bị cầm tù tại hắn sáng tạo một lao bên trong, không cách nào động đậy. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, đến mức bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Xem ra đều là ác ma thành thành chủ muốn khách, ngươi xem một chút người, hay là lịch luyện quá ít, sau lưng có cái đuôi cũng không biết. Bạch Tinh Trúc nhìn xem trên thân những người này huy hiệu, tiếp tục quay đầu chào phúng lên Lý Xuất Trần. Lý Xuất Trần đối mặt Bạch Tinh Trúc chào phúng thờ ơ, hắn càng để ý là đối phương là như thế nào đi tìm tới. Chẳng lẽ mình trên người có cái gì tiêu ký phải không? Lý Xuất Trần ngoắc ngón tay, từ trong đám người lấy ra một tên bị cây mây trói gô tu sĩ kéo tới. Các ngươi là như thế nào tìm tới chúng ta? Hừ, đắc tội ác la phốc. Tên tu sĩ kia nguyên bản định mượn nhờ ác la thành uy danh đến trấn nhiếp đối phương, hy vọng có thể dùng cái này làm cho đối phương sinh ra lo lắng. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nói xong, một cây sắc bén như dao cây mây liền đã lặng yên không một tiếng động đánh tới, trực tiếp xuyên qua vỏ miệng của hắn, đem hắn đầu lâu toàn bộ đâm xuyên. Cái này máy động nếu như tới công kích, trực tiếp để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Tại trong phiến rừng rậm này, Lý Xuất Trần khống chế phía dưới, mỗi một cây dây leo đều trở thành đoạt mệnh tử thần chi thương. Mà tên tu sĩ kia hạ trạng, cũng đã trở thành đối với những khác người tiềm ẩn một cái cảnh cáo. Tu sĩ này nguyên nhân cái chết chính là chết bởi nói nhiều. Cái kia đoạn cây mây rút ra, nó mũi nhọn bộ phận có chút lóe vàng nhạt linh quang. Đây là Lý Xuất Trần ở trên đó điệp ra kim mang thuật hiệu quả, thời khắc này cây mây sắc bén trình độ không thua gì trung thượng phẩm linh khí. Ngay sau đó, Lý Xuất Trần lại kéo tới tu sĩ thứ hai. Người tới nói, là bởi vì cái này phúc. Cái này kim nhọn cây mây tiến hai trái, ra hai phải, hơi chấn động, tu sĩ kia đầu trực tiếp nở hoa. Một bên Bạch Tinh Trúc nhíu nhíu mày, cũng là không nghĩ tới cái này Lý Xuất Trần thủ đoạn như vậy ngoan lệ. Ngược lại là xứng đáng hắn cái này ma đạo tu sĩ thân phận. Tu sĩ thứ ba tùy theo bị kéo tới, hay là vị nữ tu. Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ, nguyên lai tưởng rằng đi theo đại bộ đội tới xem một chút có thể hay không lăn lộn điểm cơ duyên. Nhưng không ngờ trực tiếp chọc phải sát nhân ma này. Ta nói, là thiên bảo hiệu buôn tiêu ký, ngay tại cái kia áp trục chi bảo bên trên. Tên nữ tu kia liền đội vàng nói ra đám người có thể tìm tới nơi này nguyên nhân. Lý Xuất Trần quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Tinh Trúc, ném đi xem đồ đần ánh mắt. Cũng không biết vừa mới là ai đem trào phúng kéo căng. Kết quả là chính mình sơ ý chủ quan, không có đi kiểm tra cái kia áp trục chi bảo bên trên linh lực tọa độ. Bạch Tinh Trúc lúng túng mím môi một cái, nhanh chóng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra địa đồ kia hỏa trục. Trong lòng bàn tay lóe ra hỏa diễm màu xanh nhạt, tại hỏa trục kia bên trên nhẹ nhàng một vòng, lưu lại tiêu ký liền bị xóa đi. Van cầu tiền bối thả tiểu nữ tử, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới đi theo mọi người tới đây, ta không nghĩ ra hại hai vị ý nghĩ, chỉ là muốn đến xem náo nhiệt. Tên địa trúc cơ hậu kỳ nữ tu quỷ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, hoang xương chính mình chỉ là tham gia náo nhiệt. Lý Xuất Trần đem trong tay hắc đao xuân thủy giơ lên cao cao, cực hạn hắc ám tựa hồ ngay cả ở trên bầu trời rơi xuống dưới ánh trăng cũng có thể cùng nhau thôn vệ. Tên nữ tu kia còn tại không ngừng cầu xin tha thứ, đây cũng là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ gặp Lý Xuất Trần chậm rãi đem hắc đao xuân thủy thu nhập bên hông vào đao. Tiên tử hiểu lầm, Lý Mỗ đại đao không chém nữ nhân. Tên nữ tu kia không thể tin được một màn trước mắt, có thể sống. Nữ tu mừng rỡ trong lòng, cảm giác sống sót sau hai nạn tràn ngập ở bụng tim, nước mắt nước mũi một năm lớn. Nơi xa những cái kia đồng dạng bị Lý Xuất Trần cầm tù tại lồng gỗ bên trong tu sĩ trong lòng cũng dấy lên hy vọng sống sót. Đặc biệt là những nữ tu kia, nguyên lai Lý Xuất Trần giá hỏa này không giết nữ nhân, cũng không quan tâm người này động cơ là cái gì, dù là đem các nàng trộm tới làm lô đỉnh, cũng tốt hơn thân tử đạo tiêu. Có thể Lý Mỗ còn có một cây tiểu đao. Ngang, bá. Tên nữ tu kia còn không có kịp phản ứng, trước mắt liền hiện lên trận trận điện quang lôi mang. Lại cạnh, nữ tu đầu trực tiếp lăn xuống ở một bên, cũng không có trong tưởng tượng máu tươi cuồn cuộn, chỉ gặp vết cắt chỗ cháy đen một mảnh, giống như là bị que hàn mãnh liệt nóng qua bình thường. Nữ tu kia trước khi chết đều cho là mình có thể trốn qua một kiếp. Phúc, phúc, phúc. Cùng lúc đó, tất cả bị vây ở một lao bên trong tu sĩ tất cả đều bị tại chỗ rào sát, vặn xuống đầu. Đây cũng không phải Lý Xuất Trần có cái gì đặc thù hái đầu đam mê, mà là đối với tu sĩ bình thường tới nói, hái đi đầu lâu là thỏa đáng nhất trí tử phương pháp. Nhanh chóng mà hiệu suất cao, trong nháy mắt tử vong đã là Lý Xuất Trần có thể cấp cho địch nhân lớn nhất nhân tử. Chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi thật động lòng chắc ẩn. Bạch Tinh Trúc đối với Lý Xuất Trần thao tác cũng là một phen cảm thán. Ban đầu Lý Xuất Trần nói không giết nữ nhân thời điểm, nàng đã cảm thấy trước đó nhìn lầm Lý Xuất Trần. Nếu là cùng loại này, lòng dạ đàn bà ra hỏa một khối tổ đội tiến vào rơi tiên nguyên, sợ là đã chết càng nhanh. Kết quả Lý Xuất Trần trở tay liền đem đối phương cắt, nàng mới phát hiện chính mình lại nhìn lầm Lý Xuất Trần. Mọi thứ đều có phong hiểm, bọn hắn thật là gan tới đây, liền muốn tiếp nhận bị giết vận mệnh. Lý Xuất Trần đem thần thức tràn ra, xác nhận không có cá lọt lưới sau, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống đưa tang. Những người này tu vi cao thấp không đợi. Tuy nói phổ biến đều là luyện khí tu sĩ trúc cơ, nhưng cũng có 2-3 cái kim đan sơ kỳ. Hết thảy 7-80 người, làm sao cũng phải có hơn phân nửa người mang theo thân phận ngọc bài, lần này xem như có thể rắn rắn chắc chắc đưa một hồi. Lần trước xử lý tập thể tang lễ, hay là tại Kê Minh trấn huyết tẩy mã phỉ sơn trại. Lý Xuất Trần một tay ngay tại không trung ngưng tụ ra một thanh cự hình thủy kiếm, lập tức đem nó đánh tới hướng mặt đất. Bởi vì nhị đoàn nước bạo thuật hiệu quả, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái lớn hố đất. Ngươi đây là làm gì? Đương nhiên là hủy thi di tích, làm việc liền phải đem cái mông lau sạch sẽ, ta liền sẽ không ngu đến mức quên xóa đi tiêu ký. Lý Xuất Trần nhờ vào đó đảo ngược âm dương một đợt Bạch Tinh Trúc. Làm Bạch Tinh Trúc một chút tính tình cũng không có. Lý Xuất Trần điều khiển cây mây đem tất cả thi thể đều vận tiến vào hố đất, trong quá trình còn đem tất cả mọi người túi chứa vật đều toàn bộ cầm tới. Đang đựng vào nhẫn chứa vật trước thống nhất làm tiêu ký xóa đi, cũng không quan tâm trong này đến cùng có hay không linh lực tiêu ký, tóm lại trước bôi một lần là được rồi. Không nói trước đưa tăng có được điểm số, chính là những này thượng vàng hạ cám vật tư, cũng làm cho Lý Xuất Trần hung hăng mập một bút. Đừng nhìn đều là chút tu sĩ cấp thấp, không chịu nổi nhiều người a đem bên trong không cần đến đổ bật trở lại tông môn đổi tay một bán, vài phút biến hiện. Trong đó chỉ là thân phận ngọc bài, Lý Xuất Trần liền góp nhặt hơn 40 khối. Thời gian cấp bách, nơi đây không nên ở lâu, cho nên nhất định phải nhanh một chút đưa tang. Bá, bá, bá. Lý Xuất Trần đem những thân phận này ngọc bài đều cắm ở cái này đại mộ trồng lên, lấy làm mộ bia chi dụng. Đây cõi lòng lấy chờ mong, Lý Xuất Trần móc ra sơn son mõ, ngồi xếp bằng. Đắc, hô. Bên này mõ vừa gõ một chút, trước mắt đại mộ trồng trực tiếp đốt lên. Thương ngọn lửa màu xanh lục đốt rất là hung mãnh, trong đó còn kèm theo trận trận yêu khí. Lý Xuất Trần cả người hóa đá ngay tại chỗ. Chương 469, lại gặp người bị đồ chương 469, lại gặp người bị đồ Bạch Tinh Trúc ở một bên đắc ý bóp lấy eo. Không phải, đại tỷ ngươi có bị bệnh không? Ngươi mới có bệnh, trong này chôn chính là ngươi cha hay là mẹ ngươi a? Chính ngươi nói hủy thi di tích, chẳng lẽ không phải là như vậy phải không? Lại nói, chúng ta ở chỗ này đã bại lộ, lề mà lề mề, ngươi liền không sợ ác la thành lại đến tu sĩ cấp cao. Bạch Tinh Trúc cũng là không nghĩ tới Lý Xuất Trần sẽ đến một màn này. Gặp qua giết người, chưa thấy qua giết người xong còn muốn nguyên địa cho người ta siêu độ. Cái này đến lúc nào rồi, còn có lòng dạ thanh thản làm cái này. Các loại truy binh tới, không biết ai muốn siêu độ ai đây. Lý Xuất Trần nhìn xem đã bị đốt sập đại mộ bao, chỉ có thể yên lặng đem Chu Tất Mộc Ngư thu hồi nhận chữ vật. Cũng là không nghĩ tới cái này Bạch Tinh Trúc yêu hỏa thiêu đến như thế đấu. Chỉ là 4-5 cái hô hấp, liền đem toàn bộ thi khanh đốt đấu. Mắt thấy hơn 40 tươi sống hộ khách cứ như vậy một mùi lửa đốt không có. Trong lòng mọi loại khổ sở lại không thể lộ ra một kia. Cũng không thể nói mình còn có đưa tang rút thuộc tính năng lực đi. Lúc đó chính mình là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói câu hủy thi di tích. Không nghĩ tới cái này, Bạch Tinh Trúc đem câu nói này xem như nghe lọt được. Lý Xuất Trần bất đắc dĩ giang tay ra, liền không có cái này số phát tải. Hai người lần nữa trốn vào không trung, phía dưới cánh rừng rậm này cũng nhất định phải một khối hủy đi, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất che lấp khí tức. Lý Xuất Trần một tay nâng bầu trời, nơi lòng bàn tay dâng lên một viên lớn chừng quả trứng gà hỏa cầu. Được rồi, ta đều nhanh nhìn không được, chuyên nghiệp sự tình hay là giao cho người chuyên nghiệp đi, ngươi cái này một hành pháp thuật sát thực mạnh, nhưng lựa này hành pháp thuật quả thực có chút phát dục không tốt. Nhìn xem viên kia tiểu hỏa cầu, Bạch Tinh Trúc lắc đầu. Quả nhiên cái này Lý Xuất Trần không phải thật sự vô địch, lửa này hành pháp thuật thật sự là không có mắt thấy. Hô, Bạch Tinh Trúc lòng bàn tay lập tức bộc phát ra mãnh liệt thương lục yêu hỏa. Còn không chờ nàng tiến một bước lớn mạnh yêu hỏa, trong tay hỏa linh lực liền bị một cỗ cự lực dẫn dắt rời rạc. Cái này dương mắt xem xét, Lý Xuất Trần trong tay nguyên bản chỉ có lớn chừng quả trứng gà hỏa diễm, giờ phút này đã bành trướng đến đỉnh núi nhỏ giống như lớn nhỏ. Tựa như trong bầu trời đêm một viên sáng chói mặt trời nhỏ, tản ra lóa mắt mà ánh sáng nóng bỏng. Bạch Tinh Trúc mắt thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Xuất Trần tại hỏa hành pháp thuật bên trên tu vi lại cũng đạt đến kinh người như thế cảnh giới. Có thể một hơi ngưng tụ ra to lớn như vậy hỏa cầu, cái này nhất định là một loại nào đó cao giai pháp thuật không thể nghi ngờ. Theo Lý Xuất Trần ra sức hất lên, đoàn kiếp như là mặt trời nhỏ giống như hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến phía dưới rừng rậm mà đi. Ngay sau đó, một trận kịch liệt cháy bùng âm thanh ầm vang vang lên, liên miên bất tuyệt, rung động toàn bộ bầu trời đêm. Hỏa cầu kia không chỉ có đem mục tiêu triệt để thiêu hủy, ngay cả toàn bộ rừng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Bởi vì nhị đoàn lửa nứt thuật hiệu quả, hỏa diễm sóng xung kích cùng phạm vi còn tại không ngừng mà mở rộng, phía dưới rừng rậm đã hóa thành một vùng biển lửa, hỏa thế ngập trời, không cách nào ngăn chặn. Cần phải đi. Lý Xuất Trần chỉ vào không trung, đạp hư mượn lực, nhanh chóng bay khỏi nơi này. Bạch Tinh Trúc thấy thế, cũng đạp trên phi chu đi theo. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, mấy tên tu sĩ kim đan lơ lửng tại mảnh biển lửa này phía trên. Trong đó có Thiên Bảo Hiệu buôn tên kia chủ trì bán đấu giá mỹ phụ, cùng nhau còn có Ác La Thành Phong Lâm Mặc, Phấn Hồng Hương Lâu Vân Thu Tiết Tử. Tiêu ký sau cùng ghi chép địa điểm chính là chỗ này, xem ra người của chúng ta toàn gây ở chỗ này. Tên mỹ phụ kia nhìn xem la bàn trong tay, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Không nghĩ tới thật tốt hội đấu giá, lại có nhân vật như vậy đến đây làm rối. Nàng thậm chí đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không mặt khác hiệu buôn bụng trộm dở trò quỷ. Bất quá là một đám tầm thường hạng người, không biết mình bao nhiêu cân lượng liền tùy tiện tiếp cận. Phong Lâm Mặc đối với những này bị xử lý tu sĩ, không có chút nào thương hại. Nhỏ yếu, không biết trời cao đất rộng, đây chính là bọn họ nguyên tội. Nếu manh mối đã gây mất, bản tọa liền không phục bồi. Vân Thu Tiên Tử vứt xuống câu nói này, đi thẳng nơi đây. Nguyên bản đây chính là Phong Lâm Thành cùng Thiên Bảo Hiệu buôn sự tình, chính mình chẳng qua là địa đồ kia mà đến. Như là đã tìm không được, vậy cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Mà ở nàng trở về Ác La Thành trên đường, nửa đường có mấy tên môn nhân đi tới bên cạnh nàng. Mấy người kia chính là Vân Thu Tiên Tử trước đó sai phái ra đi theo dõi Lý Xuất Trần trong môn đệ tử. Bởi vì sợ bị Lý Xuất Trần cảm giác được, mấy người kia chỉ có thể xa xa tại khoảng cách an toàn lưu lại quan sát. Đồng thời thu liễm toàn bộ khí tức, mới tránh thoát Lý Xuất Trần thần thức quét ngang. Khởi bẩm Vân trưởng lão, chúng ta mấy người dựa theo phân phó của ngài một đường đi theo, cuối cùng cũng tìm được nơi đó. Có thể nhìn thấy đó là người nào sao? Hết thảy hai người, một nam một nữ, nữ tử kia mái tóc màu đỏ, mặt xinh rất, mà nam tử kia là luyện thi tông Lý Xuất Trần. Vân Thu tiên tử nghe được là Lý Xuất Trần sau, đầu tiên là giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu. Ban đầu giao thủ thời điểm, nàng chỉ là có một loại kia cảm giác, không nghĩ tới thật là Võ Thanh Mâu tên đệ tử này. Vừa mới qua đi bao lâu, cái này trưởng thành tốc độ có thể xưng yêu nghiệt. Võ Thanh Mâu cái này ăn ngon lời làm, hưởng làm người sư gia hỏa, dưới tay còn chỉ toàn ra người tài ba. Bất quá nếu biết cổ địa đồ rơi vào Lý Xuất Trần chi thủ, cái kia hết thể liền dễ làm. Còn tốt cùng Lý Xuất Trần trước đó từng có lui tới, song phương hợp tác coi như vui sướng. Chỉ cần mở ra một vài điều kiện, phục chế đến một phần địa đồ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, nếu như những phương thức khác đều thất bại, cũng chỉ có thể thông qua Võ Thanh Mâu đến thúc đẩy việc này. Võ Thanh Mâu gia hỏa này nàng hiểu rất rõ, ở trong đó đại giới khẳng định không thể coi thường. Mấy người các ngươi đem nhìn thấy Lý Xuất Trần sự tình đều nát tại trong bụng, là cận tuân vân trưởng lão chi mệnh. Lý Xuất Trần cùng Bạch Tinh Trúc thì là đặt chân đến một chỗ phạm nhân thôn trấn. Hai người ngồi đối diện tại một chỗ quán trà nhỏ bên trong. Đây là địa đồ nguyên bản, ta đã phục chế một phần đến trong ngọc giản, nguyên bản ngươi thì lấy đi đi. Bạch Tinh Trúc đem rơi tiên nguyên cổ địa đồ bỏ vào Lý Xuất Trần trước mặt. Lý Xuất Trần không có trực tiếp đưa tay đi lấy, mà là dùng thần thức vừa đi vừa về quét mấy lần. Đối với một cử động kia, Bạch Tinh Trúc đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này Lý Xuất Trần chứng hoang tưởng bị hại không biết có phải hay không là Võ Thanh Mâu cho làm ra. Tấm mắt hình không có vấn đề, Lý Xuất Trần đem nó cầm trên tay. Tiếp xúc trong nháy mắt, trong nhẫn chứa vật một vật lập tức có phản ứng. Lý Xuất Trần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không phải là đem cái này cổ địa đồ quyển trục mở ra. Trong đó vẽ lấy khá nhiều núi non sông ngòi, còn có mấy chỗ khu vực trực tiếp viết một cái to lớn cấm chữ. Nhìn không giống như là cái gì phúc địa, nhưng mà địa đồ này còn có rất nhiều trống không địa phương, biên giới chỗ cao thấp không đều, không giống như là cố ý lưu trắng, càng giống là bị thứ gì ăn mòn mất rồi. Mà để Lý Xuất Trần càng để ý là phần này cổ địa đồ chất liệu, không phải yêu thú da, cũng không phải linh thảo giấy, là người nào đó phần bụng làn da. Điều này không khỏi làm Lý Xuất Trần nghĩ đến trong nhẫn chứa vật một chuyện khác vật. Chương 470, Mai thứ ba quỷ nhãn chương 470, Mai thứ ba quỷ nhãn đồng dạng làm người quyển sách bằng da, đồng dạng mang theo có quỷ nhãn đơn ký, Lý Xuất Trần trong tay chống không địa đồ cùng gần đây vào tay truy tiên nguyên cổ địa đồ ở giữa tựa hồ tồn tại thiên ti vạn lũ liên quan. Cứ việc cùng Bạch Tinh Trúc đã kết làm minh hữu, Lý Xuất Trần lại chưa vội vã lấy ra trong nhẫn chứa vật địa đồ cùng nàng chia sẻ. Dù sao, cho dù quan hệ hợp tác đã xác lập, cũng không có nghĩa là giữa lẫn nhau không bí mật có thể nói. Song phương riêng phần mình còn có rất nhiều bí ẩn chưa từng hướng đối phương công bố. Về phần vì sao Bạch Tinh Trúc đem nguyên kiện cho mình, trong đó tiểu tâm tư Lý Xuất Trần cũng là lòng dạ biết rõ. Đơn giản là sợ thứ này bên trong còn có cái gì bí ẩn ấn ký không có bị xóa đi, mang ở trên người sợ sẽ gặp đến tai họa. Mà lại tiến vào truy tiên nguyên hai người khẳng định là muốn cùng một chỗ hành động, dù cho trên tay cầm lấy phó bản cũng không ảnh hưởng toàn cục. Không có việc gì, vậy ta liền đi, cặp kia cá beo hảo hảo thu về, trong vòng trăm dặm lẫn nhau có cảm ứng, lần sau gặp lại, hẳn là truy tiên nguyên. Bạch Tinh Trúc không có làm qua dừng lại thêm, đứng dậy liền rời đi. Một lúc lâu sau, Lý Xuất Trần trong tay nhẫn chứa vật có chút lóe lên. Điền trưởng lão hôm đó cho mình ra người cuốn ra hiện tại trong tay. Trải qua cẩn thận so sánh hai cái quyển trục chất liệu, Lý Xuất Trần không chỉ có không thể giải khai nghi ngờ trong lòng, ngược lại cảm giác mê vụ càng thêm sâu nặng. Hắn đem linh lực ngưng tụ tại hai mắt, cẩn thận quan sát quyển trục mỗi một chỗ chi tiết. Cứ việc quyển trục đã qua luyện hóa xử lý, nhưng trên da người đường vân cùng lỗ chân lông như cũ mơ hồ có thể thấy được. Lý Xuất Trần trong lòng suy tư, đến tột cùng là như thế nào thời cơ thúc đẩy mọi người nghĩ đến sử dụng da người đến chế tác quyển trục. Bình thường, dùng linh thảo tương chế thành quyển trục bảo tồn tính càng tốt, lại cùng các loại linh mặc kiêm dung tính càng mạnh. Mà yêu thú da chế tác quyển trục thì có thể gánh chịu phức tạp hơn linh văn. Da người mặc dù cũng có thể coi là yêu thú hàng ngũ, nhưng nhân tộc tình cảm cùng dục vọng phong phú hơn phức tạp, sử dụng da người chế tác vật phẩm thường thường sẽ mang đến quá nặng sát khí, cái này thật to hạn chế khả năng đủ gánh chịu nội dung. Tại cái khác vật liệu có thể dùng tình huống dưới, lẽ ra không có người sẽ chọn dùng da người đến chế tác quyển trục. Lý Xuất Trần trầm tư thật lâu, như cũ tìm không ra đáp án, hắn ý thức đến, liên quan tới điểm ấy có lẽ hẳn là trở về tông môn, hướng tinh thông phủ lục chi đạo đồng môn tỉnh giáo. Tại Lý Xuất Trần xâm nhập nghiên cứu một chút, hắn phát hiện càng nhiều liên quan tới hai người kia quyển sách bằng da manh mối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai phần quyển trục giải phẳng, đưa chúng nó biên giới chặt chẽ dán vào. Thông qua nhiều lần cẩn thận so với, lợi dụng hắn tại xử lý tử thi trong quá trình tích lũy kinh nghiệm, Lý Xuất Trần cho ra một cái kinh người kết luận, cái này hai tấm da người vậy mà đến từ cùng một vị nữ tử phía sau lưng. Cứ việc quyển trục biên giới bộ phận đã có chỗ mài mòn, nhưng Lý Xuất Trần còn có thể thông qua một chút nhỏ xíu đặc thù, đem hai khối trên da mạch lạc hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ. Trên da hoa văn đi hướng hoàn toàn ăn khớp, biểu thị bọn chúng nguyên bản là một thể. Nhưng mà, khi hắn ý đồ đem hai phần quyển trục lần nữa tách ra lúc, lại phát hiện bọn chúng đã bất khả tư nghị tự hành ghép lại dung hợp, trở thành một cái chỉnh thể. Mặc dù như thế, trên quyển trục nội dung cũng không vì vậy mà có chỗ cải biến, điện trưởng lão đưa cho khối kia quyển trục vẫn như cũ duy trì trống không, không có hiện ra bất luận cái gì văn tự hoặc đồ án. Lý Xuất Trần đem hai phần da người trên quyển trục quỷ nhãn đường vân đặt cạnh nhau một chỗ. Chính như hắn dự đoán, những quỷ này nhãn văn đường cùng bạch sắt đồng tử sáu cái quỷ nhãn cực kỳ tương tự, ngay cả chi tiết vẽ phát thảo đều cơ hồ nhất trí. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại một cỗ sát khí vòng xoáy. Hắn chỗ quán trà bao xương cho hắn cung cấp đầy đủ tư ẩn, sẽ không quấy nhiêu đi ra bên ngoài phàm nhân. Theo sát khí không ngừng rót vào, da người quyển trục bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Nguyên bản khô ráo da người trở nên non mềm mà có co giãn, vàng xám màu da dần dần chuyển biến làm tuyết trắng. Càng kinh người hơn chính là, hai cái quỷ nhãn đường vân vậy mà biến mất, thay vào đó là một đôi chân thực quỷ nhãn. Theo Lý Xuất Trần tiếp tục quán chú sát khí, phía ngoài khu phố cũng bắt đầu xuất hiện dị thường. Một trận âm phong đột nhiên nổi lên, nguyên bản sáng tỏ ánh trăng bị đột nhiên xuất hiện mây đen che đậy. Tiểu trấn âm u trong góc bắt đầu truyền ra quỷ dị tiếng kêu, từng nhà hài tử tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó chẳng lành khí tức, nhao nhao bắt đầu thút thít. Tại mảnh khu vực này tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, cảm nhận được một loại khó nói lên lời sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là đêm hè, làm sao đột nhiên lạnh đánh cái dùng mình? Ấy, người cũng cảm thấy, ta lông tơ đều đứng lên. Đột nhiên cảm thấy trong lòng tốt nghẹn hoảng, chẳng lẽ muốn ra đại sự gì? Trong quán trà khách nhân khác nhau nhau kinh hô cái gì, không ai nói rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thấy thế, Lý Xuất Trần lập tức đình chỉ sát khí quan chú. Bây giờ chính mình che lấp thân phận, cũng không có thể làm ra quá lớn động tĩnh, để tránh bị ác la thành người phát hiện. Lý Xuất Trần có thể rõ ràng từ da người này trên quyển trục cảm nhận được một cỗ tà tính. Âu Vân Già Nguyệt có thể thấy được da người này quyển trục tà tính còn không nhỏ, đã có thể dẫn động thiên tượng. Đã mất đi sát khí quan chú, da người quyển trục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành nguyên bản bộ dáng. Nơi này không phải nghiên cứu tà vật này nơi tốt, hay là trước bay về tông môn lại nói. Lý Xuất Trần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái dùng phong hồn mục làm trường hộp, đem cái này dung hợp đằng sau da người quyển trục để vào trong đó, lại đang trên hộp gỗ một tầng phong linh phủ, một tầng cách sát phủ dán, đem nó bao cực kỳ chặt chẽ đằng sau. Lý Xuất Trần mới yên tâm thu vào nhận chữ vật. Nhưng mà chờ hắn vừa muốn rời đi quán trà thời điểm, lại bị điếm tiểu nhị này gọi lại. Vị khách quan này chậm đã, có người đem thứ này để nhỏ chuyển giao cho ngài. Tiểu nhị nói, đưa cho Lý Xuất Trần một cái do phủ giấy vàng gấp thành tam giác phủ. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, cũng không có trước tiên đem cái này tam giác đùa vàng tiếp nhận. Không hiểu thấu đồ vật, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Đây là vật gì? Cái này nhỏ cũng không biết, người kia chỉ nói đợi ngài muốn rời khỏi thời điểm, giao cho ngài liền có thể. Người kia có thể nói chính mình kêu cái gì? Dáng dấp ra sao? Người kia không nói chính mình kêu cái gì, là cái lao đầu dâu bạc, có một thanh chói lại đồng tiền kiếm gỗ đào, thoạt nhìn như là cái đạo sĩ. Nghe được tiệm này tiểu hài nói như vậy, Lý Xuất Trần lần nữa đem thần thức triển khai hơn 50 dặm, vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Thần thức đảo qua trước mặt lá bửa, không có một tia linh lực, chính là thế tục đạo sĩ thường dùng giấy vàng chu sa phủ. Sau khi nhận lấy, Lý Xuất Trần đem cái này tam giác đùa vàng nhẹ nhàng mở ra. Đây là trên lá bùa này thình lình dùng chu sa vẽ lên một cái huyết sắc quỷ nhãn. Đường Vân kiểu dáng lại cùng ra người trên quyển trục cái kia hai cái giống nhau như lúc. Lý Xuất Trần chau mày, nhìn xung quanh tất cả mọi người. Ngài đừng tìm, cái kia lao đạo dâu bạc sớm đã đi, nhắc tới cũng kỳ, lao đạo kia đánh buổi trưa hôm nay vẫn ngồi tại chúng ta quán trà, tựa hồ là đang chờ người. Tiểu nhị nói xong liền quay người rời đi. Lý Xuất Trần nhìn xem điếm tiểu nhị này bóng lưng, một bàn tay nhẹ vỗ về bên hông chu đao, cuối cùng vẫn rời đi tay. Nếu muốn biết cái kia lão đạo dâu bạc là ai, trực tiếp nhất biện pháp chính là đem điếm tiểu nhị này chém giết, thông qua trước kia kính đến đọc đến ký ức liền có thể. Bất quá chỉ là vì nhìn hắn người một chút, liền muốn để một người tự dưng ngủ mạng, đây không phải Lý Xuất Trần phong cách. Tăng thêm sát nghiệt, cũng tương tự sẽ ở sau này đột phá vào giai bên trong, có càng lớn phong hiểm xuất hiện tâm ma nghiệp chướng, thật sự là không cần thiết. Mà lại người kia nếu làm như vậy, đó chính là không muốn bại lộ thân phận của mình. Dù cho điếm tiểu nhị này nhìn thấy, đoán chừng cũng không phải người kia khuôn mặt muốn có. Chỉ là Lý Xuất Trần nghĩ mãi mà không rõ, người kia vẽ dạng này một con quỷ mắt mục đích đến cùng là cái gì. Chương 471, thành chủ mưu đồ bí mật chương 471, thành chủ mưu đồ bí mật không nghĩ ra, vậy liền ngày sau còn muốn. Lý Xuất Trần đem tranh này có quỷ nhãn phù giấy vàng đơn độc thu nhập một cái trong hộp gỗ nhỏ, đồng dạng dán lên phong ấn. Lần này ác la thành chi hành, vô luận là địa đồ hay là vật liệu đều đã tới tay. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là trở lại trong tông môn. Đúng. Một cái bạt thai mạnh tại ác la thành thành chủ phủ bên trong vang lên. Thiếu thành chủ Lý Hoàng bị thành chủ Lý Thần Nham một bàn tay rút đến lăng không. Quả thực là ở giữa không trung chuyển mấy vòng mới quẳng xuống đất. Cái kia nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên rất cao, đã thành cái đầu heo. Cha, đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Phế bật. Ta làm sao có ngươi mắt con vô dụng như vậy? Thành chủ Lý Thần Nham hận không thể một đao đem không còn dùng được ra hỏa chặt. Chẳng những để người ta tạm thời cướp đoạt linh năng đại pháo quyền khống chế, chính là tại ác la thành bên trong đại náo một trận. Lý ra mặt mũi xem như mất hết. Cha, người kia thực sự lợi hại, ta còn không có kịp phản ứng, pháo kích phủ văn liền bị người kia chiếm đi. Ngươi còn dám nói? Nhìn ta đánh không chết ngươi một cái đồ vô dụng. Lý Thần Nham vừa định vào tay, Phong Lâm Mặc liền đi tiến đến. Đại ca, linh năng đại pháo đã thiết lập lại hoàn tất, trong thành tổn thất còn tại tính ra bên trong. Lý Thần Nham không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Lập tức một bà nhấc lên Lý Hoàng, đem nó nhét vào Phong Lâm Mặc trước mặt. Cho ngươi mực thuốc dập đầu tạ tội. Ngươi làm mất rồi pháo kích phù văn, kém chút hại chết ngươi mực thuốc. Ta sai rồi. Mực thuốc. Phong Lâm Mặc ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem quỳ trên mặt đất Lý Hoàng đỡ lên. Bất quá hắn trong lòng rất là không vui. Cái này Lý Thần Nham ngoài miệng nói để Lý Hoàng dập đầu đổi tội, thực tế là dùng lợi điểm chính mình làm việc bất lợi. Mình cùng thành chủ Lý Thần Nham là thành anh em kết bái huynh đệ khác họ. Chỉ là trải qua ác la thành quyền lực thay đổi sau, hai người quan hệ đã có hiềm khích. Thành chủ Lý Thần Nham là kim đan hậu kỳ tu vi, vốn là về sau thượng vị. Đối mặt cái này kim đan đỉnh phong Phong Lâm Mặc, Lý Thần Nham trong lòng luôn luôn lo sợ bất an. Nếu không phải Lý gia đem quyền lực xúc tu trải rộng Ác La thành, thậm chí là Ma đạo Ba tông, cái này Ác La thành thành chủ vị trí, nói cái gì cũng ngồi không vững khi. Đại ca, Hoàng Nhi bất quá là tu sĩ trúc cơ, thập nhân kia đã là kim đan đỉnh phong, một mình đối mặt còn có thể sống sót, đã là vận hạnh, đại ca không cần quá mức trách móc nặng nề Hoàng Nhi. Kim đan đỉnh phong, không phải nói là trong kim đan cấp sao? Nghe được câu trả lời này, Lý Thần Nham hơi nhướng mày. Ta cùng thập nhân kia giao thủ hơn trăm hội hợp, xác thực là kim đan đỉnh phong không thể nghi ngờ, chỉ là gia hỏa này tận lực che giấu khí tức của mình mà thôi. Nếu như không có linh năng đại pháo quá nhiều, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Lâm Mặc bên này cũng không khách khí, trực tiếp đem trách nhiệm của mình bung đến không còn một mảnh. Không phải mình không cố gắng, mà là người ta tu vi sát thực cao. Lại thêm ngươi cái này bất tranh khí nhi tử làm trở ngại chứ không giúp gì, thần tiên cũng có cứu. Nghe được Phong Lâm Mặc trực tiếp bước nổi, đứng ở một bên Lý Hoàng trong lòng đắng chát, làm sao lại xui xẻo như vậy? Sẽ đoạn tay luyện hóa tái tạo, biện pháp này nghe giống như là luyện thi tông thủ đoạn. Đối mặt Phong Lâm Mặc lý do thoái thác, Lý Thần Nham cũng là bán tín bán nghi. Ma đạo ba tông đều có không ít tà pháp, bất quá có thể đem luyện thi thuật tu luyện tới biến hóa như thế, luyện thi tông khả năng xác thực rất lớn, chỉ là Phong Lâm Mặc nói được nửa câu, ngẩng đầu thâm ý sâu sắc nhìn về phía Lý Thần Nham. Chỉ là cái gì? Kim đan đỉnh phong tu sĩ, luyện thi tông nhân vật cấp bậc này hai cánh tay liền có thể đến được, đều không ngoại lệ, đều là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nếu là bọn họ trong đó một vị, đại ca muốn cân nhắc cũng không phải là mặt mũi vấn đề. Nghe được Phong Lâm Mặc phân tích, Lý Thần Nham rơi vào trầm mặc. Luyện thi tông trưởng lão ngàn dặm xa xôi đến Ác La thành, chính là vì cướp đoạt rơi tiên nguyên cổ địa đồ. Cái này không khỏi cũng quá hoang đường. Bất quá trái lại tưởng tượng, nếu như đây là luyện thi tông cao tầng thụ ý, cái kia Ác La thành tương lai sợ là thời gian không dễ chịu lắm. Luyện thi tông, Minh Quốc điện, Phấn Hồng Hương lâu, cái này Ma đạo ba tông cái nào cũng không tốt gây. Như sự thật sự là như vậy, chẳng lẽ là bọn hắn muốn mượn này gõ một chút chính mình? Lý Thần Nham nhìn thoáng qua một bên không dám lên tiếng Lý Hoàng, trong lòng không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ mình mưu đồ để luyện thi tông phát hiện? Bất quá việc này nếu là bại lộ lời nói, coi như không phải phái một trưởng lão đến gõ gõ cảnh báo đơn giản như vậy. Việc này về sau bàn lại, tăng cường trong thành bên ngoài cảnh giới, đối ngoại tuyên bố là tẩu hỏa nhập ma tà tu tới đây, tại đấu hải trên lầu lại dán một cái lệnh treo giải thưởng đi. Phong Lâm Mặc lĩnh mệnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hai cha con này. Lý Hoàng lúc này sớm đã không có vừa rồi khóc sợ, ánh mắt trở nên hay là sắc bén. Hoàng Nhi, rơi tiên nguyên mở ra, chính là chúng ta Lý gia khí vận trung hương nhẹ ra, phải chăng năng lực ép bảy tông, vấn đỉnh toàn bộ Thanh Vân Châu, toàn hệ ngươi một người chi thủ. Không cần bởi vì hôm nay ngoại ý muốn giao động đạo tâm, chúng ta muốn ẩn nhận đến cuối cùng. Hài Nhi biết, cái kia rơi tiên nguyên bên trong tạo hóa, vốn là chúng ta Lý gia, Hài Nhi nhất định sẽ thu hồi vốn thuộc về chúng ta Lý gia vinh quang, Thanh Vân Châu về sau chỉ có thể họ Lý. Lý sư huynh, ngài nghe nói không? Ác La thành bên kia tựa hồ lại phát sinh đại chiến, nghe nói là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ giao thủ, gọi là một cái đặc sắc, nghe nói cái kia Phong Lâm Mặc gọi ra Cửu Thiên Cương Phong, cùng ta tu kia được rồi lực rồi, ngươi đến cùng là thu đan dược hay là thuyết thư? Lý Xuất Trần lúc này thân ở kiếm trùng tiên thị, cùng luyện thi tông một tên đệ tử đang đứng tại trước một gian hàng tiến hành giao dịch. Lần này Ác La thành chi hành, chỉ là túi chứa vật liền thu nạp không ít. Trong đó rất nhiều đều là luyện khí cùng trúc cơ đan dược và linh thảo. Những này đối với Lý Xuất Trần tới nói đã vô dụng, không bằng mau chóng xuất thủ đổi thành linh thạch. Tên đệ tử này nhịn không được chậm rãi mà nói, thật tình không biết đại náo Ác La thành kẻ cầm đầu liền đứng ở trước mặt mình. Chính mình chỗ thu đan dược chính là tăng vật. Lý Xuất Trần vừa đi vừa về gián tiếp tại từng cái quầy hàng, đem không cần đến đồ vật tất cả đều tản ra ngoài. Bởi vì đã xóa đi phía trên linh lực tiêu ký, cho nên cũng không sợ có người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Chuyến này xuống tới, để Lý Xuất Trần hầu bao phong phú không ít. Lý Xuất Trần vốn định khởi hành trở về đạo phủ, nhưng không ngờ một người tu sĩ gọi lại chính mình. Lý sư huynh, võ trưởng lao có chuyện tìm ngài, nói lập tức liền đi qua. Nàng, nói cho nàng ta hôm nay không rảnh chơi mặt trược. Tựa hồ không phải vì việc này, nghe nói còn có khách nhân đến cái này, giống như chính là chạy ngài tới, tóm lại sư huynh hay là mau qua tới một chuyến đi. Chẳng những có khách nhân, hay là chạy chính mình tới, Lý Xuất Trần trong mắt hơi híp. Không phải mặt trược ba thiếu một, vậy sẽ là cái gì? Lý Xuất Trần đành phải đi hướng võ thanh mắt tỏa kêu ba tầng xa hoa tiểu trúc lâu. Làm gì? Làm gì? Ta hiện tại cũng không rảnh rỗi xoa tê dại. Lý Xuất Trần đẩy cửa, liền thấy Vân Thu tiên tử cười khanh khách ngồi tại võ thanh mắt bên cạnh. Hỏng, đây là tìm tới cửa. Chương 472, tới cửa giao dịch chương 472, tới cửa giao dịch cứ việc Lý Xuất Trần cũng có thể thông qua phụ cận tiên trấn truyền tống về đến tông môn, nhưng hắn rõ ràng, Vân Thu tiên tử nếu như dùng Ác La thành truyền tống trận, chắc chắn càng nhanh một bước đến. Nàng lựa chọn vào thời khắc này xuất hiện tại Luyện Thi Tông, rất có thể là vì cái kia trong truyền thuyết rơi tiên nguyên cổ địa đồ. Nhưng mà, nơi này là Luyện Thi Tông địa bàn, cho dù là Vân Thu tiên tử, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng thủ đoạn cường ngạnh. Giữa bọn hắn tuy có nhất định giao tình, còn không đến mức bởi vì việc này mà triệt để bạch mặt. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ, bái kiến Vân Thu tiền bối. Lý Xuất Trần nhu thuận dáng vẻ để võ thanh mâu người được có cái gì không đúng, tiểu tử này bình thường cũng sẽ không khách khí như vậy. Tiểu tử ngươi không phải là gây họa đi. Trang diện này thấy thế nào đều giống như đối phương phụ huynh tìm tới cửa muốn thuyết pháp, bất quá cái này Vân Thu cũng chỉ là nói đến ngồi một chút, thuận tiện thương thảo một chút rơi tiên nguyên kết minh sự tình. Gây họa? Làm sao có thể, Đỗ Nhi đơn giản không nên quá trung thực. Ta thế nhưng là vừa nghe nói, Ác La thành lại có một cái trong kim đan kỳ tà tu ở nơi đó làm loạn, tựa hồ còn cướp đi không ít đồ tốt. Đệ tử cũng là vừa nghe nói, Ác La Thành xem bộ dáng là thật không có người, chỉ là một cái trong kim đan kỳ liền có thể quấy đến long trời lở đất. Lý Xuất Trần mặt không biến sắc, tim không đập, phương châm chính một cái ta cũng đang ăn dưa. Rơi Tiên Nguyên mở ra sắp đến, ngươi tốt nhất thành thật một chút, mặt khác Vân Thu tới đây, là muốn cùng chúng ta kiếm mộ nói chuyện hợp tác sự tình. Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, đến nói chuyện hợp tác, hay là trực tiếp nhảy qua luyện thi tông cùng kiếm mộ đàm luận. Ngươi tính đem trong tông môn này tiên thị mở ra phấn hồng hương lâu đi. Mới không phải, Rơi Tiên Nguyên mở ra sau, ngươi cần cùng Vân Thu thủ hạ một chút đệ tử kết thành đồng minh, tương hỗ là công thủ. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần mới tính minh bạch Vân Thu tới mục đích. Cái này Rơi Tiên Nguyên bản là nơi vô chủ, toàn bộ Thanh Vân Châu tu sĩ đều có thể đi vào, cũng liền tạo thành nó nội bộ thế lực phân tranh rắc rối phức tạp. Các tông môn ở giữa, bí mật sớm đạt thành đồng minh cũng không phải chuyện mới mẻ. Chính mình muốn đi vào Rơi Tiên Nguyên tin tức sớm đã bị tản ra ngoài, bây giờ đã là mọi người đều biết. Đệ tử thực lực thấp, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Lý Xuất Trần ý niệm đầu tiên chính là cự tuyệt, loại này nhượng tợ lật tiệp đồng minh cũng không có gì ý nghĩa thực tế. Chẳng những không có cái gì trợ lực, ngược lại sẽ ở trên người treo mấy cái bừng hữu. Sách, ngươi nói hùng hài từ này, liền không thể cho ngươi sư phụ chút mặt mũi, là, mặc dù ngươi Vân Thu tiền bối dùng đạo đức bắt cóc đến thúc đẩy việc này, nhưng ngươi cũng không thể dạng này. Võ Thanh Mâu một mặt vẻ khương ưa, trực tiếp cở trách lên Lý Xuất Trần. Một bên Vân Thu tiên tử thì là mặt lộ xấu hổ, cái này Võ Thanh Mâu minh bày chính là muốn bao nhiêu vớt chút chỗ tốt, dùng lời điểm chính mình đâu. Ngươi đánh bài thiếu nợ, ta có thể cho ngươi lau. Xuất Trần, ngươi nhất định phải đối với Vân Thu đệ tử tốt một chút, nếu là thiếu một cái lông tơ, ta cũng không tha cho ngươi. Đối mặt Vân Thu tiên tử mở ra điều kiện, Võ Thanh Mâu sắc mặt trực tiếp phát sinh 180 độ chuyển biến. Không phải, ta cái này không xong. Võ trưởng lão, có hai cái quầy hàng đệ tử bởi vì tiền thuê vấn đề cùng chúng ta phát sinh tranh chấp, hiện tại đem sạp hàng đều đốt đi. Lý Xuất Trần còn muốn tự tuyệt, nhưng không ngờ ngoài cửa lại xông tới một người đệ tử. Cái gì? Tại lao nương trên địa bàn náo sự, thật là xuống án, mang ta đi nhìn xem. Võ Thanh Mâu đứng dậy liền muốn cùng tên đệ tử kia rời đi. Nếu không sư phụ ta đi ngươi, hảo hảo lưu lại bồi Vân Thu tiền bối cho chuyện, thương thảo một chút hợp tác chi tiết vấn đề. Lý Xuất Trần vốn muốn mượn miệng rời đi nơi đây, lại không muốn bị Võ Thanh Mâu quả thực là đẩy trở về. Bây giờ trong gian phòng đó chỉ còn lại có mình cùng Vân Thu tiên tử hai người. Bầu không khí mười phần vi diệu. Lý Xuất Trần luôn cảm thấy nương môn này kẻ đến không thiện. Vân Thu tiền bối uống trà. Uống vào đâu? Cái này phía ngoài mặt trăng thật to lớn a. Hiện tại là giữa trưa. Đệ tử thực lực sát thực thấp, nói thật, thực khó gánh trách nhiệm này. Dù sao sư phụ ngươi đáp ứng, ý kiến của ngươi không trọng yếu. Lý Xuất Trần lông mày nhướng lên, đây thật là tu chân giới chủ nô, phương châm chính một cái mua bán tự do. Nói trở lại, lần trước khi thấy ngươi, mới chỉ là trúc cơ đỉnh phòng, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà trực tiếp đi tới trong kim đăng kỳ, loại tốc độ này, gần như không yếu tại sư phụ của ngươi. Đệ tử may mắn mà thôi, đừng bảo là tốc độ tu luyện lời nói, sư phụ ta cũng không tính nhanh đi, nghe nói Ác La Thành phong linh dễ tu sĩ Phong Lâm Mặc, không đến 200 năm liền đã bước vào kim đan đỉnh phòng, hẳn là không người nhanh hơn hắn đi. Nghe được Lý Xuất Trần nói như vậy, Vân Thu tiên tử lắc đầu cười khẽ. Bất quá là chiếm dị linh căn tốc độ tu luyện tiện nghi, tại cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, có thể ảnh hưởng chiến lực nhân tố có thể có rất nhiều, ngươi hay là thật không thể giải thích sư phụ ngươi. Thanh Vân Châu thứ nhất kim đan cũng không phải gọi không, cái kia Phong Lâm Mặc nếu là cùng sư phụ của ngươi đối đầu, sợ là không giá 20 hội hợp liền muốn bại xuống tới. Ngài đối với sư phụ ta đánh giá thật đúng là cao. Ban đầu Lý Xuất Trần khi biết Phong Lâm Mặc tuổi tác đằng sau, cũng là sợ hai thán phục tại đối phương tiên tư lớn lao. Bất quá bây giờ ngẫm lại, đồng dạng là kim đan đỉnh phong, chiến công hiển hách tùng ao thượng nhân đều có thể bị Võ Thanh Mâu đè lên đánh. Cái này khiến Lý Xuất Trần ý thức được, Phong Lâm Mặc thực lực còn không kịp Tùng Ao thượng nhân. Hiển nhiên, tu vi cảnh giới mặc dù trọng yếu, lại cũng chỉ có thể làm cân nhắc thực lực một cái tham khảo chỉ tiêu. Cho dù ở cùng cảnh giới giữa các tu sĩ, thực lực chênh lệch đều có thể so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn. Nếu là quá mức khinh địch, sợ là muốn phản thụ nó hại. Bất quá là trình bày sự thật thôi, địa đồ nắm bắt tới tay. Vân Thu tiên tử chuyện tật chuyện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Địa đồ? Tiền bối là chỉ cái gì địa đồ? Lý Xuất Trần như cũ tại giả vờ ngây ngốc, hợp lại đối phương hẳn là cũng chỉ là suy đoán, muốn lừa dối một lừa dối chính mình. Đương giả bộ, ngươi tại trong rừng rậm kia cùng cùng một nữ tử liên thủ rào sát truy minh, người của ta ở phía xa thấy nhất thanh nhị sở. Tại hai vị kim đan đỉnh phong dưới tay đào thoát, đã rất đáng gầm rồi, ta là tới đàm luận mua bán, nói cái giá đi. Vân Thu tiên tử trực tiếp đem chuyện này điểm phá, không có kiên nhẫn cùng Lý Xuất Trần tiếp tục đả ách mê. Lý Xuất Trần mím môi một cái, quả nhiên vẫn là có cá lọt lưới. Xem ra cái này phấn hồng hương lâu ẩn nấp thủ đoạn sát thực có chỗ độc đáo. Nguyên kiện đã bị ta bằng hữu kia mang đi, đây là thác ấn xuống tới phó bản, Vân Thu tiền bối lại cất kỹ. Lý Xuất Trần một tay phất lên, trong nhẫn chứa vật liền bay ra một viên ngọc giản giao cho đối phương. Nếu người ta đã đến nhà yêu cầu, vậy cái này địa đồ khẳng định là muốn chia sẻ đi ra. Cứng rắn cất dâu không cho, đối phương cũng sẽ thông qua Võ Thanh Mâu hướng mình tạo áp lực, đến lúc đó ngược lại làm cho không quá vui sướng. Đối với Lý Xuất Trần tới nói, bản thân cũng không có gì tổn thất lớn. Lấy trước ra ngoài, ngược lại có thể hiện lộ rõ ràng cách cục, đằng sau đang nói trao đổi đồ vật, cũng có thể lại càng dễ một chút. Vân Thu tiên tử đang tra nhìn ngọc giản nội dung sau, gật đầu biểu thị tán thành. Đồng thời cũng đối Lý Xuất Trần bây giờ cách làm rất là hài lòng. Nói đi, muốn cái gì? Tiền bối trước đó đối với ta thi triển huyền thuật bí pháp rất lợi hại, có thể hay không đem nó truyền thụ cho ta? Lý Xuất Trần cũng là tuyệt không khách khí, đi lên liền yêu cầu Vân Thu tiên tử hạch tâm bí pháp. Nói như vậy, không có người tu sĩ nào sẽ đem chính mình hạch tâm bí pháp giao ra. Một khi bị nghiên cứu minh bạch, cái kia tương lai chiến đấu đem rất bị động. Đây không thể nghi ngờ là đem lá bài tẩy của mình xốc lên cho người khác nhìn. Thật đúng là Võ Thanh Mâu đồ đệ, tuyệt không lấy chính mình làm ngoại nhân. Chương 473, vào tay huyền thuật bí pháp. Chương 473, vào tay huyền thuật bí pháp. Đối mặt Lý Xuất Trần nói lên thỉnh cầu, Vân Thu tiên tử lúc đầu có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó nàng nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Chính là có truyền thừa y bát chi tình sư đồ, cũng sẽ không đem chính mình nhìn xem nhà bản lĩnh tất cả đều chấn động rất xuống đi ra. Dạy hết cho đệ tử thầy chết đói sự tình ở tu chân giới nhiều vô số kể. Đối với Vân Thu tiên tử cá nhân mà nói, miếng bản đồ này ý nghĩa cũng không nặng lớn, nàng hành động càng nhiều là vì tông môn chỉnh thể lợi ích. Nếu thật muốn vì miếng bản đồ này mà giao ra chính mình hạch tâm bí pháp, vậy liền thua thiệt lớn. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ta chắc chắn sẽ không đưa cho ngươi. Vân Thu tiên tử bên này trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Lý Xuất Trần cũng không có gì ngoài ý muốn. Có táo không có táo đánh trước một gậy, nếu có thể đổi lấy huyền thuật này bí pháp đương nhiên tốt nhất. Không đổi được lời nói, vậy liền đến điểm chân thật nhất linh thạch hoặc là kim đan kỳ dùng được đan dược. Dù sao Vân Thu tiên tử đi tiên bảo hội đấu giá vốn là hướng về phía đấu giá vật này mà đến. Trên người linh thạch hơn phân nửa cũng là công khoản chuyện, dù sao làm sao đều là hoa, ai kiếm lời đều như thế. Bất quá ta phấn hồng hương lâu huyền thuật bí pháp đông đảo, cho ngươi một cái khác bất chuyển chi pháp cũng không phải không được. Không đợi Lý Xuất Trần nói cái gì, Vân Thu tiên tử liền đưa qua một viên ngọc giản. Cũng không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, dù sao vụ mua bán này liền xem như đã đạt thành. Chắc không được có thể cùng Võ Thanh Mâu nước tiểu đến một cái ấm bên trong đi, cũng là không thế nào giảng đạo lý. Lý Xuất Trần đem miếng ngọc giản này dán tại cái trán, một đoạn công pháp xuất hiện ở trong đầu. Huyễn linh thân. Trong thực chiến dùng tốt rất, vụ trộm vui đi thôi, bất quá thứ này cùng thần thức chi lực móc nối, thần thức càng mạnh, có thể phát huy hiệu quả càng rõ rệt. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cái này công pháp nếu là rơi vào trong tay những người khác, khả năng xác thực có vẻ hơi gân gà. Bởi vì nó cùng lực lượng thần thức chặt chẽ tương quan, mà lực lượng thần thức tăng lên vốn cũng không dễ, cái này khiến công pháp tính thực dụng nhận lấy nhất định hạn chế. Nhưng đối với Lý Xuất Trần tới nói, tình huống lại rất là khác biệt. Mặc dù hắn chỉ là trong kim đan kỳ tu vi, nhưng hắn lực lượng thần thức đã siêu việt kim đan đỉnh phong tu sĩ, cái này khiến nên công pháp trong tay hắn có thể phát huy ra cực lớn hiệu dụng, có thể xưng hoàn mỹ xứng đôi. Vân Thu tiên tử nâng lên ở trong thực chiến môn công pháp này dùng tốt phi thường, đây cũng không phải là nói ngoa. Huyễn linh thân hiệu quả mặc dù đơn giản, vẻn vẹn sáng tạo huyễn thuật phân thân lấy mê hoặc đối thủ, nhưng chính là loại này đơn nhất tác dụng, khiến cho nó mê hoặc người khác sát suất thành công cực cao, lại không dễ bị đối phương phá giải. Ở trong thực chiến, nếu như đối thủ đột nhiên phân hóa ra 10 cái phân thân, mỗi cái phân thân khí tức đều cùng chân thân không khác, khó phân thật giả, cho dù biết đây là huyễn thuật, cũng khó có thể tùy tiện phá giải. Cứ như vậy, chiến đấu độ khó đem ra tăng thật lớn, bởi vì ngươi không cách nào xác định phương hướng nào đâm tới công kích mới là chân thực uy hiếp. Được chưa, ai bảo ngài là tiền bối đâu? Lý Xuất Trần đem vui vẻ giấu ở trong lòng, mặt ngoài lộ ra một bộ ăn phải cái lô vốn dáng vẻ. Vân Thu tiên tử cũng cảm thấy chính mình giống như quá mức keo kiệt, dù sao địa đồ này cũng là người ta mạo hiểm giành được. Tự mình làm không đến Võ Thanh Mâu loại kia không biết xấu hổ bóc lột hậu bối. Lập tức lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái màu đen hộp sắt nhỏ ném cho Lý Xuất Trần. Đây là, vật này ngươi hẳn là quen thuộc, ta tại cái kia rời thịt đổi xương chi thuật bên trên làm điều chỉnh, chỉ cần đem nơi này linh mỡ bôi lên toàn thân, liền có thể biến thành chính mình suy nghĩ dáng vẻ. Người khác không nhìn ra được sao? Đây là nhục thể cải biến, Thiên Vương lão tử tới ngươi cũng giải cái dạng này, chỉ cần linh mỡ không bị xóa đi, hiệu quả liền sẽ một mực tại. Nghe được Vân Thu tiên tử nói như vậy, Lý Xuất Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Mở ra xem, bên trong tràn đầy một hộp màu ngà sữa linh mỡ, nếu không phải cảm giác được trong đó linh khí nồng nặc, còn tưởng rằng là nông gia xào rau dùng mỡ heo. Tại xác nhận trong đó không có cái gì mặt khác dị thường đằng sau, Lý Xuất Trần hài lòng đem nó thu nhập trong nhận chữ vật. Tiến vào rơi tiên nguyên, có vật này, liền có thể tốt hơn đục nước béo cỏ. Đa tạ Vân Thu tiền bối. Đi, vậy liền không có ta chuyện gì. Địa đồ đã nắm bắt tới tay đến, này mục đích đã đạt tới, Vân Thu tiên tử tự nhiên không muốn tiếp qua dừng lại thêm. Lý Xuất Trần đem nó đưa ra phía sau cửa, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Võ Thanh Mâu ngồi xổm ở phía sau cửa nghe lén. A, ta liền nói Vân Thu làm sao lại đột nhiên tới đây, còn chủ động yêu cầu đều cùng chúng ta hợp tác, ác la thành gây chuyện ra hỏa quả nhiên là ngươi, mò không ít đồ tốt đi. Võ Thanh Mâu từng bước một tới gần, Lý Xuất Trần đem mang theo nhẫn chứa vật cái tay kia lùi về trong tay áo, liên tiếp lui về phía sau. Đây là ta bằng bản sự kiếm lời, ngươi không nên nghĩ. Chậc chậc, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, sư phụ của ngươi ta là loại kia yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi người sao? Là, ta một nén nhang này mấy ngàn trên linh thạch dưới dòng nước, ta sẽ ham ngươi điểm này phá loạn ý. Võ Thanh Mâu để chứng minh chính mình, một bên chỉ vào xa xa tiên thị, một bên từ trong nhẫn chứa vật móc ra sổ sách tại Lý Xuất Trần trước mặt lúc gần lúc hiện. Vậy còn thiếu Vân Thu tiên tử tiền nợ đánh bạc. Đó là, những này đều không trọng yếu, liên quan tới cùng Vân Thu hợp tác chuyện này, trang diện trải qua phải đi là được rồi, tùy tiện tìm một cơ hội đem những người kia bỏ rơi đến là được, không cần quá để ý. Lấy tiền không làm việc, liền cái này còn tốt tỉ muội. Nàng tới này mục đích cũng không phải là chạy cái này tới, vậy chỉ bất quá là lý do, tùy tiện nói một chút, biết quầy hàng kia vì cái gì bốc cháy sao? Chính là lao yêu tinh này lặng lẽ dùng huyễn thuật mê hoặc hai cái đệ tử làm, mục đích đúng là muốn đơn độc cùng ngươi gặp mặt, thật sự là tức chết ta rồi. Võ Thanh Mâu nói đến đây, còn không cam lòng đập mạnh hai lần chân. Biết, cần tuân sư mệnh. Lý Xuất Trần nói xong liền rời đi nơi đây, quay trở về động phủ của mình. Liên quan tới cùng Vân Thu tiên tử dưới tay đồ đệ hợp tác một chuyện, coi như Võ Thanh Mâu không nói, Lý Xuất Trần cũng sẽ làm như thế. rơi tiên nguyên tình huống nội bộ phức tạp, trông cậy vào người khác vì chính mình hộ giá hộ tống, vẫn lạc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lý Xuất Trần đến động phủ trước cửa, đầu tiên xác nhận cửa ra vào phòng ngự kết giới chưa bị phá hư, lúc này mới yên lòng bước vào. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào động phủ, liền lập tức đã nhận ra nội bộ dị thường. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại bên hông trên trường đao, toàn thân linh lực tùy theo lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh tình huống. Lúc này trong động phủ tràn ngập một cô mãnh liệt một thuộc tính linh lực, cái này tại hắn lúc rời đi cũng không tồn tại. Suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển hướng linh điền trung trồng chọn cây kia chân quý linh thụ rễ. Vì do xét đến tận cùng, Lý Xuất Trần một tay nhanh chóng kết ấn, hướng trong hư không nhẹ nhàng một chỉ, triệu hồi ra một cái do linh lực ngưng tụ mà thành hình người linh thể. Tại linh thể dẫn dắt bên dưới, Lý Xuất Trần cẩn thận đi theo lấy, xâm nhập trong động phủ. Theo cước bộ của bọn hắn, trung quanh một thuộc tính linh lực càng nồng đậm. Trải qua hơn 10 bước khoảng cách, Lý Xuất Trần rốt cục đi tới linh điền vị trí. Hắn kinh ngạc phát hiện, vẹn vẹn mấy ngày không thấy, cái kia nguyên bản khô héo linh thụ tàn căn không chỉ có một lần nữa nảy mầm ra xanh biếc mầm non, mà lại đã dài đến một trường độ cao. Mầm cây trung quanh một linh lực nồng độ độ cao, đã có thể so với trong tông môn phẩm động thiên phúc địa linh khí, biến hóa như thế để Lý Xuất Trần cảm thấy đã kinh ngạc lại mừng rỡ. Lý Xuất Trần đang muốn thêm gần một bước quan sát cái kia linh thụ mầm biến hóa, đã thấy trung quanh một linh lực giống như nước thủy triều cấp tốc lui tán, một mạch mà dâng tới mầm cây bên trong. Đồng thời từ động phủ trên vách đá, đột nhiên đâm ra đại lượng dây leo cây thường, hướng về Lý Xuất Trần đánh tới. Bá, một trận lanh quang hiện lên. Dây leo cây thương bị đều chặt đứt, vết cắt chỗ bốc lên từng tia ý lạnh, đã mất đi sức sống. Lộ ra lực lượng âm hàn hắc đao xuân thủy bị Lý Xuất Trần nắm trong tay. Răng nanh sừng quỷ, nồng đậm sát khí từ cầm đao cái tay kia lan tràn đến toàn thân. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói. Chương 474, Vũ Hành Quán Thông chương 474, Vũ Hành Quán Thông Lý Xuất Trần cũng không dự liệu được cây này vô danh linh thụ lại có như thế cường đại sinh mệnh lực, cho dù hắn bày ra sát khí rào chắn, linh thụ như cũng có thể đem nó lực lượng kéo dài đến rào chắn bên ngoài. Nhưng dù vậy, linh thụ bản thể như cũng không cách nào đột phá sát khí rào chắn trói buộc. Vì ứng đối cái này linh thụ dị động, Lý Xuất Trần đem hắc đao xuân thủy nằm ngang ở trước ngực, sau đó một tay khẽ vuốt thân đao, rót vào một tầng kim thuộc tính linh khí. Tại ngũ hành tương sinh tương khắc dưới nguyên tắc, kim thuộc tính lực lượng đối với cỏ cây tinh quái khắc chế càng hữu hiệu. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị hoàn tất thời khắc, Lý Bối Hậu mặt đất đột nhiên đâm ra 5-6 cây một thương phốc. Tại một thương sắp đâm trúng sát na, Lý Xuất Trần thân thể giống như khói mù tiêu tán. Qua trong giây lát, thân ảnh của hắn tại linh thụ mầm trên không một lần nữa ngưng tụ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi xướng phản kích trước đó, phía dưới linh thụ mầm ngoài dự liệu ở phía trên ngưng kết ra một mặt dày đặc thổ thuẫn, phản phất có ý thức đang bảo vệ chính mình. Một màn này để Lý Xuất Trần cảm thấy 10 phần hoang mang, đây bất quá là một gốc mầm non, lại có thể đồng thời thi triển công trình bằng gỗ hai loại thuộc tính thần thông, cái này thật sự là không giống bình thường. Ý thức được tình huống khác thường, Lý Xuất Trần thu hồi nguyên bản chuẩn bị phát động đao thế. Một chân điểm nhẹ tại trên thổ thuẫn, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, kéo ra cùng linh thụ mầm khoảng cách. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới đứng vững trong nháy mắt, phía sau lại chợt hiện mấy chục cán mũi nhọn lóe kim quang một thương. Lý Xuất Trần cấp tốc quay đầu, một đao chém ngang, đem những cái kia kim tiêm một thương tận gốc chặt đứt. Hắn thấy rõ ràng, những cái kia màu vàng mũi nhọn là trải qua kim thuộc tính linh lực cường hóa bộ phận. Loại này hợp lại hình pháp thuật hắn lúc trước đấu pháp bên trong đã từng vận dụng qua, không nghĩ tới cái này linh thụ mầm lại cũng có thể thi triển ra tương tự kỹ xảo. Đối mặt gốc này thể hiện ra kim, đất, một ba loại thuộc tính biến hóa linh thụ mầm, Lý Xuất Trần tâm bên trong dần dần tạo thành một cái bước đầu phỏng đoán. Hắn quyết định lại tiến hành một lần dò xét, để nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Lý Xuất Trần vung ra một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu, mà tại hỏa cầu trong quá trình phi hành, nó đột nhiên chia ra thành ba cái, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng linh thụ mầm đánh tới. Linh thụ mầm mặc dù không có con mắt, lại tựa hồ như có thể chuẩn xác cảm giác được công kích phương hướng cùng loại hình. Nó từ dưới đất triệu hồi ra mấy cái dây leo, những dây leo này cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái hình cái vòng kết cấu. Sau đó, vòng bên trong phun ra đại lượng hơi nước, chuẩn xác đem ba cái hỏa cầu toàn bộ dập tắt. Quả nhiên là dạng này. Linh thụ mầm làm ra công kích đến chứng Lý Xuất Trần tâm bên trong phòng đoán. Lý Xuất Trần trong tay hắc đao xuân thủy bỗng nhiên bung ra, một đạo ẩn chứa hàn xương chi lực đao quang phá không mà ra, chỗ đến, hết thảy đều bị băng phong. Nhờ vào trong động phủ tràn ngập hơi nước, cái này băng phong hiệu quả bị cực đại tăng cường, trung quanh thổ nhưỡng cấp tốc đông kết, trở nên cứng rắn như thép. Linh thụ mầm mặt ngoài cũng bị một tầng băng sắc bao trùm, nhìn yếu ớt không chịu nổi, phảng phất vừa chạm vào tức nát. Nhưng mà Lý Xuất Trần cũng không vì thế lo lắng, hắn biết cái này linh thụ mầm tuyệt không phải vật tầm thường, dạng này rét lạnh còn chưa đủ lấy chí mệnh. Chính như hắn dự đoán, linh thụ mầm một chiếc lá bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, từng luồng nhiệt lực từ trong phiến lá phát ra, tựa như trong ngày mùa đông lò sưởi. Mà Lý Xuất Trần cũng sẽ không lại cho nó cơ hội này, thân ảnh của hắn dịch chuyển tức thời đến linh thụ mầm bên cạnh. Tại trong đan điền của hắn, viên kia ẩn chứa sát khí quỷ đan bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra đại lượng sát khí tràn vào trong linh mạch. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, sát khí xâm nhập linh mạch không thể nghi ngờ là chí mạng, liền như là tự tìm đường chết. Cho dù là kim đan định phong rừng phong mực, một khi trong linh mạch tạo thành sát khí nút, cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng linh lực lưu chuyển. Nhưng Lý Xuất Trần tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn thành công ngưng kết quỷ đan, hắn linh mạch đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể hắn, linh khí cùng sát khí đạt đến một loại hiếm thấy trạng thái thăng bằng, cả hai cùng tồn tại mà không xung đột lẫn nhau đột. Dưới loại tình huống này, nếu có người nói Lý Xuất Trần đã đổi tu quỷ tiên chi đạo, chỉ sợ cũng phải có người tin coi là thật. Thực lực của hắn cùng thủ đoạn đã siêu việt thông thường tu sĩ nhận biết phạm chủ. Bá, thừa dịp linh thụ mầm còn chưa từ trong băng phong giải thoát, Lý Xuất Trần cấp tốc đem hắc đao xuân thủy chuẩn xác không sai lầm cắm vào khoảng cách linh thụ mầm non 3 thước chỗ. Theo sát khí đại lượng rót vào dưới mặt đất, trung quanh thổ nhưỡng bắt đầu cấp tốc biến thành sám trắng, loại này không có chút nào sinh cơ lực lượng, chính là thế gian sinh linh đối với sát khí căn nguyên của sợ hãi. Cho dù là linh thụ mầm non tồn tại cường đại như vậy, cũng khó có thể ngăn cản sát khí ăn mòn. Theo sát khí tới gần, linh thụ mầm non bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất cảm nhận được lửa xém lông mày sinh tử bí hiệp. Tại thời khắc mấu chốt này, Lý Xuất Trần tâm niệm bị động, xảo diệu điều khiển sát khí vòng qua linh thụ mầm non, đem nó bao bọc vây quanh, tạo thành một cái cách ly vòng. Cứ như vậy, linh thụ mầm non cùng ngoại giới thổ nhưỡng liên hệ bị triệt để chặt đứt. Như vậy cũng rốt cục đem cái này linh thụ mầm non thành công áp chế. Lý Xuất Trần vòng quanh linh thụ mầm non đi vài vòng, trong lòng tràn ngập tò mò cùng sầu lo. Hắn cảm thấy mới lạ là, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, cái này linh thụ mầm non liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Nó không giống với những cái kia bình thản sinh trưởng linh thảo linh mục, cho dù tại mầm non giai đoạn, liền biểu hiện ra cực mạnh tính công kích. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cái này linh thụ mầm non lại có thể nắm giữ kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành biến hóa, cái này tại cỏ cây bên trong cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là yêu thú cũng khó có thể đồng thời tinh thông năm loại thuộc tính. Liền ngay cả điền trưởng lão tại linh dược trong cốc bồi dưỡng cây linh thảo kia, cũng vẹn vẹn chỉ có một thuộc tính linh khí biến hóa. Lý Xuất Trần tâm bên trong minh bạch, chính mình trồng gốc này linh thụ mầm non, nhất định là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân mà phát sinh dị biến. Loại dị biến này có thể cùng nó tiếp xúc đến một loại nào đó không biết nhân tố có quan hệ, khiến cho nó có được như vậy phi phàm năng lực. Đối mặt biến hóa như thế, Lý Xuất Trần đã cảm thấy hưng phấn, cũng không khỏi có chút sầu lo, không biết cái này dị biến cuối cùng sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ là lúc kia? Lý Xuất Trần nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Lúc trước đem nó trồng trọt tại động phủ trước đó, cái này linh thụ rễ cây từng đâm rách bàn tay của mình. Máu của mình nhiễm trên đó. Chẳng lẽ linh thụ mầm non nắm giữ thuộc tính biến hóa là tới từ chính mình? Máu của mình hiện tại có như thế nghịch tiên sao? Phải biết chỉ cần là sinh linh, từ sinh ra trên đời này một khắc kia trở đi liền đã chú định linh lực thuộc tính. Tu chân giới đem loại này định là thiên đạo lựa chọn. Ngươi là loại nào tư chất loại nào linh lực thuộc tính, hết thảy đều do trời định. Cứ việc tại trong lịch sử dài dằng dặc, xuất hiện một chút không phải chính thống phương pháp, công bố có thể hậu thiên ngưng tụ hoặc cải biến linh căn thuộc tính. Nhưng những phương pháp này thường thường hiệu quả không tốt, lại trong quá trình tu luyện rất dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Những phương pháp này không làm chủ lưu tu chân giới tiếp nhận, bị coi là đối với thiên đạo khinh nhẫn, cho nên trở thành cấm kỵ. Bất quá đối với bây giờ Lý Xuất Trần tới nói, chính mình toàn thân trên dưới đều là cấm kỵ. Có được 10 viên danh sách cấn ký, có được già chân linh chân huyết nét hóa qua quỷ đạo hung binh, đồng thời cũng coi là hậu thiên linh căn tu sĩ. Cái này tùy tiện lôi ra một đầu đều đủ bị kéo đi cửa chợ bán thức ăn chém đầu tầm 10 lần. Chỉ là không nghĩ tới máu của mình vậy mà có thể sinh ra biến hóa như thế. Chẳng lẽ là bởi vì trên thân lưng đeo quá nhiều cấm kỵ nguyên nhân sao? Cái này về sau tại cùng người khác đấu pháp thời điểm, phải cẩn thận chính mình lưu lại huyết dịch. Nếu như bị người khác phát hiện tự thân bí mật, vậy coi như không ổn. Bất quá Lý Xuất Trần hiện tại càng đau đầu hơn chính là cái này linh thụ mầm non làm như thế nào xử trí. Trước đó còn muốn lấy cho nó nhiều làm điểm đồ tốt, để nó khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng hôm nay xem ra, còn không có mầm hạt đậu cao đâu, liền nghĩ đảo ngược thiên cương. Tuy nói vật nhỏ này đều là dựa vào bản năng làm việc, nhưng cái này hung bạo bản tính, không thể không khiến Lý Xuất Trần cẩn thận. Chính mình đối với cái này linh thụ mầm non hiểu rõ còn quá ít, tiếp tục như vậy cung cấp nuôi dưỡng nó, sợ là muốn nuôi hổ gây họa. Tại không có niềm tin tuyệt đối khống chế nó lúc, hay là trước gáp chế nó trưởng thành tương đối tốt. Cho nên Lý Xuất Trần tạm thời không muốn đem từ Ác La Thành có được tam tướng đất vùi sâu vào trong đó, lại càng không cần phải nói cho gia hỏa này cung cấp huyết thực. Bây giờ cũng chỉ có thể trước đem hắc đao xuân thủy cắm ở nơi này đến chấn nhiếp gốc này linh thụ mầm non. Xem ra cần phải tìm một tốt dùng sát khí trận pháp mới được. Nói, Lý Xuất Trần bắt đầu tìm kiếm từ bản thân nhẫn chữ vật. Lần này Ác La Thành chi hành, thượng vàng hạ cám chính mình hay là thu nạp không ít túi chữ vật. Chương 475, Huyền Linh Thân Tu Thành. Chương 475, Huyền Linh Thân Tu Thành. Mặc dù bởi vì mua sắm các loại cơ sở vật liệu hao tốn đại lượng linh thạch, nhưng cũng may có thành chủ chi tử cùng cái kia mấy chục hào tu sĩ đưa tới tiếp tế. Tính của cả hai phía như thế hợp lại kế, linh thạch này vẫn còn so sánh rời đi tông môn tiền đa không ít. Lý Xuất Trần vừa đếm linh thạch một bên cảm thán, giết người phóng hỏa gai vàng, tu tiên tiểu thuyết thật không lựa ta. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Đạo lý này mặc kệ là tại chính mình xuyên qua trước hay là sau khi xuyên việt đều là áp dụng. Nếu là tại trong tông môn cần cù chăm chỉ làm công kiếm lời linh thạch, không có 100-200 năm căn bản không kiếm được những này. Tại chỉnh lý đông đảo linh thạch lúc, Lý Xuất Trần chú ý tới năm khối không giống bình thường linh thạch. Phổ thông linh thạch hạ phẩm lớn nhỏ bình thường cùng trứng gà tương tự, mà cái này năm khối linh thạch lại to như khoai lang. Linh khí mức độ đậm đặc càng là viễn siêu linh thạch hạ phẩm, cao tới gấp trăm lần. Lý Xuất Trần đem những linh thạch này cầm trong tay cẩn thận thưởng thức, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như không có phán đoán sai lầm, những này hẳn là chân quý linh thạch trung phẩm. Ở tu chân giới, cái này 5 mai linh thạch trung phẩm nếu muốn hối đoái thành linh thạch hạ phẩm, giá trị tương đương tại 500 mai linh thạch hạ phẩm. Mà ở thực tế giao dịch bên trong, bởi vì nó hy hữu tính cùng tính thực dụng, những linh thạch trung phẩm này giá trị thường thường có thể tiếp tục bên trên gấp 10 lần. Mặc dù Lý Xuất Trần trước mắt cũng không khuyết thiếu linh thạch, nhưng hắn biết rõ, linh thạch trung phẩm công dụng xa không chỉ làm tiền tệ giao dịch đơn giản như vậy. Ở tu chân giới, một chút cao cấp trận pháp cùng đặc thù thần thông bí pháp, thường thường cần loại này cấp bậc cao hơn linh thạch đến khu động. Về phần cái này 5 mai linh thạch trung phẩm nơi phát ra, Lý Xuất Trần dùng ngón chân cái túi đầu cũng có thể nghĩ đến. khẳng định là thành chủ chi tử Lý Hoàng nắm giữ. Dù sao những cái kia tại trong rừng rậm bí quá hóa liều tu sĩ phần lớn nghèo kiết hủ lậu, nếu có cái này thân ra, tội gì tới đây mạo hiểm. Sau đó Lý Xuất Trần vừa tìm được một cái màu đen cái hộp nhỏ, mở ra xem, bên trong có 3 viên lớn chừng hột đào hạt châu màu đen. Đây chính là thiên bảo trong đấu giá hội, Lý Hoàng đập xuống duy nhất một lần pháp khí, Cực Lôi Châu. Tăng thêm chính mình đập xuống viên kia, bây giờ trong tay đã có 4 quả. Nếu như là 4 phát đều xuất hiện lời nói, liền xem như Tùng Ngao thượng nhân sợ là cũng muốn lộ ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến toàn đánh chúng. Bất quá có cái này 4 quả Cực Lôi Châu, ngày sau tiến vào rơi tiên nguyên cũng nhiều chút át chủ bài. Vạn nhất chính mình chẳng những tu vi cảnh giới bị áp chế, tính cả hệ thống thuộc tính một dạng bị suy yếu. Vậy cái này 4 quả Cực Lôi Châu tác dụng càng lớn hơn. Đem nó cẩn thận cất kỹ đằng sau, Lý Xuất Trần lại đang Lý Hoàng trong nhẫn chứa vật lục lọi lên. Trong đó đan dược đều là trúc cơ kỳ dùng được, mặc kệ là từ số lượng hay là trên phẩm chất tới nói, đều là tu sĩ bình thường cả đời khó mà với tới trình độ. Chỉ bất quá đôi này Lý Xuất Trần tới nói đều vô dụng, tìm thời gian đổi thành linh thạch liền có thể. Đồng thời Lý Xuất Trần còn từ bình này bình quán trong bình chỉnh lý ra một chút khác loại đan dược. Phương Tiêu Ngọc Nữ Tán, Xuân Phong Nhất Độ Hoàn, Kim Khôn Một Chủ Đan. Xem ra cái này Lý Hoàng suốt ngày vẫn rất bận rộn, hơn phân nửa là còn muốn đem những vật này dùng tại Bạch Tinh Trúc trên thân. Bất quá hắn nếu là biết được Bạch Tinh Trúc là trong Kim Đan kỳ tu sĩ lời nói, không biết còn có hay không lá gan này. Cuối cùng Lý Xuất Trần tại một cái kim trong bình phát hiện 3 viên màu vàng nhạt đan hoàn. Kim bình đóng kín chỗ tạm cắt lấy, Phù Hoa Kim Đan. Tên tuổi này Lý Xuất Trần thế nhưng là nghe nói qua. Từ luyện khí đến trúc cơ, tất cả tu sĩ đều biết có trúc cơ đan vật này có thể hiệp trợ phá cảnh. Mà từ trúc cơ đến kim đan, có thể phụ trợ kết đan bảo vật vậy liền có nhiều lắm. Bất quá nhiều về nhiều, không có giống nhau là tốt lấy được. Lý Xuất Trần cũng là ngoài ý muốn thu hoạch được một viên biển cả trăng sáng châu phụ trợ kết đan. Mà phù này hoa kim đan so với biển cả trăng sáng châu, chỉ mạnh không yếu. Hồi tưởng lại cái kia Lý Hoàng đã là trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, cái này 3 viên phù hoa kim đan hẳn là hắn chuẩn bị kết đan chi dụng. Bất quá thứ này đối với bây giờ Lý Xuất Trần tới nói, đã là không có tác dụng gì. Có lẽ có thể lưu cho Sơn Kê Ca cùng Từ Tam Sư, không được nữa lời nói, bán đổi tiền cũng là tốt. Về phần mặt khác, đều là một chút áo gấm, còn có một số có hoa không quả đao bình. Lý Xuất Trần đem nó sửa sang lại đơn độc đặt ở trong nhẫn chứa vật đống đồ lộn xộn bên trong. Chỉnh lý xong những vật này, Lý Xuất Trần tay vừa lộn, một viên ngọc giản xuất hiện tại trước mặt. Đây chính là Vân Thu Tiên Tử giao dịch cho mình huyền thuật bí pháp, Huyền Linh Thân. Cùng là thần thức loại pháp thuật, chính mình trước đó tu luyện Thái Hư Tỉnh Thần Thiên là một bộ chuyên chú thần thức công kích pháp môn. Mà cái này Huyền Linh Thân bản thân là không có lực công kích, nhưng nó tại trong đấu pháp đưa đến hiệu quả lại là không thể thay thế. Nếu là vận dụng thỏa đáng, chưa chắc không thể đem Tùng Ngao thượng nhân kích thương thậm chí đánh giết. Đồng thời cái này Huyền Linh Thân hiệu quả còn cùng tự thân thần thức cường độ có quan hệ. Không riêng gì điểm ấy, liền cùng Lý Xuất Trần cực kỳ thích phối. Bất quá đang tu luyện trước đó, Lý Xuất Trần vung tay lên, lại dùng linh khôi thuật ngừng tụ ra 2 bộ linh thể khôi lỗi. Một bộ ở bên người vì chính mình hộ pháp, mà khác một bộ thì là phải đến linh thụ mầm non bên cạnh nhìn chằm chằm. Tuy nói có Hắc Đao Xuân Thủy ở bên cạnh trấn nhiếp áp chế, nhưng để cho ổn thỏa, hay là phái thêm một bộ khôi lỗi nhìn chằm chằm tương đối tốt. Làm xong đây hết thảy, Lý Xuất Trần đem ngọc giản dán tại cái trán, đem ý thức của mình chìm vào trong đó. 3 ngày sau, Lý Xuất Trần từ trong tham ngộ tỉnh lại, chỉ gặp nó hai mắt hiện lên một tia tinh quang. Trước mặt trong nháy mắt xuất hiện 3 đạo thân ảnh, so với linh khôi thuật ngưng tụ ra hình dáng hình người. Trước mắt 3 đạo thân ảnh này cùng mình bộ dáng có thể nói là giống nhau như lúc, liền ngay cả tràn ra khí tức cũng có thể một so một hoàn mỹ trở lại như cũ. Nếu là không có điểm đặc thù pháp môn, thật đúng là rất khó từ trong đó phân biệt ra được ai thiệt ai giả. Tuy nói những này Huyền Linh phân thân cũng không thực thể, cũng không có được lực công kích, nhưng ở kịch liệt đấu pháp bên trong hư hư thật thật, công hiệu quả không thua gì lấy nhiều đánh ít. Huyền Linh thân nhập môn tiến giai thành công, Huyền Linh thân thuần thục tiến giai thành công, Huyền Linh thân tinh thông tiến giai thành công. Lý Xuất Trần trước mắt song song thổi qua những này hệ thống phụ đề, không nghĩ tới chính mình một hơi vậy mà đem cái này Huyền Linh thân thăng liền 3 cấp. Có lẽ là bởi vì cùng tự thân thần thức cường độ quan hệ, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy tiến giai. Xem bộ dáng là mỗi làm sâu sắc một tầng, liền có thể nhiều một đạo phân thân. Cũng không biết tu luyện đến tông sư cấp sẽ có hay không có cái gì biến hóa mới, chỉ bất quá trước mắt cũng chỉ có thể tu luyện tới nơi này. Còn có 2 năm, được thật tốt chuẩn bị một phen. Lý Xuất Trần phất tay mở ra hệ thống liệt biểu, bắt đầu kiểm tra mình bây giờ các hạng thuộc tính. Bây giờ mình đã là 477 tuổi, nếu như là dựa theo tu sĩ Kim Đan 500 năm bình quân thọ nguyên đến xem, hiện tại đã có thể xử lý hậu sự. Bất quá mình bây giờ còn lại thọ nguyên còn lại hơn 3,6005, cũng là không nổi. Về phần linh căn, ngũ hành linh căn đã đều đủ. Trong đó kim linh căn đã đạt đến thiên linh căn trình độ, mặt khác 4 loại linh căn cũng đã là địa linh căn tiêu chuẩn. Về sau còn muốn thăng cấp linh căn phẩm chất lời nói, nhất định phải tìm địa linh căn trở lên tu sĩ đưa tang mới được. Xem ra về sau được nhiều lưu ý một chút Thanh Vân Châu địa linh căn tư chất tu sĩ tình báo. Nghĩ tới đây, Lý Xuất Trần thậm chí bắt đầu trông mà thèm Phong Lâm Mặc trên người Phong Linh Dễ. Nếu ngũ hành linh căn đều có thể thu thập, cái này dị linh căn hẳn là cũng không có vấn đề. Cái kia từng chiêu nhẹ nhàng phiêu giật phong thuộc tính pháp thuật thế nhưng là đem Lý Xuất Trần thấy lòng ngưỡng ấy. Ngũ hành pháp thuật cũng có sinh khắc chi đạo, mà dị linh căn thi triển pháp thuật ở phương diện này cản trở liền muốn ít hơn rất nhiều. Chỉ bất quá đối phương dù sao cũng là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, còn tại Ác La thành thần cư yếu trước, muốn đưa tang hắn hay là phải đợi cơ hội. Về phần lực lượng, phòng ngự, linh lực, thần thức cái này tứ đại thuộc tính, 3 vị trí đầu hạng điểm số đều đạt đến 6000 trở lên, chỉ có thần thức này hơi thấp một chút, còn tại 5000 cần số quanh quẩn một chỗ. Nghĩ được như vậy, Lý Xuất Trần liền không nhịn được mắng bên trên Bạch Tinh Trúc vài câu. Lúc đầu chờ mong tràn đầy muốn đưa mai táng cái kia 450 người, kết quả bị tiểu nương bị này một mùi lửa thiêu đến trong ngoài thông thấu. Nhìn xem còn không có đạt tới trị số hạn mức cao nhất thuộc tính, Lý Xuất Trần túi đầu suy tư. Bây giờ có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên biện pháp, liền làm mau chóng tăng lên những này thuộc tính. Xem ra là thời điểm trở về tiến vào luyện thi tông sơ tâm. Lý Xuất Trần rời đi đạo phủ, thẳng đến luyện thi tông đỉnh thi điện. U, Lý Sư Minh, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Ngài đây là muốn mua sắm luyện thi phôi sao? Có hay không kim đăng kỳ? Chương 476, vung tiền mua thi. Chương 476, vung tiền mua thi kim. Kim đăng kỳ. Phụ trách đỉnh thi điện đệ tử cũng là không nghĩ tới, cái này Lý Xuất Trần đi lên liền trực tiếp muốn kim đăng kỳ thi phôi. Đối với kim đăng kỳ, cái này Lý Sư Minh giống như chưa từng có đỉnh thi điện mua qua thi phôi, khả năng đối với đỉnh thi điện tình huống có chỗ không biết. Trước mặt đệ tử chấp sự từ trong túi chữ vật của mình lấy ra một viên có khắc quỷ đầu màu đen lệnh bài. Hắn đem linh lực rót vào trong lệnh bài, chỉ gặp mặt quỷ kia điêu khắc phảng phất xuống lại, vặn mẹo lên hình thái, sau đó từ trong miệng phun ra ra từng sợi khói đen. Đệ tử chấp sự tay mắt lanh lẹ, đưa tay thăm dò vào cái kia tràn ngập trong khói đen, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy đến một vật. Theo cánh tay hắn rút ra, một phần vòng quanh dây thường đen quyển trục xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chúng ta cái này đỉnh thi điện thi phôi, mặc kệ là thú hay người, tất cả đều là luyện khí cùng trúc cơ, tu vi cao nhất cũng bất quá là trúc cơ đỉnh phong. Tên đệ tử kia vừa nói biên tướng dây thừng đen quyển trục mở ra, trường quyển bên trên đăng ký lấy tất cả thi phôi tin tức. Giới tính, chủng tộc, tuổi tác, tu vi, linh căn thuộc tính các loại. Hiện hữu thi phôi bên trong, xếp tại đệ nhất chính là một tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Khí hậu một tam hệ linh căn, đến từ thiên thủy kiếm môn. Lại sau này nhìn, không có cao hơn hắn. Cái này khiến Lý Xuất Trần không khỏi hoang mang đứng lên, lấy luyện thi làm hạch tâm tông môn, làm sao tại cái này hạch tâm nhất vật tư bên trên như vậy khan hiếm. Chính mình còn tưởng rằng thế nào cũng phải có cái 4-5 cỗ tu sĩ kim đan thi phôi. Kim đan tu sĩ này thì phôi rất ít xuất hiện tại đỉnh thi điện, dù sao kim đan này kỳ tu sĩ là luyện thi thượng giai vật liệu, cho nên một khi đến hàng, cơ bản đều bị các đại trưởng lão linh đi, ngài nếu làm ớn, chỉ có thể tìm vận may. Đệ tử chấp sự cẩn thận hướng Lý Xuất Trần giới thiệu đỉnh thi điện tương quan tình huống. Tại luyện thi tông, đại đa số đệ tử bình thường sử dụng chính là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thi phôi, những này đã đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Về phần kim đan kỳ tu sĩ thi phôi, không chỉ có giá cả không ít, mà lại mặc dù có may mắn được đến, đối với đại đa số đệ tử mà nói, như muốn hoàn chỉnh luyện hóa cũng là một hạng khiêu chiến thật lớn. Kim đan kỳ thi phôi lực lượng cường đại cùng cảnh giới cao thâm, thường thường vượt ra khỏi bọn hắn luyện thi thuật tạo nghệ có khả năng khống chế phạm vi. Càng hỏng bét chính là, nếu như xử lý bất đương, thi phôi có thể sẽ bởi vì cảnh giới khác biệt mà sinh ra phản vệ, thậm chí xuất hiện thí chủ cực đoan hành vi. Bởi vậy, đối với luyện thi tông đệ tử tới nói, lựa chọn thích hợp thi phôi cực kỳ trọng yếu, nhất định phải căn cứ từ mình thực lực cùng luyện thi thuật trình độ đến thận trọng quyết định. Về phần đỉnh thi trong điện lấy được thi nguyên, chủ yếu đến từ luyện thi tông đệ tử tại ngoại giới trong chiến đấu đạt được chiến lợi phẩm. Tông môn sẽ đối với những này thi nguyên tiến hành ước định, cũng lấy công đạo giá cả tiến hành thu về. Đây đối với tông môn đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một loại nhanh chóng kiếm lấy linh thạch đường tắt. Thi nguyên cảnh giới càng cao, tư chất càng tốt, nó giá trị tự nhiên cũng càng cao. Cái này khiến một chút tông môn đệ tử nguyện ý mạo hiểm ở bên ngoài chém giết, để thu hoạch được giá cao hơn đáng giá thi nguyên. Nhưng mà, dạng này phương thức kiếm tiền đồng dạng nương theo lấy cực cao phong hiểm, mỗi một lần chém giết đều là một trận sinh tử đọ sức. Những tông môn khác đệ tử tại ngoại giới lịch luyện lúc, một khi gặp phải luyện thi tông đệ tử, thường thường sẽ ở trên khí thế có chỗ thu liễm, không dám tùy tiện khiêu khích. Dù sao, một khi chiến bại bỏ mình, không chỉ có tất cả tài sản sẽ rơi vào tay đối phương, ngay cả mình thi thể đều có thể bị đối phương lợi dụng, kết cục như vậy là đại đa số người có chút ít pháp tiếp nhận. Thấy không có tu sĩ kim đan, Lý Xuất Trần không khỏi gãi đầu một cái, như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tạm thời trước đưa tăng một chút tu sĩ cấp thấp, lấy số lượng đổi chất lượng, mặc dù kế thừa thuộc tính sẽ ít một chút. Vậy liền đến một chút trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Một chút. Chán, không có vấn đề, ngươi có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Nam nữ cao thấp mà uống, không dối gạt ngài nói, trong này còn có một bộ phấn hồng hương lâu tiểu nhi từ đâu, khi còn sống hẳn là nhuận rất. Tên đệ tử này tiến đến Lý Xuất Trần bên hai, nhỏ giọng chào hàng đứng lên, một mặt ngươi hiểu bộ dáng. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần lộ ra táo bón biểu lộ, chính mình cũng không có phương diện này yêu thích. Nam nữ không hạ, phải có chân thực danh tự, tu vi cảnh giới càng cao càng tốt, linh căn tư chất cần địa linh căn trở lên, à, đúng rồi, thân thể muốn hoàn chỉnh không có khuyết tổn. Lý Xuất Trần đếm trên đầu ngón tay nói ra yêu cầu của mình. Trước mặt đệ tử chấp sự thì là nghe sửng sốt một chút. Mình đã từng thấy muôn hình muôn vẻ tông môn đệ tử sách các loại đủ loại yêu cầu. Cao, thấp, con trai, không mang theo đem. Lần đầu nghe nói còn muốn có chân thực danh tự. Về phần thân thể này hoàn chỉnh ngược lại là có thể lý giải, thi phôi phẩm tướng càng tốt, giá cả tự nhiên càng cao. Không chọn bện thi phôi cũng rất khó luyện chế ra thượng thừa luyện thi. Có thể cuối cùng linh căn này tư chất thì là chẳng lẽ hắn. Địa linh căn tư chất, loại tu sĩ này trong tông môn, cất bước đều là đệ tử nội môn. Nó bản thân thực lực liền muốn so cùng giai đệ tử mạnh mẽ rất nhiều, như muốn chém giết cũng hoàn chỉnh mang về, độ khó không thể bảo là không lớn. Đỉnh thi điện mặc dù thi phôi đông đảo, nhưng có địa linh căn tư chất đích thật là không có bao nhiêu. Không nghĩ tới cái này, Lý Xuất Trần miệng vẫn rất kén ăn, yêu cầu vẫn rất cao. Lý Xuất Trần sở dĩ yêu cầu địa linh căn tư chất, cũng là bởi vì trước mắt chính mình linh căn tư chất đều đã là địa linh căn. cho nên nhất định phải đưa tăng cùng cấp bậc linh căn tư chất mới có thể thu được tiến độ tăng trưởng. Trước mặt đệ tử chấp sự tại trường quyển bên trên một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm ra hai bộ hoàn toàn phù hợp Lý Xuất Trần yêu cầu. Lý Sư Minh, hết thảy liền cái này hai bộ, một cái là thủy hỏa song linh căn, một cái khác là kim một song linh căn. Về phần danh tự, bởi vì hai vị này đều là tiên môn đệ tử, bị đưa tới thời điểm đều mang thân phận ngọc bài, cho nên cũng là có thể tin. Đệ tử chấp sự cầm trong tay trường quyển giao cho Lý Xuất Trần, cũng đem cái kia hai bộ thi phôi tin tức đơn độc vòng đi ra. Lý Xuất Trần tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện hai vị này đều là chính đạo tiên môn đệ tử. Một bộ là Thiên Thủy Kiếm môn, còn có một bộ là Vô Lượng Tiền Tự, mà lại Vô Lượng Tiền Tự hòa thượng kia cũng chỉ là luyện khí 9 tầng tu vi. Bất quá nếu là địa linh căn tu sĩ, Lý Xuất Trần cũng liền nhịn. Dù sao cơ bản thuộc tính tốt rút ra, linh căn này tư chất lại là khó tìm, qua cái thôn này, vậy coi như không có cái tiệm này. Có thể, liền cái này hai bộ đi, lại cho ta đến 10 bộ mặt khác, yêu cầu hay là không thay đổi, linh căn tư chất liền không bắt buộc. Nghe được Lý Xuất Trần yêu cầu này, đệ tử chấp sự trong tay trường quyển kém chút không có rơi trên mặt đất. Không nghĩ tới hôm nay tới cái khách hàng lớn, khẩu khí này liền muốn hoàn thành tháng này công trạng chỉ tiêu. Xem ra trong tông môn nghe đồn kiếm mộ thể chế cái cách, theo sư phụ đến đồ đệ đều kiếm lời đầy buồn đầy bát, nghe đồn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Trong môn đệ tử bình thường, nhiều lắm là liền mua một bộ phổ thông thi phôi luyện tập. Lý Xuất Trần này cũng tốt, một hơi muốn mua 12 cỗ. Ngài muốn cái này hai bộ địa linh căn thi phôi, tổng cộng 5000 linh thạch, còn lại cái kia 10 bộ, tổng cộng 15,000 linh thạch. Nghe được đệ tử chấp sự báo giá, Lý Xuất Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là không nghĩ tới, thứ này thật đúng là tuyệt không tiện nghi, vài phút 20,000 linh thạch liền đi ra ngoài. Ác La Thành chi hành chém giết đại lượng tu sĩ lấy được vật tư bán thành tiền sau, đại khái là số này. Cái này nếu là toàn tiêu xài, chính mình đầy túi chỉ còn lại 2000 linh thạch. Đối với đệ tử bình thường tới nói, cái này 2000 linh thạch vậy cũng là một khoản tiền lớn. Có thể Lý Xuất Trần dù sao cũng là tu sĩ kim đan, giá trị bản thân rút lại thành dạng này, quả thật có chút khó coi. Có thể thuê sao? A, ta nói là có thể ngày thuê sao? Những này thi phôi đi, kỳ thật ta không phải lấy ra luyện thi, ta chính là làm một chút học thuật tính nghiên cứu, yên tâm, sẽ không động những thi thể này một quặng tóc gáy. Cái này, Lý Sư Minh, chúng ta đình thi điện liền quy củ này, chỉ bán không thuê. Đệ tử chấp sự mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này hắn thật đúng là không làm chủ được. Đình thi điện trăm ngàn năm qua đều quy củ này, liền không có người nói đem thi phôi thuê hai ngày trả lại trở về. Kỳ thật đi, đây không phải cá nhân ta nhu cầu, ta là đại biểu chúng ta kiếm mộ đến tập trung mua sắm, người ghi tạc sư phụ ta sổ sách bên dưới là được. Chương 477, đình thi điện chương 477, đình thi điện cái này. Ngài còn không biết sao? Biết cái gì? Võ trưởng lão lúc trước liền đã tuyên bố quá dài giả làm cho, cấm chỉ ngài lấy nàng hoặc kiếm mộ danh nghĩa tại tông môn chọn mua vật tư, coi như cầm trong tay lệnh bài của nàng cũng không được. Nghe được đệ tử chấp sự nói như vậy, Lý Xuất Trần hơi nhướng mày. Cái này Võ Thanh Mâu là thật móc, trực tiếp đem con đường của mình chắn đến xích sao, một chút lông cừu cũng là không để cho hao. Lý Xuất Trần suy nghĩ liên tục, hay là vung tay lên, hảo ném 20,000 linh thạch. Tiền là vương bát đạn, bỏ ra còn có thể kiếm lời. Lại nhiều linh thạch đặt ở trong nhẫn chứa vật cũng không thể biến thành sức chiến đấu. Chỉ cần trên thực lực đi, linh thạch đều không phải là vấn đề. Mà lại cái này 12 bộ thi thể còn có thể luyện thành luyện thi, đến lúc đó tiến vào rơi tiên nguyên cũng cần dùng đến, tiền này cũng là hoa không tính oan. Dưới mắt chính mình nên mua vật tư cũng đều tại Ác La Thành mua xong, cũng không có gì lại cần tốn linh thạch địa phương. 2 năm sau đi rơi tiên nguyên, còn sầu không có linh thạch sao? Bất quá tại bỏ tiền thời điểm, Lý Xuất Trần hay là tại trong lòng âm thầm mắng vài câu Bạch Tinh Trúc. Nếu không phải tiểu nương bị này một mùi lửa trực tiếp đem mộ phân đốt đi, chính mình đến tiết kiệm bao nhiêu tiền. Mà đệ tử chấp sự bên này thì là vui mở hoa. Thân là đỉnh thi điện trực luân phiên chấp sự, trải qua tay hắn thúc đẩy giao dịch, hắn là có chức vụ tiền thưởng. Cái này Lý Xuất Trần trực tiếp ở chỗ này thành bảng nhất đại ca, trực tiếp hoàn thành hắn 4 tháng công trạng. Cái này Lý Xuất Trần đơn giản chính là mình quý nhân. Chắc không được sư minh có thể tại một đám đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, loại khí phách này đã người phi thường có thể bằng, sư minh xin mời đi theo ta. Đệ tử chấp sự không ngừng cho Lý Xuất Trần định nói, nếu là Lý Xuất Trần nhiều đến mấy lần, chính mình chẳng phải là muốn phát tài. Lý Xuất Trần đi theo đệ tử chấp sự, xuyên qua đỉnh thi điện nặng nề môn hộ, bước vào nó nội bộ. Ngoại giới ánh nắng tươi sáng cùng đỉnh thi trong điện âm lãnh tạo thành so sánh rõ ràng. Nơi này cùng tông môn những kiến trúc khác hoàn toàn khác biệt, toàn bộ đỉnh thi điện do đặc thù minh thổ gạch xây thành, mỗi một cục gạch đều lộ ra một cỗ ý lạnh. Trên vách tường vẽ lấy pháp trận phức tạp, chuyên bị trấn áp thi thể mà thiết kế, bảo đảm những thi thể này sẽ không phát sinh dị biến. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cơ hồ mỗi tấc không gian đều dán đầy đáy vàng màu đỏ trấn thi phủ, lá bùa theo gió chập chờn, nhìn rất là linh động. Bọn hắn một trước một sau, liên tục xuyên qua ba đạo kiên cố cửa thanh đồng, mỗi một đạo môn trước đều có hai tôn uy vũ trấn mộ thú khắc đá thủ hộ. Sau lưng nó đồng dạng có khắc trận pháp, nếu là có hành thi xuất hiện, những này trấn mộ thú lập tức liền có thể hoàn hóa ngăn địch. Luyện thi tông vì để phòng thi thể hồi sát đi, hiển nhiên đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng tài nguyên. Đến lúc cuối cùng một đạo cửa thanh đồng từ từ mở ra, một cô gió rét thấu xương nhào tới trước mặt, phản phất đem bọn hắn từ giữa hè đai nóng bức vào trời đông giá rét trong băng xương. Sư minh, nơi này chính là đỉnh thi điện thi phôi cất giữ chỗ. Thuận đệ tử chấp sự chỉ dẫn, Lý Xuất Trần nhìn xung quanh hết thảy trung quanh. Nơi này làm luyện thi tông hoạch tâm tài sản một trong, quy mô của nó to lớn vượt quá tưởng tượng. Đại điện mái vòm cao ngất, cách xa mặt đất có 400-500 mét xa. Bốn phía vách tường tựa như to lớn giá sách, do vô số ngăn cách tạo thành. Vô số quan tài tầng tầng lớp lớp, lớp kín mỗi một hẻo lánh, phảng phất vô cùng vô tận. Tại mái vòm trung ương treo một viên to lớn màu lam huyền tinh, tản ra sâu kín hàn quang. Chính là viên này huyền tinh duy trì lấy toàn bộ đỉnh thi trong điện cực hàn, bảo đảm thi thể đạt được thích đáng bảo tồn. Lý Xuất Trần mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng đối mặt như vậy đông đảo quan tài, cũng không khỏi đến cảm thán. Nơi này có bao nhiêu cỗ thi phôi? Đăng ký ở trong danh sách, tổng cộng là 8,94 một cỗ. Có một ít năm xưa lão thi khả năng bởi vì thời gian quá xa xưa, đăng ký tin tức đều thất lạc, cho nên trên thực tế trường bản cỗ. Lý Xuất Trần đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Nếu là đem chỗ này có thi thể tất cả đều tống táng, chính mình không dám tưởng tượng hệ thống liệt biểu đến cùng có bao nhiêu đẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Xuất Trần nước bọt đều từ khóe miệng chảy xuống. Bên cạnh đệ tử chấp sự gặp Lý Xuất Trần lộ ra loại vẻ mặt này, không khỏi liên tục chật lưỡi. Chính mình trước đó mang vào tông môn đệ tử nhìn thấy cảnh này, phản ứng gì đều có. Có sợ hai thán phục tại nơi này trống trải to lớn, cũng có nhát gan tu sĩ tại chỗ liền sợ tè ra quần. Một chút già mồm có bệnh tích sạch sẽ nữ tu càng là cự tuyệt tiến bảo. Mà Lý Xuất Trần loại này đầy mắt say mê, khóe miệng chảy nước miếng, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đến cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? Tông môn này nhân vật phong vân đến cùng đã trải qua như thế nào quá khứ? Sư Minh, Lý Sư Minh, người còn tốt chứ? Tại đệ tử chấp sự luân phiên kêu gọi tới, Lý Xuất Trần mới từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Ta không sao, chúng ta xách thi đi. Lý Xuất Trần dùng ống tay áo lau nước miếng, trong lòng thì tại tính toán một chuyện khác. Chỉ gặp đệ tử chấp sự lần nữa thôi động trong tay quỷ đầu lệnh bài, bị tuyển định quan tài nhao nhao từ trong vách tường trôi xuống, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp 12 cỗ quan tài. Đệ tử chấp sự lại từ bên cạnh trong hòm gỗ lấy ra một cái thi khí túi, đem cái này 12 cỗ quan tài đều thu nhập trong đó. Sư Minh một hơi mua nhiều như vậy, sư đệ trong vòng quyền hạn có thể phụ tặng cho sư Minh một cái chuyên dụng thi khí túi. Lý Xuất Trần tiếp nhận thi khí túi, thần thức dò vào trong đó, phát hiện trong đó không gian khá lớn, đừng nói cái này 12 cỗ quan tài, chính là 100 miệng cũng chứa nổi. Cũng đúng như danh tự như vậy, trong cái túi này tràn ngập nồng hậu dày đặc âm linh thi khí túi. Mặc dù túi linh thú cũng có thể trang luyện thi, nhưng này cũng chỉ là lâm thời tính. Đối với một cái khả năng đặc biệt luyện thi thuật tu sĩ, trải qua đặc thù luyện hóa thi khí túi mới là phù hợp. Chẳng những có thể lấy duy trì luyện thi hoạt tính, còn có thể gia tốc luyện thi tự lãnh tốc độ, đồng thời ở một mức độ nào đó chậm lại luyện thi đối với huyết thực dục vọng. Mà trong tay cái này nội bộ không gian khá lớn thi khí túi, nếu là đặt ở trên thị trường bán, nó giá trị cũng phải 2000 mai linh thạch cất bước. Chấp sự này đệ tử mặc dù có chút mượn hoa hiến Phật hiểm nghi, bất quá dù sao đều là tông môn lông cừu, không hao ngu sao mà không hao. Lý Xuất Trần hài lòng đem thi khí túi thu nhập trong tay áo, đi theo đệ tử chấp sự lại về tới đỉnh thi điện cửa ra vào. Vị sư đệ này, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Lý Sư Minh cứ hỏi. Cái này đỉnh thi điện trực luân phiên chấp sự phải chăng còn để trống? Lý Xuất Trần khi tiến vào đến đỉnh thi điện đằng sau, trong lòng liền có ý nghĩ này. Bên trong gần vạn bộ thi thể, dù cho đào đi không có danh tự, thân thể không trọn vẹn, vậy ít nhất cũng phải có cái 2-3 ngàn cỗ. Nếu có thể trở thành vòng này giá trị chấp sự, không liền có thể gần hơn thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Tông môn trực luân phiên cương vị có hạn, tất cả mọi người tranh phá túi đầu chui vào trong đâu, mà lại Lý Sư Minh là tu sĩ kim đan, dựa theo quy củ tông môn là không thể đảm nhiệm trực luân phiên sự tình. Lại đang làm gì vậy? Tu sĩ kim đan dù sao chiếm số ít, mà lại cơ bản cũng sẽ không là linh thạch quá mức phát sầu, mà chúng ta những này tu sĩ cấp thấp liền không giống với lúc trước, chỉ là chỉ vào tông môn linh thạch lương tháng đó là khẳng định không đủ. Vì để cho tông môn tu sĩ cấp thấp có càng nhiều linh thạch thu nhập nơi phát ra, cho nên liền có quy định này. Vậy nếu như ta thay ngươi đi làm đâu? Linh thạch đều thuộc về ngươi. Lý Sư Minh đừng nói cười, mỗi ngày điểm danh đều là muốn cùng hồn đăng cộng minh đến nghiệm chứng thân phận, vì đầu này lệnh bài cũng là cùng hồn đăng khóa lại, thay thế không được. Ngài đây là Lý Xuất Trần yêu cầu để đệ tử chấp sự có chút hồ nghi. Còn không có gặp qua cái nào tu sĩ kim đan chủ động khi châu ngựa, muốn đánh công, chính là muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt, không có gì ý tứ gì khác. Đáp án này để Lý Xuất Trần nguyện vọng thất bại, đường này trực tiếp bị chắn đến xích sao. Sớm biết ngay tại tiến giai kim đan trước đó tới đây đi làm. Muốn trách thì trách cái này Võ Thanh Mâu, từ lúc tiến vào tông môn đến nay, liền không có để cho mình nhàn tưởng tới. Đến mức trong tông môn rất nhiều nơi, chính mình đi đều không có đi qua. Thấy không có chỗ trống có thể chui, Lý Xuất Trần cũng chỉ có thể khởi hành đi đầu trở về. Mà tại lúc này, chấp sự kia đệ tử ở sau lưng nói một câu. Sư Minh nếu chỉ là muốn nghiên cứu kim đan luyện thi lời nói, có thể bái phòng cổ xài trưởng lão, hắn làm tông môn chính thống nhất cổ thi nhất mạch, trong tay có được không ít kim đan luyện thi. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần mạch suy nghĩ lập tức liền mở ra. Sự thật cũng xác thực như vậy, kim đan tu sĩ này thi thể vẫn thật là chỉ có thể ở những trưởng lão kia trong tay mới có thể tiếp xúc đến. Chỉ bất quá cổ xài trưởng lão là không thể nào thành thành thật thật để cho mình đào hố chôn hắn luyện thi, đến muốn biện pháp tốt. Chương 478, Lông Bạc luyện thi chương 478. Lông Bạc luyện thi Lý Xuất Trần cũng không trực tiếp trở về động phủ của mình, mà là lựa chọn tiến về cổ xài trưởng lão Trô Hắc Minh Phong. Hắn nhớ kỹ lần trước đặt chân nơi đây, hay là tại hắn vừa mới gia nhập tông môn lúc. Lúc kia Võ Thanh Mâu lôi kéo chính mình từng nhà lừa đảo. Cứ việc cái kia đã là hơn 100 năm trước sự tình, nhưng này đoạn kinh lịch đối với Lý Xuất Trần tới nói vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia Võ Thanh Mâu cũng coi là để cho mình thấy được một cái không giống với nhập môn mở màn. Lý Xuất Trần đứng tại Hắc Minh Phong chủ điện trước, nơi này là luyện thi tông lục phong bên trong, đệ tử số lượng gần với chủ phong địa phương. Hắn chú ý tới, vẹn vẹn trong chốc lát, liền có đông đảo đệ tử ra vào cửa điện, nhân số vượt qua hơn 100, hắn ngắm nhìn một phía, ngăn cản một vị vội vàng đi qua đệ tử, hướng hắn dò hỏi, vị sư đệ này, xin hỏi một chút, cổ xài trưởng lão hôm nay phải chăng tại Hắc Minh Phong bên trên? Lý Sư Minh, trưởng lão đang lúc bế quan, Sư Minh tìm cổ xài trưởng lão có việc. Nghe được cổ xài trưởng lão bế quan tin tức, Lý Xuất Trần cao mày. Cổ xài trưởng lão tu luyện bản thi chi pháp, khiến cho tu vi của hắn cùng bản mệnh luyện thi chặt chẽ tương liên. Cả hai vận mệnh vui buồn tương quan, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Loại phương thức tu luyện này, để cổ xài trưởng lão đang tu luyện lúc có thể cùng bản mệnh luyện thi đồng bộ tăng lên, tốc độ viễn siêu thường nhân. Lý Xuất Trần biết rõ, cổ xài trưởng lão bế quan tu luyện lúc, rất có thể sẽ đem hắn luyện thi mang theo trên người, để tại cộng đồng tu luyện cùng tăng lên. Nếu như tình huống thật sự là dạng này, như vậy đối với Lý Xuất Trần tới nói, muốn đối với mấy cái này luyện thi ra tay liền trở nên cực kỳ khó khăn. Lục Phong trưởng tọa bên trong, liền số cổ xài trưởng lão kim đan luyện thi nhiều nhất. Bây giờ xem ra, chỉ có thể suy nghĩ lại một chút các trưởng lão khác kim đan luyện thi. Tất cả trúc cơ đệ tử nhanh đến địa cung tập hợp kết trận. Trưởng lão đầu kia luyện thi lại bắt đầu bạo động. Đúng lúc này, nơi xa một tên đệ tử dùng linh lực ra chỉ lấy dây thanh, đem thanh âm truyền khắp cả ngọn núi. Hắc Minh Phong đệ tử nghe vậy, nhao nhao tiến về Hắc Minh Phong địa cung. Thật phiền phức, tại sao lại bắt đầu bạo động? Bên cạnh tên đệ tử này đoán trách một câu, cũng chuẩn bị cùng nhau tiến đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Xuất Trần mở miệng hỏi thăm, cái này luyện thi bạo động tại tông môn tới nói qua quýt bình, áp chế liền có thể. Làm sao Hắc Minh Phong muốn làm lớn như thế chiến trận? Là cổ xài trưởng lão trấn áp ở trong địa cung một bộ lông bạc luyện thi, đó là hắn bế quan trước vừa mới luyện hóa, ai biết hắn luyện hóa xong cố này luyện thi đằng sau, giống như đối với đại đạo lại có cảm ngộ mới, lúc này mới vội vã bế quan đốn ngộ. Đầu này luyện thi phong ấn cổ xài trưởng lão chuẩn bị quá mức đội vàng, kết quả là lưu lại cái này một cái cục diện rồi rắm, cơ hồ mỗi tháng tròn chi dạ đều muốn bạo động. Không có cách nào, chỉ có thể chúc cơ kỳ trở lên đệ tử tiến vào địa cung cộng đồng gia trì phong ấn, lúc này mới có thể để đầu này lông bạc luyện thi yên tĩnh xuống. Nghe được trước mắt tên đệ tử này giải thích, Lý Xuất Trần suy nghĩ một lát. Nếu đến đều tới, ta nghĩ ta cũng có thể ra một phần lực. Thật sao? Nếu có Lý Sư Minh gia nhập, nhất định lấy nhanh chóng áp chế cái kia lông bạc luyện thi. Đối mặt Lý Xuất Trần như vậy nhiệt tâm hỗ trợ, tên đệ tử này trong lòng ấm áp. Tất cả mọi người là tất cả quét tuyết trước cửa, loại này ra đại lực lại không chỗ tốt sự tình người bình thường là không muốn đưa tay. Hắc Minh Phong Kim Đan kỳ tu sĩ, tại cổ xài trưởng lão bên ngoài đều không tại trong tông môn. Chỉ dựa vào bọn hắn những này trúc cơ kỳ đệ tử, áp chế đứng lên khẳng định sẽ phi thường cố hết sức. Toan hốt lời nói cũng không cần nói, mang ta nhanh chóng tiến đến. Lý Xuất Trần cùng tên đệ tử kia một trước một sau dung nhập trong đám người bây xem. Bọn hắn xuyên qua mấy đạo nặng nề cửa đá cùng uốn lượn đường hầm, cuối cùng đã tới địa cung khu vực hải tâm. Đúng lúc này, một tiếng khàn khàn mà tràn ngập nộ khí gào thét đột nhiên vang lên, đinh hai nhức óc, bay thẳng mọi người tại đây mà nghĩ. Một chút bẹn bẹn vì lòng hiếu kỳ đến đây luyện khí kỳ tu sĩ thậm chí tại cỗ này tiếng gầm trùng kích vào trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Đứng ở trong đám người Lý Xuất Trần, ánh mắt xuyên qua đám người, chăm chú địa tọa định ở địa cung trung tâm. Hắn nhìn thấy toàn bộ địa cung hiện lên buồn chán lõm, mà tại chỗ sâu nhất, đứng vững một đầu toàn thân lông bạc luyện thi, nó hình thể cực kỳ khôi ngô, tựa như một tòa màu bạc giống như thiết tháp đứng sừng sững ở đó. Đầu này lông bạc luyện thi khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, bắp thịt trên mặt vặn vẹo lên, lộ ra hai cây răng nanh thật dài. Cặp mắt của nó đã trở nên xích hồng, từ trên thân nó tản ra trùng thiên sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, cuồng bạo mà nguy hiểm. Nếu không có mấy cái tráng kiện như trưởng thành cánh tay xích sắt đem nó một mực khóa lại, thêm nữa trận pháp áp chế, đầu này luyện thi chỉ sợ sớm đã tránh thoát trói buộc, xông ra địa cung. Tại luyện thi thuật sĩ ở giữa, luyện thi đẳng cấp không chỉ là y theo tu chân cảnh giới tới phân chia, còn có một bộ đặc biệt hệ thống cấp bậc. Bộ này hệ thống dùng 10 cái chữ đến khái quát luyện thi khác biệt cấp độ, theo thứ tự là Hắc Lục Ngân Mày Bay, Huyết Độc Giáp Tiêu Bản. Cái này 10 cái đẳng cấp đại biểu luyện thi từ thấp đến cao không cùng giai đoạn, mỗi một cấp độ luyện thi đều có nó đặc biệt đặc tính cùng năng lực. Đối với mới học luyện thi thuật tân thủ tới nói, bọn hắn luyện chế ra bộ thứ nhất luyện thi thường thường ngay cả cấp thấp nhất lông đen luyện thi cũng không bằng. Mà những cái kia tại luyện thi thuật bên trên đã có nhất định tạo nghệ tu sĩ, thì có thể nhẹ nhõm luyện chế ra lông đen luyện thi. Đối với những cái kia tại luyện thi chi pháp trên có cấp độ càng sâu lý giải cùng nắm giữ tu sĩ, bọn hắn bắt đầu nếm thử luyện chế càng cao hơn một cấp lông xanh luyện thi. Lý Xuất Trần tại luyện thi thuật bên trên tạo nghệ đã đầy đủ luyện chế lông xanh luyện thi. Hắn tại Phong Lâm thành dưới mặt đất hầm mộ lúc, liền từng luyện chế thành công mấy cỗ lông xanh luyện thi. Những này luyện thi tại thao túng tính cùng tính linh hoạt phương diện đều viễn siêu lông đen luyện thi, thực lực của bọn nó đối ứng chúc cơ kỳ tu chân giả. Về phần hắn tại danh sách trong thần điện ngoài ý muốn luyện ra trắng sát đồng tử, Lý Xuất Trần đối với nó phân loại cảm thấy hoang mang, bởi vì nó đặc thù cũng không phù hợp đã biết bất luận cái gì luyện thi thuộc loại. Đơn thuần lấy tu chân cảnh giới tới phân chia cũng lộ ra không quá phù hợp, trắng sát đồng tử tồn tại tựa hồ siêu việt thường quy luyện thi thuật hệ thống. Mà trước mắt đầu này lông bạc luyện thi thì là đủ cân đủ hai kim đan chi cảnh. Đêm trăng tròn, chỉ âm thời điểm. Bình thường luyện thi dùng chấn thi phủ tiến hành áp chế liền có thể, mà đầu này lông bạc luyện thi vốn là không có hoàn toàn bị thuần phục. Bây giờ cổ xài trưởng lão bế quan, vậy thì càng vô pháp vô thiên. Tiếp xuống người càng ngày càng nhiều, lông bạc luyện thi tức giận hoàn toàn bị kích phát. Rít lên một tiếng nhấc lên mảng lớn bụi đất. Đám người kinh hãi, nhao nhao triệt thoái phía sau. Càng là nhìn không thấy càng là sợ hãi. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến vào trận pháp điểm vị, mọi người cùng nhau thôi động trận pháp áp chế. Trong đám người, một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ hô to lên, là Hàn Sư Minh. Con tưởng rằng chúng ta Hắc Minh Phong tu sĩ kim đan đều tại tông môn bên ngoài, không nghĩ tới hắn còn tại. Lúc này an tâm. Lúc đầu trong lòng có chút ý sợ hãi đệ tử ở tên này tu sĩ kim đan chỉ huy bên dưới, bắt đầu ngay ngắn trật tự đứng liệt ra tại trong trận pháp. Lý Xuất Trần ngay tại nơi xa nhìn rõ ràng, Phong ấn này trận pháp dùng chính là chư thiên hàng tinh trận. Tổng cộng có 108 cái trận pháp tiết điểm, mỗi cái tiết điểm đều có thể là chủ vị tiến hành điều khiển. Nó biến hóa nhiều, tựa như trên bầu trời tinh đấu. Cái này cũng không giống như là lâm thời bố trí phong ấn, xem ra địa cung này tác dụng vẫn luôn là trấn áp một chút lợi hại luyện thi sở kiến. Cái này cổ sai trưởng lão là thật sốt ruột, trực tiếp đem cái này lông bạc luyện thi bỏ ở nơi này liền mặc kệ. Hoặc là tin tưởng cái này lông bạc luyện thi không năng lực xông phá phong ấn, hoặc là chính là tin tưởng Hắc Minh Phong đệ tử có thể xử lý tốt tất cả. Loại này không liên quan đệ tử chết sống thao tác, ngược lại là cùng Võ Thanh Mâu phong cách rất giống. Chắc không được tại tất cả trưởng lão bên trong, hai người này ngẫu nhiên còn có thể ý kiến nhất trí. Ở trong địa cung, Hàn Sư Minh là người dẫn đầu, đứng ở Chư Thiên Hàng Tình trận bên trong đại biểu Thiên Cương Thiên Khôi tinh mấu chốt trận pháp tiết điểm bên trên. Trên người linh khí như là nước chảy du đậu, đạo bào rộng lớn không gió mà bay. Hàn Sư Minh hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết xuất một loạt phức tạp thủ ấn. Từ chỗ hắn ở bắt đầu, trận pháp tiết điểm dần dần sáng lên, phản phất trong tinh không tinh thần bị từng cái thắp sáng. Mặt khác điểm vị bên trên đệ tử cũng đi theo Hàn Sư Minh động tác, đồng bộ tiến hành thủ ấn kết ấn, khiến cho cả tòa Chư Thiên Hàng Tình trận tại 108 tên đệ tử cộng đồng thôi động bên dưới vận chuyển lại. Màu xanh nhạt điện mang ở địa cung trong không gian xuyên thẳng qua, tạo thành một tấm to lớn lưới điện, đem lông bạc luyện thi vững vàng khóa chặt ở trung ương. Lông bạc luyện thi trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, hiển nhiên nó đối với cái này điện mang màu xanh có trí nhớ khắc sâu, mấy lần trước kinh lịch để nó chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà, chính vào đêm trăng tròn, lông bạc luyện thi thể nội thị huyết điên cuồng bị kích phát, cái kia một tia sợ hãi rất nhanh bị vô tận cuồng bạo thay thế. Nó gầm thét cùng vị khiếu thanh ở trong địa cung quanh quẩn, mãnh liệt đến để tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được địa cung chấn động, phản phất toàn bộ không gian đều tại nó gầm thét bên dưới run rẩy. Chương 479, Chư Thiên Hàng Tinh trận chương 479, Chư Thiên Hàng Tinh trận Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, vội vàng vận khởi một tia sát khí bám vào trên hai mắt. Con người nhan sắc do đen chuyển thành tím nhạt. Không ổn a, Lý Xuất Trần quan sát được lông bạc luyện thi trên người sát khí đang không ngừng áp xúc cùng ngưng tụ, cái này cho thấy trước đó áp chế biện pháp cũng không hề hoàn toàn thành công. Mỗi lần đêm trăng tròn, lông bạc luyện thi đều sẽ hấp thu một bộ phận trong địa cung tỏ khắc nguyện hoa chi lực, loại này trí âm chi lực theo thời gian trôi qua dần dần tích lũy cùng tăng cường. Theo lông bạc luyện thi thực lực không ngừng lớn mạnh, hiện tại nó đã trở nên so di vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Mọi người ở đây nếu như y nguyên muốn dựa vào hiện hữu trận pháp tới áp chế lông bạc luyện thi, có thể sẽ so trong mong muốn gian khổ được nhiều. Cho dù bọn họ có thể may mắn lần này đêm trăng tròn ngăn chặn lông bạc luyện thi, đến xuống một lần đêm trăng tròn, lông bạc luyện thi có rất lớn xác suất đem sông phá địa cung trói buộc. Hàn Sư Minh làm trận pháp người chủ trì, từ đệ tử khác trong tay nhận lấy một cây màu đen tam giác lệnh kỳ. Cái này lệnh kỳ chính phản hai mặt đều vẽ lấy một cái đỏ tươi huyết sắc cấm chữ, lộ ra đặc biệt bắt mắt. Hắn cao giọng hạ lệnh, hàng. Sau đó bắt đầu cơ trong tay lệnh kỳ. Hàn Sư Minh mỗi huy động một lần, liền có hai đạo hư ảnh từ trên lệnh kỳ tách ra, bay về phía hai tên đệ tử khác trong tay. Những hư ảnh này lệnh kỳ nhanh chóng tại các đệ tử ở giữa truyền lại. Không lâu, toàn trường 108 tên đệ tử trong tay đều nắm giữ một mặt cùng Hàn Sư Minh trong tay giống nhau lệnh kỳ. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực vung vẩy bên dưới, địa cung trên mái vòm bắt đầu xuất hiện dị biến. Bóng ánh khắp nơi tinh vân dần dần ngưng tụ thành hình, tinh quang lấp lóe, tựa như trong bầu trời đêm tinh hà. Trời khóc, đi, rơi. Hàn Sư Minh ra lệnh một tiếng, thân ở trời khóc cùng đi hai cái trận pháp điểm bị đệ tử cầm trong tay lệnh kỳ hư ảnh đầu nhập trên đỉnh đầu tinh vân. Bá. Hai đạo lôi đình màu xanh đánh rớt, trực tiếp đánh vào lông bạc luyện thi trên thân. Một tiếng nổ vang qua đi. Lông bạc luyện thi trên lưng xuất hiện hai nơi điện cháy vết tích. Bị đau luyện thi một cái lảo đảo, kém chút ném xuống đất. Nhưng mà cái này mở màn thăm dò chẳng những không có thể đem nó áp chế, ngược lại để nó càng thêm táo bạo. Nếu không phải trên thân chín đại yếu huyệt bị chấn thi đinh phong bế, giờ phút này nó đã sớm huyết tẩy những tu sĩ này. Trời cô, trời tối, tuệ, đầy, rơi. Hàn Sư Minh sẽ không cho cái này lông bạc luyện thi cơ hội thở dốc, tiếp tục ra lệnh. Bốn đạo thanh lôi rơi xuống, kịch liệt lôi bạo nhấc lên mạng lớn bụi mù. Bụi mù bên trong, đầu kia lông bạc luyện thi càng là gầm thét không ngừng. Xích sắc không ngừng phát ra rầm rầm tiếng vang, kéo động lên quanh thân chín cái bất động minh vương trụ không ngừng chấn động. Lực chú ý của mọi người đều tại trong bụi mù, chỉ có Lý Xuất Trần đem ánh mắt một mực chăm chú vào cái kia bất động minh vương trụ nền móng bên trên. Đầu này lông bạc luyện thi nhục thân man lực đã đem tại nền móng kéo ra khỏi một chút vết rách, hết thảy đều đang hướng về không tốt phương hướng phát triển. Lý Xuất Trần thấy thế, yên lặng lui ra phía sau ẩn vào trong đám người. Mình cũng không muốn trở thành cái này thoát tù đẩy chi thú nhóm đầu tiên người bị hại. Dù cho lấy chính mình bây giờ nhục thân chi lực, đối phương hẳn là không cách nào trực tiếp uy hiếp được chính mình. Nhưng chưa chừng giá hỏa này sẽ mang một ít cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực. Tại không có làm rõ tình huống trước đó, chim đầu đàn hay là để người khác khi tương đối tốt. Bất quá dù sao cũng là tại luyện thi tông, liền xem như đầu này lông bạc luyện thi thật tránh thoát trói buộc bạo tẩu mà ra, cũng sẽ có mặt khác ngọn núi trưởng lao xuất thủ trấn áp, ngược lại là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng Lý Xuất Trần cũng không muốn để sự tình phát triển đến nước này. Dù sao đây là một bộ kim đan luyện thi, nhìn khi còn sống cảnh giới còn không thấp. Nếu để cho các trưởng lao khác xuất thủ trấn áp, vậy mình liền không có cơ hội tống táng. Bất quá đang xuất thủ trước, Lý Xuất Trần còn phải biết rõ ràng cái này lông bạc luyện thi đến cùng tên gọi là gì. Nếu không dù cho đem nó đào hố cho kỹ, cũng vô pháp thành công đưa tang. Ấy, biết đầu này lông bạc luyện thi khi còn sống tên gọi là gì sao? Cái này, tại hạ không biết, bất quá có thể đi tra, chúng ta Hắc Minh Phong đối với luyện thi đều có tương ứng đăng ký tạo sách, Lý Sư Minh. Người quen. Bên người vị đệ tử này không rõ Lý Xuất Trần tại sao phải muốn hỏi lông bạc luyện thi danh tự. Vậy liền nhanh chút đi thăm dò, có tác dụng lớn. Nghe được có danh tự, cái kia hết thảy liền dễ làm. Mà đúng lúc này, một tiếng quỷ giống trực tiếp đem bụi mù xua tan. Cái kia lông bạc luyện thi trên người râu tóc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trước đó do thanh lôi tạo thành vết thương ngay tại khôi phục nhanh chóng. Đây là Hàn sư Minh cao mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn đã từng tham dự qua nhiều lần đêm trăng tròn trấn áp hoạt động, nhưng tình huống như vậy hay là lần đầu gặp được. Nhưng mà, tại hắn còn chưa kịp làm ra chỉ thị mới trước đó, đầu kia lông bạc luyện thi đột nhiên phát lực, đột nhiên hướng mặt đất đạp mạnh. Cái này đạp mạnh chi lực cực kỳ kinh người, chìm âm đúc bằng sắt liền cứng rắn mặt đất tại thời khắc này phản phất biến thành yếu ớt trang giấy, trong nháy mắt bị đạp đến vỡ nát. Theo mặt đất phá toái, một cỗ cường đại năng lượng ba động hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Hơn 10 người đứng tại phá toái trên mặt đất đệ tử chỗ duy trì trận pháp tiết điểm lập tức bị phá hư. Trận pháp lực phản phệ đạo tùy theo mà đến, bọn hắn nhao nhao miệng phun máu tươi, thân hình bất ổn ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Bất thình lình một màn để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Bên ngoài vây xem các tu sĩ phát ra liên tục kinh hô, bọn hắn ý thức được lần này trăng tròn trấn áp cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, tình huống tựa hồ đã mất đi khống chế. Trong trận pháp một chút đệ tử cũng bị biến cố bất thình lình dọa đến tâm thần có chút không tập trung, trong bọn họ một số người đã bắt đầu lòng sinh thoái ý đừng hốt hoảng. Bao thủ nguyên nhất, ổn định trận pháp. Những người khác đem thụ thương đệ tử chuyển di ra ngoài. Cầm đầu Hàn sư huynh coi như trấn định, đều đâu vào đấy chỉ huy tất cả mọi người. Mặc dù trận pháp nhận lấy hư hao, nhưng còn có thể tiếp tục vận chuyển. Phúc. Hàn sư huynh rất là quả quyết, trực tiếp đem trong tay lệnh kỳ màu đen cắm trên mặt đất. Cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết nôn tại trên mặt cờ. Có tinh huyết gia trì, trên trận kỳ chữ cấm bay thẳng ra ngoài, trực tiếp đặt ở lông bạc luyện thi hai bờ bay. Nhìn chỉ là hai cái nhẹ nhàng phù văn chữ bằng máu, nhưng thật giống như là hai tôn vạn tấn cự thạch, trực tiếp đem lông bạc luyện thi áp chế ở nguyên điểm. Chúng tinh đều là rơi. Hàn sư Minh không lo được lau khỏe miệng máu tươi, trực tiếp chỉ huy còn thừa đệ tử. Đám người tuân lệnh, một mạch cầm trong tay lệnh kỳ hư ảnh tất cả đều đầu nhập trên đỉnh đầu trong tinh vân. Trong địa cung này giống như rơi ra màu xanh rông tố, lại hình như thế tục phạm trần ăn tết tại thả pháo. Toàn bộ địa cung đều sôi trào. Lôi đỉnh vốn là khắc chế âm tà, khẩu khí này rơi xuống, cho dù là lông bạc luyện thi, sợ là cũng muốn nằm trên mặt đất, nằm xuống liền ngủ. Không nghĩ tới lần này như thế hiểm, trưởng lão cũng là lưu như thế một cái phiền toái ra hỏa cho chúng ta. Cũng may có Hàn sư Minh ở đây, bằng không chúng ta thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Ấy, lại phải tu bổ trận pháp. Đám người nhao nhao thổn thức, còn tưởng rằng muốn bị cái này lông bạc luyện thi xốp nóc phòng. Chỉ có Lý Xuất Trần yên lặng đi đến đám người biên giới, bên hông trắng đao kinh lôi chậm rãi ra khỏi vỏ. Vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng, trận kia lôi đỉnh trong mưa to, chẳng những lông bạc luyện thi bị đánh ngã xuống đất, tính cả trên người nó xiềng xích cũng bị đánh gãy mấy cây. Nếu như cái này lông bạc luyện thi còn có thể đứng lên nói, vậy còn dư lại mấy cây sợ là đã trói buộc không nổi hắn. Không đối, rút lui, mau bỏ đi. Cùng là tu sĩ Kim Đan Hàn sư mình cũng ý thức được không đối. Chính giữa cung điện dưới lòng đất bụi mù bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, loại khắc thường này an tĩnh mới là kinh khủng nhất. Nhưng mà vừa dứt lời, bụi mù bên trong liền bay ra ngoài một nửa bất động minh vương trụ, nó cuối cùng còn kết nối với xiềng xích. Tại cái này đại lực quét ngang phía dưới, một chút phản ứng nhanh tu sĩ tránh đi cái này đón đầu một kích. Nhưng mà một chút phản ứng hơi chậm coi như thảm rồi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào địa cung bốn phía trên vách tường. Miệng mũi trô máu tươi bốn phía, đã sống chết không rõ. Lại là một tiếng quỷ giống gào thét. Bụi mù đánh sơ xác, lông bạc luyện thi đứng ở trong đó. Lưng nó bộ xương sống lưng trưởng phòng ra một loạt mấy thước dài cốt thứ, vừa rồi lôi đỉnh mưa to đối với nó nhục thân xác thực tạo thành tương đối lớn tương tích. Nhưng ở đêm trăng tròn ra chỉ bên dưới, chẳng những tiến tới, còn tiến một bước cường hóa nhục thân. Phốc phốc. Đầu kia lông bạc luyện thi trực tiếp nắm lên một vị hôn mê trên mặt đất đệ tử, miệng vừa hạ xuống, nửa thân thể liền không có. Nhấm nuốt xương cốt cùng huyết nhục thanh âm rõ ràng truyền đạt tiếng mọi người tại đây trong lỗ tai. Ăn, ăn người rồi. Một tên luyện khí nữ tu chịu không được máu tanh như thế kích thích hình ảnh, trực tiếp ngất tại đường trường. Bởi vậy đưa tới khủng hoảng giống như là thủy triều tràn ngập ra. Cơ hồ tất cả mọi người như giống như điên hướng địa cung lối ra dũng mãnh lao tới. Rõ ràng nhân số chiếm ưu, chỉ cần phối hợp lẫn nhau thỏa đáng, y nguyên có thể đem nó tạm thời áp chế, đợi đến các trưởng lão khác gấp rút tiếp viện. Kết quả không gây một người nghĩ đến phản kháng, tất cả mọi người chen tại địa cung lối ra, ngược lại ai cũng không cách nào ra ngoài. Đừng hốt hoảng, kết trận ngăn địch, chúng ta có thể khí huyết thâm hụt Hàn sư Minh ngồi liệt trên mặt đất, vốn muốn mượn trợ tàn trận cùng lông bạc luyện thi của nhau, có thể một cây chẳng chống được nhà, cuối cùng cái gì đều không làm được. Mà cái kia lông bạc luyện thi trực tiếp một cái ruộng cạn đồ hành, nhảy vào không trung thẳng đến Hàn sư Minh mà đến. Bởi vì Lý Xuất Trần từ vừa mới bắt đầu liền dùng thần tiên che áp chế tu vi khí tức, Hàn sư Minh làm toàn trường duy nhất kim đan, tự nhiên trở thành lông bạc luyện thi hàng đầu con mồi. Không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc, Hàn sư Minh nhìn xem bay nhào tới lông bạc luyện thi, chỉ có thể thản nhiên đối mặt sắp đến tử vong. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lý Xuất Trần thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, cùng lông bạc luyện thi cách không nhìn nhau. Bành! Một cái quả đấm như đại pháo một dạng, trực tiếp đánh vào lông bạc luyện thi trên khuôn mặt. Chương 480, Trấn thi đinh chương 480, Trấn thi đinh ngân mao luyện thi như là như đạn pháo trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó Lý Xuất Trần đối với phía dưới Hàn sư Minh hư không nhấc lên. Tại dẫn lực thuật dẫn dắt bên dưới, Hàn sư Minh cũng bị chuyển rời đến địa cung biên giới. Đó là ai? Nhìn bóng lưng rất là nhìn quen mắt. Ngươi nhìn hắn không có ngự kiếm, trực tiếp lăng không đặt hư. Không phải là Nguyên Anh tu sĩ đi? Nghĩ gì thế, ngươi sẽ không vọng khí sao? Người kia là trong Kim Đăng Kỳ. Trong Kim Đăng Kỳ, lăng không đặt hư. Chẳng lẽ là kiếm mộ Lý Xuất Trần? bất thình lình một màn để mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Một quyền liền có thể đem cái kia ngân mao luyện thi đánh bay, đều biết cái này Lý Xuất Trần thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa từng nghĩ lại vẫn là thể tu. Bùi đất tung bay bên trong, hai cây cuốn quanh lấy xích sắt minh vương trụ như là thoát dây chi tiễn, bay thẳng Lý Xuất Trần bay tới. Lý Xuất Trần lấy cực hạn nghiêng người động tác, xảo diệu tránh thoát cái thứ nhất bay tới minh vương trụ. Ngay sau đó cấp tốc quay người, lợi dụng tự thân tốc độ cùng tính linh hoạt, tại cây thứ hai minh vương trụ bên trên mượn lực phi nhanh. Tại một loạt này tránh né cùng trong quá trình di động, Lý Xuất Trần kích hoạt lên chính mình nhất giai quỷ thể, hóa thân thành một đầu song giác các quỷ. Nhục thân tại thời khắc này trở nên càng thêm cường đại cứng cỏi, lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Cuối cùng, Lý Xuất Trần lấy ác quỷ chi tư, ra sức nhảy lên, vọt thẳng vào đầy trời trong bụi đất, biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Và anh, thuận xích sắt kia phương hướng, Lý Xuất Trần trực tiếp cho trốn ở bụi mù bên trong ngân mao luyện thi tới một cái xung quyền, đánh cho đối phương ấn đường biến thành màu đen, lấy đầu đập đất hai. To lớn trùng kích đem bụi mù lần nữa xua tan, cả tòa địa cung đều tại rung động. Bên hông kinh lôi ra khỏi vỏ, Lý Xuất Trần vốn định hành đao chém đầu, có thể trả giá nhọn sắc mở ra cái này ngân mao luyện thi cổ lúc, Lý Xuất Trần lại dừng lại động tác. Bây giờ là đêm trăng tròn, cái này ngân mao luyện thi thể nội sát khí tung hành, dưới một đao này đi, khẳng định sẽ gây nên cái này luyện thi thể nội sát khí bạo tạc. Bất quá loại trình độ này bạo tạc ngược lại là không đả thương được Lý Xuất Trần, đồng thời hắn cũng không quan tâm tòa địa cung này sẽ như thế nào. Sở dĩ dừng tay là bởi vì một khi bạo tạc chính là không có toàn thây, không thể đưa mai táng, vậy mình xuất thủ đem không có chút ý nghĩa nào. Rơi vào đường cùng Lý Xuất Trần, lại đem kinh lôi trở vào bao. Mà như vậy cái đứng không, đầu kia ngân mao luyện thì bắt đầu phản kích. Cánh tay tráng kiện đại lực hành vùng, trực tiếp đem Lý Xuất Trần đánh bay ra ngoài. Bành! Bởi vì lực đạo to lớn, Lý Xuất Trần trực tiếp khảm tiến vào địa cung trên trần nhà, đã nhìn không thấy người. Xong nha, cái này còn không trực tiếp đánh thành bánh thịt. Trước mặt đi mau a. Phía sau luyện thi muốn ăn thịt người. Lúc đầu nửa đường giết ra Lý Xuất Trần khiến cái này bị vây ở trong địa cung đệ tử có hy vọng. Ai ngờ đẹp trai bất quá 3 giây, trở tay liền bị khảm tiến vào trần nhà. Tuyệt vọng cảm giác lần nữa để đám người rơi xuống đến đáy cốc. Tất cả mọi người muốn đi chạy, tất cả mọi người cũng đều chen ở địa cung cửa ra vào không thể động đậy. Nguyên bản 6 người sánh vai địa cung cửa lớn, bây giờ lại là như thế chật hẹp. Mặc cho Hàn Sư Minh như thế nào khuyên bảo đám người duy trì trận pháp, chống cự ngân mao luyện thi. Tất cả mọi người mắt điếc hai ngơ, dục vọng cầu sinh khu xử bọn hắn chỉ muốn chạy ra địa cung. Ngân mao luyện thi trên mặt đất một lần nữa đứng vững, ngược lại mặt hướng Lý Xuất Trần phương hướng, phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà, nó cũng không truy kích Lý Xuất Trần, mà là duy trì một loại quái dị tư thế, phần lưng cong lên, bắp thịt toàn thân bắt đầu không bình thường vặn vẹo cùng cổ động. Trong miệng của nó không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống, nghe tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Loại khác thường này hành vi để đứng tại địa cung biên giới Hàn Sư Minh cảm nhận được một cố dự cảm bất thường. Nguy rồi. Nó ngay tại nếm thử bước ra cửu chi trấn thi đình. Luyện thi một khi đạt tới lông bạc tầng cấp này, liền có nhất định thần trí. Cùng phổ thông luyện thi chỉ biết là giết chóc khác biệt, cái này ngân mao luyện thi biết tự thân lực lượng bị cái này cửu chi trấn thi đình hạn chế. Hàn Sư Minh không để ý tới bị trận pháp phản vệ nội thương, nghịch đám người phương hướng phía ngân mao luyện thi chạy đi. Bây giờ Lý Xuất Trần tình huống không rõ. Chính mình làm trong địa cung tu vi cao nhất đệ tử, trên vai ý thức trách nhiệm để hắn trở thành cái này cô độc người đi ngược chiều. Dù cho trong lòng cũng đang sợ hãi, nhưng thân thể hay là không tự chủ tiến lên. Hắn biết do nếu như không làm chút gì, đợi đến cái này ngân mao luyện thi hoàn toàn thoát ly trấn thi đinh trói buộc sau, trong địa cung tất cả mọi người cho hết trứng. Tại công kích con đường bên trên, Hàn Sư Minh đem thanh kia cắm trên mặt đất trận kỳ màu đen cùng nhau rút ra nắm trong tay. Mà lúc này, ngân mao luyện thi xương bả vai chỗ bay ra hai đạo lanh quang. Hai viên kể cận thi huyết trấn thi đinh trực tiếp đính tại địa cung trên vách tường. Tại khẩn yếu quan đầu này, Hàn Sư Minh cấp tốc chạy tới ngân mao luyện thi bên cạnh. Trong tay hắn trận kỳ màu đen đống nhiên cắm vào mặt đất, mặt cờ lập tức bộc phát ra quang mang mấy liệt. Linh quang này hiển nhiên đối với ngân mao luyện thi có cực mạnh tác dụng khắc chế, trong nháy mắt đánh gây nó bước ra trấn thi đinh tiến trình. Tại linh quang chiếu dọi xuống, ngân mao luyện thi thống khổ ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất. Hàn Sư Minh bắt lấy cơ hội này, trong tay của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một thanh màu xanh linh kiếm, cũng tại trên thân kiếm dán một tấm màu đỏ phù lục. Theo phù lục kích hoạt, linh kiếm bên trên lập tức giấy lên hừng hực liên hỏa, ánh lửa tỏa ra Hàn Sư Minh kiên định khuôn mặt. Thắng bại ở đây nhất cử, đã không có đường lui. Hàn Sư Minh rút kiếm nhảy lên ngân mao luyện thi phía sau lưng, nhắm chuẩn nó sau cái cổ, đem trong tay hỏa diễm linh kiếm hung hăng đâm xuống. Hỏa diễm như là thác nước, trong nháy mắt đem ngân mao luyện thi toàn thân bao khỏa, nhiệt độ nóng bỏng bắt đầu thiêu đốt luyện thi thân thể. Hàn Sư Minh đứng tại ngân mao luyện thi đầu vai, nguyên bản kế hoạch lợi dụng trong tay linh kiếm trực tiếp đâm xuyên đối phương xương sau cổ, lấy cấp tốc kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, hắn không có dự liệu được ngân mao luyện thi nhục thân càng như thế cứng cỏi, mũi kiếm bèn bèn xâm nhập vài tấc liền gặp cường đại lực cản, khó mà tiếp tục đi tới. Ở trong quá trình này, không ngờ có 3 viên trấn thi đinh bị nó bức ra. Ngươi vậy mà lại mượn dương hỏa chi lực bức ra trấn thi đinh. Thấy vậy một màn, Hàn Sư Minh kinh hô lên. Cái này ngân mao luyện thi linh trí xa so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Hàn Sư Minh tại linh kiếm bên trên độ dán dương hỏa linh phủ, vốn là vì trợ giúp chính mình phá vỡ ngân mao luyện thi cứng cỏi nhục thân, lại không nghĩ rằng một cử động kia ngoài ý muốn cho ngân mao luyện thi một cái cơ hội. Tại dương hỏa xâm nhập bên dưới, ngân mao luyện thi không chỉ có không có bị triệt để áp chế, ngược lại nhờ vào đó lực lượng lại rút ra 3 cây trấn thi đinh, khiến cho lực lượng của nó đạt được tiến một bước giải phóng. Tại trước mắt bao người, ngân mao luyện thi mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, vậy mà đem trên người lửa cháy hừng hực toàn bộ hút vào trong bụng. Trên người nó đốt cháy khét lông tóc cùng làn da như là tường cũ da bình thường cấp tốc chốc ra, lộ ra phía dưới tân sinh da lông. Liền ngay cả kích cỡ cũng cất cao không ít. Dù sao cũng là đêm trăng tròn, chí âm thời điểm. Chiếm hết thiên thời chi lợi ngân mao luyện thi đạt đến thực lực tối đỉnh phong. Hàn sư minh cũng không lo được trong tay linh kiếm, tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể đi đầu rời xa. Lại nghĩ biện pháp cẩn thận đọ sức, thẳng đến có những trưởng lão khác đến đây gấp rút tiếp viện. Nhưng không ngờ bị cái kia ngân mao luyện thi ôm đồm ở trong tay, không thể động đậy. Cách Hắc Minh Phong gần nhất trong kiếm mộ, đang cùng các trưởng lão khác trà mạt trực võ thanh mâu tựa hồ lòng sinh cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía Hắc Minh Phong phương hướng. Võ trưởng lão thế nào? Báo. Chư vị trưởng lão, Hắc Minh Phong dùng để trấn thi địa cung, một đầu ngân mao luyện thi bạo động, đại lượng đệ tử bị vây ở trong địa cung, còn xin các trưởng lão xuất thủ trấn áp. Một tên đệ tử hốt hoảng xâm nhập bốn vị trưởng lão vấn bài. Hắc Minh Phong, cái kia cổ tuổi đang làm gì? Cổ Sai trưởng lão đang lúc bế quan, hôm nay là đêm trăng tròn, cái kia ngân mao luyện thi đã không cách nào khống chế. Cũng được, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Hai tên trưởng lão vừa định đứng dậy, lại bị võ thanh mâu hồng tụ hất lên, trực tiếp ngăn lại. Võ trưởng lão đây là ý gì? Ta lập tức liền muốn hô bài, ngươi lão tiểu tử này cái này còn muốn chạy? Ngươi nói gì vậy? Vì ngươi bộ này bài, trong môn đệ tử mệnh đều mặc kệ sao? Đơn giản hoang đường. Trong đó một tên trưởng lão trực tiếp đối với võ thanh mâu phẫn nộ. Mặc dù mình xác thực dựa vào sổ sách thành phần, nhưng dù sao cứu người như cứu hỏa, chính là võ thanh mâu cũng không thể nói cái gì. Hoàng thượng không đội thái giám gấp. Ngươi, ta nhiệt đồ kia cũng tại trong địa cung kia, không ra được sự tình, nhanh ngồi xuống cho ta đánh xong cái này vòng. Lý Xuất Trần, bất quá là trong kim đan kỳ, bây giờ là đêm trăng tròn, cái kia ngân mao luyện thi thực lực đã sánh vai kim đan hậu kỳ, hắn cầm cái gì đâm? Ua, muốn hay không cược chút gì? Nếu là ta nhiệt đồ kia hàng phục luyện thi, hứa trưởng lão, ngươi tỏa kia minh ngọc san hô chính là của ta, Triệu trưởng lão, nghe nói ngươi mới luyện hai lô huyền anh đan, ta muốn lấy hết. Võ thanh mâu cực nghiện và bảo, trực tiếp liền muốn đánh cược. Sợ ngươi a, vậy ngươi thua lại nên làm như thế nào? Phải biết cái này võ thanh mâu cực vận một mực rất kém cỏi, trên cơ bản là 10 lần đánh cược 9 lần thua. Cái này, nếu không mời các ngươi hai cái lão bất tử đi Hồng Phấn Hương lâu ký viện bên trong lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng. Chương 481, song vị chương 481, song vị đối mặt võ thanh mâu nói lên điều kiện, hai vị trưởng lão lộ ra khinh bị biểu lộ, đây coi là cái gì tiền đặt cược? Liên cực ngươi kiếm mộ này tiên thị bốn thành chia hoa hồng. Tốt hai người các ngươi giả đám, liền biết một mực tại nhớ thương ta cái này tiên thị, lão nương là bị dọa lớn, đánh cược với các ngươi. Trên thực tế võ thanh mâu nếu như thua, có thể không chỉ là mất đi kiếm mộ tiên thị lợi nhuận. Nếu như Hắc Minh Phong trong địa cung xuất hiện khá lớn thương vong, nàng cái này biết mà không cứu trưởng lão cũng khó từ tội lỗi. Võ thanh mâu một bên đánh lấy mặt trưởng, một bên nhẹ xoa trên mi tâm đỏ hoàng ấn ký. Nếu như cảm ứng được Lý Xuất Trần khí tức xuất hiện suy yếu lời nói, nàng liền sẽ thông qua ấn ký ở giữa liên hệ cưỡng ép độ mấy đạo đỏ hoàng kiếm khí đi qua trợ trận. Phương Châm chính một cái đứng ở thế bất bại, mà nàng sở dĩ chắc chắn Lý Xuất Trần sẽ không đào thoát, cũng là bởi vì biết tiểu tử này vô lợi không dậy sớm. Biết rõ địa cung kia trấn áp cường lực luyện thi còn muốn đi vào, khẳng định làm mưu đồ gì đồ vật, cho nên tên kia là sẽ không dễ dàng rời đi. Mà ở địa cung bên này, Hàn sư huynh bị ngân mao luyện thi nắm trong tay, vô luận hắn làm sao dễ rủa cũng là chuyện vô bổ. Trung quanh đệ tử càng là sợ vỡ mật, tu sĩ kim đan đều bị bắt lại, bọn hắn những này tu sĩ cấp thấp đâu còn có đường sống. Mà bây giờ địa cung cửa ra vào bị té ngã tu sĩ tầng tầng xếp, muốn vào vào không được, nghĩ ra ra không được, quả nhiên là mua dây buộc mình. Ngay tại ngân mao luyện thi mở cái miệng rộng, chuẩn bị đem Hàn sư huynh cắn xé thôn vệ thời điểm, trên đỉnh đầu mái vòm phát sinh bạo liệt. Một cái cự đại bóng đen xuất hiện ở ngân mao luyện thi đỉnh đầu. Còn chưa chờ đầu này luyện thi kịp phản ứng, cũng ra phủ trên đỉnh bóng đen một cước đạp ở trên mặt đất. Cả tòa địa cung đều lắc lư. Cái này, đây cũng là thứ quỷ gì? Tại sao lại đến một cái? Mọi người thấy địa cung trên mái vòm đột nhiên rơi xuống một đầu tử bị xích phát cự quỷ, thậm chí so đầu kia ngân mao luyện thi còn cao hơn nửa cái đầu. Ta đã biết, đó là Lý sư Minh biến hóa thần thông. Trước đó tại Ác La thành gặp qua. Trong đám người cũng có một chút biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra đó là Lý Xuất Trần thần thông đạo thuật. Bởi vì từ trên xuống dưới to lớn trùng kích, ngân mao luyện thi cũng vung ra bắt lấy Hàn sư huynh cái tay kia. Có thể giải thoát Hàn sư huynh nhìn thoáng qua đã biến hóa thành cự quỷ Lý Xuất Trần, lập tức cách xa chiến trường. Thời khắc này chính mình không giúp được bất cứ cái gì, lưu tại nơi này ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Lý Xuất Trần. Ngân mao luyện thi dù cho bị áp chế trên mặt đất, đồng dạng không có đình chỉ phản kháng. Hai tay nắm ở Lý Xuất Trần mắt cá chân, thử nghiệm đem nó từ trên ngực của mình rời đi. Lý Xuất Trần cũng là không khách khí, hai tay trực tiếp chế trụ ngân mao luyện thi hai cổ tay. Một tiếng xương cốt thanh âm vỡ vụn truyền ra. Ngân mao luyện thi cánh tay trực tiếp bị Lý Xuất Trần ngạnh sinh sinh bẻ gãy, hai cánh tay giống đất dẻo cao su bình thường vô lực buông xuống xuống dưới. Ngân mao luyện thi cũng chỉ có thể phát ra vô năng cuồng nộ. Lý Xuất Trần lập tức nửa quỳ tại luyện thi trên thân, hai tay trực tiếp giam ở luyện thi trên đầu, chuẩn bị đem nó cổ bạc gãy. Nhưng mà thử một cái sau, phát hiện đầu này luyện thi tại chỗ cổ tựa hồ có đặc biệt từng cường hóa. Dù cho chính mình tiến nhập nhị giai đại lực quỷ vương thể, ý nguyên không thể đem nó bạc gãy. Lý Xuất Trần lập tức cải biến sách lược, tay trái bóp lấy luyện thi cổ, tay phải nắm tay đối với ngân mao luyện thi đầu bắt đầu có tiết tấu ẩu đả. Nhanh ngủ, nhanh ngủ, nhanh ngủ, cái này hoang đường một màn trực tiếp thấy choáng chung quanh đệ tử. Hiện tại là một đầu cự quỷ ngay tại cưỡng chế để một đầu khác luyện thi giấc ngủ. Bởi vì cái này luyện thi bản thân liền là không có thần hồn tử vật, chỉ cần đối phương có thể an tĩnh tại trong đất đầu nằm một hồi, Lý Xuất Trần liền có thể lấy tay bắt đầu chuẩn bị đưa tang. Có thể góp một hồi lâu, trước mắt ngân mao luyện thi trừ gọi bậy bên ngoài, cũng không có muốn ngất dáng vẻ. Đồng thời bởi vì đêm trăng tròn ảnh hưởng, đầu này luyện thi bị bẻ gãy hai tay đã phục hồi như cũ. Ngân Mao luyện thi từ mặt bên đột nhiên huy quyền, trực tiếp đem Lý Xuất Trần đánh ra. Bất quá đôi này bây giờ ra dày thịt béo Lý Xuất Trần cũng chỉ là khói lớn vô hại. Đối mặt còn cao hơn chính mình trên nửa kích cỡ cự quỷ, Ngân Mao luyện thi phát ra gầm thét lấy đó đe dọa. Cùng lao tử so giọng đúng không? Lý Xuất Trần dùng hắn cái kia cự phổi hít sâu một hơi. Một tiếng quỷ vương gào thét hô lên. Mạnh mẽ gào thét trùng kích hóa thành cạo xương cương phòng, trực tiếp đem cái kia Ngân Mao luyện thi áp chế ở nguyên địa không thể động đậy. Dù sao cũng là nhị giai quỷ thể, đại lực quỷ vương chiêu bài kỹ năng một trong. Tự nhiên không phải cái này Ngân Mao luyện thi đơn thuần gầm thét có thể so sánh. Bất quá cái này cũng lan đến gần ở đây đệ tử khác, một chút định lực kém trực tiếp ngất tại đường trường. Hàn Sư Minh đứng tại địa cung biên giới sợ hãi thán phục đây hết thảy. Rõ ràng mình cùng Lý Xuất Trần chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực tế bày ra thực lực khoa trương đến đáng sợ. Ngân Mao luyện thi còn chưa từ một tiếng này quỷ vương trong gào thét thông thả lại sức, Lý Xuất Trần cũng đã vây quanh phía sau hắn, trực tiếp đối với nó tạo thành trần rào. Bất quá chiêu này đối với cần khí huyết sinh linh dùng tốt, đối với cái này luyện thi ngược lại là tác dụng không lớn. Giờ phút này cũng chỉ có thể đem nó khóa tại nguyên chỗ, tốt cho mình thời gian đi suy nghĩ làm sao hoàn toàn trói buộc chặt đối phương. Nếu không phải cần hoàn chỉnh giữ lại thân thể, Lý Xuất Trần đã sớm một đao chặt phát nổ ra hỏa này. Lý huynh chống đỡ, ta đến giúp ngươi. Nơi xa thời khắc chú ý chiến cuộc Hàn Sư Minh thấy được hy vọng, thân ảnh ở địa cung trong các ngõ ngách vừa đi vừa về du tẩu. Lý Xuất Trần nhìn rõ ràng, gia hỏa này ngay tại thu hồi cái kia bị luyện thi bức ra bên ngoài cơ thể trấn thi đinh. Phúc, 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 phúc. Ngũ căn trấn thi đinh lần nữa bị Hàn Sư Minh đánh vào vị trí cũ. Bị đau Ngân Mao luyện thi muốn tránh thoát trói buộc, lại bị Lý Xuất Trần gắt gao áp chế ở nguyên địa. Ngay sau đó Hàn Sư Minh rút ra trên đất thanh kia trận kỳ màu đen nhảy lên một cái. Sử xuất khí lực toàn thân, đem cái này trận kỳ trực tiếp chạm vào Ngân Mao luyện thi mi tâm. Chương 482, đưa ta Ngân Mao luyện thi chương 482, đưa ta Ngân Mao luyện thi trận kỳ trong nháy mắt hóa thành vô số tơ vàng, như là có được sinh mệnh linh xà giống như cấp tốc quấn quanh. Đem Ngân Mao luyện thi chăm chú buộc chặt, tạo thành một cái màu vàng kén, đem nó trói thành một cái xác ướp giống như trạng thái, triệt để hạn chế hành động của nó. Ngay sau đó, Hàn Sư Minh không chút do dự từ trong túi trữ vật lấy ra 9 chim màu đen trấn thi đinh. Động tác của hắn cực kỳ cấp tốc, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem những này trấn thi đinh tinh chuẩn khảm nạm tiến Ngân Mao luyện thi quanh thân đại huyệt bên trong. Những này trấn thi đinh không chỉ có là trên vật lý trói buộc, càng là mang theo cường đại linh lực pháp khí. Theo trấn thi đinh khảm vào, nguyên bản nóng nảy bất an Ngân Mao luyện thi dần dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng hoàn toàn đứng im, đã không còn bất luận cái gì dãy rủa động tác. Hàn Sư Minh tại xác nhận Ngân Mao luyện thi đã bị thập bát chi trấn thi đinh triệt để khóa kín đằng sau, cuối cùng từ khẩn trương trong trạng thái giải thoát đi ra. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Chính mình vậy mà có thể tại cuồng hóa trạng thái Ngân Mao luyện thi trong tay còn sống, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Lý Xuất Trần biến thành cự quỷ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng khôi phục được bình thường hình thái. Nguyên bản bị vây ở địa cung cửa ra vào đám người lúc này cũng rốt cục có thể thoát hiểm. Nếu như không phải Lý Xuất Trần cùng Hàn Sư Minh kịp lúc xuất thủ kiểm chế Ngân Mao luyện thi, những người này chỉ sợ sớm đã trở thành Ngân Mao luyện thi huyết thực. Thành, cái kia Ngân Mao luyện thi lại bị hàng phục, hay là chúng ta Hàn Sư Minh có thủ đoạn, trực tiếp cho đầu này Ngân Mao luyện thi lên thập bát căn trấn thi đinh. Nói trắng ra là hay là phải xem kiếm mộ Lý Sư Minh, không phải vậy nào có cơ hội đánh lên trấn thi đinh. Đám người nhìn thấy Ngân Mao luyện thi bị trấn áp, liền cũng không nóng nảy thoát đi. Nhưng dù cho dạng này, cũng không ai dám chủ động tiến lên. Lý Xuất Trần nhìn một chút ngồi sập xuống đất Hàn Sư Minh, lại nhìn sang chung quanh đệ tử, tựa hồ đang tìm kiếm người nào. Cho ăn. Liên ngươi, ta nắm ngươi làm sự tình thế nào? Lý Xuất Trần chỉ vào trong đám người một tên đệ tử hô to. Nhường một chút. Nhường một chút. Cha được, cha được. Trong đám người một tên đệ tử ép ra ngoài, sau đó rón rén từ cái kia Ngân Mao luyện thi bên cạnh trải qua. Ta tra được, Lý Sư Minh, cái này Ngân Mao luyện thi khi còn sống gọi không nham. Không nham. Lý Xuất Trần nghe được cái tên này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái tên này nghe rất là đặc biệt, để hắn nhớ tới chính đạo ba tông một trong vô lượng tiền tự. Vô lượng tiền tự hòa thượng. Không sai, dù sao cũng là chúng ta đối địch trận doanh, cũng không kỳ quái. Lý Xuất Trần đối với trên đất Ngân Mao luyện thi trên dưới bắt đầu đánh giá. Nơi đó Phật tu quy y tam bảo, thụ giới sau, đều sẽ đem chính mình thế tục tục danh bỏ, từ đây đều lấy pháp danh tự xưng. Mặc dù là người xuất gia, nhưng cái này Thanh Vân Chu Thất Đại Tiên môn liền số vô lượng tiền tự phân biệt đối xử nhất là coi trọng. Mà cái này chữ không bối, tại vô lượng tiền tự bối phận có thể không thấp. Phần lớn là lĩnh bốc trước, địa vị giống như là các tông môn trưởng lão. Không nghĩ tới ngay cả loại cấp bậc này nhân vật vậy mà đều bị luyện thi tông làm thành luyện thi. Chắc không được nói Thất Đại Tiên môn vô lượng tiền tự thực lực hạt chót, xem ra cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà để Lý Xuất Trần càng để ý là dùng pháp này hào đưa tăng đến cùng có thể thành công hay không. Có lẽ là trước đó Lý Xuất Trần ngay tại một chút vô danh thi bên trên làm qua thí nghiệm. Hiện trường cho những người chết này đặt tên, nhìn xem phải chăng có thể thay thế vốn có danh tự. Kết quả đều không ngoại lệ đều thất bại. Cũng là từ lúc kia, Lý Xuất Trần mới xác nhận phải dùng phụ mẫu ban cho bản danh mới được. Mà cái này đệ tử Phật môn pháp danh thì là do chủ trì quy y thụ giới sư phụ ban cho. Cái này sẽ rất khó nói. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Chỉ gặp Lý Xuất Trần một tay vào trong hư không một chảo, trên đất Ngân Mao luyện thi trực tiếp bị nó na di tiến bên cạnh trong hố sâu. Bất thình lình một màn không để cho đám người kinh hãi. Vốn phải là các cái khác trưởng lao đến xử lý, làm sao cái này Lý Xuất Trần tự mình bắt đầu xê dịch. Vạn nhất để cái này Ngân Mao luyện thi lại lần nữa tránh thoát, cái kia muốn khóc cũng không kịp. Bên cạnh tên đệ tử kia thấy thế, liên tiếp lui về phía sau. Lý Sư Minh, ngươi đây là? Một bên Hàn Sư Minh rẽ rủa đứng người lên, hắn cũng không rõ ràng cái này Lý Xuất Trần đến cùng muốn làm gì. Bây giờ là đêm trăng tròn, chí âm thời điểm, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem nó hàng phục sao? Lý Xuất Trần ra vẻ thâm trầm nói ra. Bây giờ hắn đã bị cấm dây thừng trói buộc lục thân, trên thân càng có thập bát chi chấn thi đình, hẳn là sẽ không Hàn Sư Minh ở một bên phục bản lên hiện trạng, theo lý mà nói sẽ không có vấn đề. Nhưng mọi thứ đều không có như vậy tuyệt đối, trải qua lần này khó khăn chắc trở, cho dù là cổ thi nhất mạch Hàn Sư Minh cũng mất lực lượng. Cái này thụ giới người, khi còn sống tuy là lục căn thanh tịnh, nhưng thất tình này lục dục cũng sẽ không bởi vì khắc chế mà biến mất, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, bọn hắn tại sau khi chết, thường thường oán khí sẽ càng lớn. Thường nói nhập thổ bị an, cũng chỉ có đem nó vùi sâu vào trong đất, đồng thời tại phối hợp ta độc môn vãng sinh chú, dạng này mới có thể tiêu trừ đi oán khí của hắn. Lý Xuất Trần ở một bên nói đạo lý rõ ràng, kém chút ngay cả mình đều tin. Biên như thế một đoạn lớn, đơn giản là vì cho mình đưa tang một cái lý do chính đáng. Mà một bên Hàn Sư Minh hơi nhướng mày, loại này tiêu trừ oán khí biện pháp đây là lần đầu nghe nói. Bất quá cái này Lý Xuất Trần thực lực vốn là quỷ dị khó lường, lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Chỉ gặp Lý Xuất Trần đem trung quanh đá vụn đất cắt tất cả đều lấp lại tiến cái kia trong hố đất, lại móc ra một tấm trống không lá bùa ở phía trên viết xuống không nham hai chữ. Đứng ở đằng xa ăn dưa đám người rất là không hiểu, mắt thấy Lý Xuất Trần lại từ trong nhẫn chứa vật lại lấy ra một cái sơn son mõ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đây là làm gì? Gõ mõ làm pháp sự. Xuyệt, đều nói thực lực này cao thâm người, thường thường đều có đam mê đặc thù, khả năng cái này Lý Sư Minh liền yêu đối với luyện thi gõ mõ. Đây coi là cái gì đam mê? Ta đoán khẳng định là lại phải làm cái gì phong ấn nghi thức, lần này Ngân Mao luyện thi huyên náo quá hùng, khẳng định là muốn ra cố phong ấn. Lý Xuất Trần đối với chung quanh đệ tử thảo luận mắt điếc hai ngơ, trong miệng chú từ nhỉ non không ngừng. Ước chừng qua nửa nén hương, sáu đạo mõ chi pháp còn tại vận chuyển. Liên đệ Lý Xuất Trần không khỏi lo lắng, chẳng lẽ tôi công bận rộn? Mà đúng lúc này, cái kia cô từ trên trời giáng xuống năng lượng kỳ dị lần nữa đánh tới. Lần này tẩy lễ muốn so dĩ vãng đều càng thêm mãnh liệt, giống như chói chang ngày mùa hè, có người tại trên đầu ngươi đổ tràn đầy một thùng nước đá một dạng. A, cho dù là Lý Xuất Trần cũng không nhịn được a đứng lên, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể không tự chủ run rẩy. Bất thình lình một màn để người chung quanh giật nảy cả mình. Nhìn xem Lý Xuất Trần không ngừng lung lay đầu, tất cả mọi người cảm thấy đại sự không ổn. Cái này Lý Sư Minh sợ không phải bị cái quỷ gì trên người đi. Cách hắn gần nhất Hàn Sư Minh vốn định tiến lên xem xét, có thể vừa phóng ra một bước lại lui trở về. Nếu như Lý Xuất Trần đang luyện công, vậy cái này thời điểm càng là không có khả năng bị quấy rầy, nếu không sợ là muốn cướp cỏ nhập ma. Bây giờ có thể làm cũng chính là đứng ở bên cạnh cho hắn lâm thời hộ pháp. Thật lâu qua đi, Lý Xuất Trần từ vừa rồi trùng kích bên trong dần dần tỉnh táo lại. Cứ việc trên trán y nguyên treo lớn khỏa mồ hôi, hô hấp như cũ có vẻ hơi gấp rút, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại có một tia khó nói nên lời vui sướng. Lý Sư Minh đã hoàn hảo. Hàn Sư Minh nhìn thấy Lý Xuất Trần đình chỉ run rẩy, lập tức tiến lên hỏi thăm về đến. Không sao, cái này an hồn chi pháp rất là tiêu hao thể lực, ta muốn về động phủ điều tức, không phải dậy. Lý Xuất Trần liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị rời đi địa cung. Lý Sư Minh, cái này Ngân Mao luyện thi ngươi đã làm xong, dưới mắt chỉ cần chờ các trưởng lão khác đến xử lý là được rồi. Lý Xuất Trần ném câu nói này, trực tiếp rời đi địa cung. Sau lưng Hàn Sư Minh nhìn một chút bị chôn ở trong đất Ngân Mao luyện thi, tiếp lấy đối với Lý Xuất Trần đi xa phương hướng cung kính xá một cái. Đã là cảm tạ Lý Xuất Trần hiệp trợ áp chế Ngân Mao luyện thi, đồng thời cũng cảm tạ đối phương ân cứu mạng. Ấy hắc, từ thăm dò một màu. Đại sát tứ phương, đưa tiền đưa tiền. Võ Thanh Mô bên này bột một tiếng, đem mặt trược đập vào trên mặt bàn. Cũng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, bài vận cực kỳ tốt. Điều này cũng làm cho trên bàn đánh bài các trưởng lão khác liên tục vào đầu, chẳng lẽ ra hỏa này lại chơi bẩn? Có thể chỗ này có người đều đang ngó chừng đâu, xác thực không thấy được a khởi bẩm chư vị trưởng lão, đen minh ngọn núi địa cung luyện thi bạo tẩu bị để lại. Chương 483, cổ quái công pháp chương 483, cổ quái công pháp một tên đệ tử đứng ở ngoài cửa, đối với trong căn phòng bốn tên trưởng lão chắp tay nói ra, là bị ai ngăn chặn? Cùng Võ Thanh Mâu có đổ ước hai vị trưởng lão kia trước một bước ngồi không yên, chỉ cần không phải cái kia Lý Xuất Trần là được. Đồng thời bọn hắn cũng cùng nhau nhìn về phía ở một bên Võ Thanh Mâu, lại phát hiện cái này võ trưởng lão một mặt đắc ý nhìn xem bọn hắn. Hai người lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Là kiếm mộ Lý Xuất Trần cùng Hắc Minh Phong Kim Đan đệ tử Hàn Thanh Thạch. Nghe được câu trả lời này, hai vị trưởng lão sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, sau đó liếc nhau một cái. Xem ra là hợp tác hàng phục, như thế, chúng ta chỉ có thể coi là hòa nhau. Triệu trưởng lão háng giọng một cái, đã bắt đầu muốn mượn cơ hội chơi xấu. Nhưng không ngờ Võ Thanh Mâu trực tiếp nhảy lên bàn mặt trược, một tay nhấc lấy một cái tiểu lão đầu cổ áo. Hai cái giả đám, thật sự cho rằng cô mãi mãi dễ nói chuyện. Mắt thấy bài này cục phải đổi chiến cuộc, toàn bộ hành trình không có tham dự cái này đánh cược người trưởng lão kia đi ra hòa giải. Không bằng hỏi một chút, đến cùng là hai người kia ai là chủ đạo, như vậy cũng tốt làm phân chia. Võ Thanh Mâu nghe được cái này, mới đưa tay buông ra. Khởi bẩm chư vị trưởng lão, kiếm mộ kia Lý Xuất Trần đầu tiên là cứu Hàn Thanh Thạch, sau đó chính diện áp chế Long Bạc luyện thi, lúc này mới cho Hàn Thanh Thạch sáng tạo ra triệt để phong ấn Long Bạc luyện thi cơ hội. Lời này vừa nói ra, Võ Thanh Mâu mặt đều muốn cười nát. Mà đổi thành bên ngoài hai vị trưởng lão thì là sinh không thể luyến, một cái muốn dựng vào hai lò huyền anh đan, một cái khác thì là muốn mất đi một kiện hi hữu bí bảo. Bất quá tại nhận lấy tiền đặt cược đằng sau, Võ Thanh Mâu luôn cảm thấy trong lòng lo sợ bất an. Ngày bình thường đều thua tê, làm sao hôm nay đột nhiên lúc tới vận chuyển, gặp cược tất thắng, thắng chính mình cũng có chút chột dạ. Sự tình ra khác thường tất có yêu, chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh? Võ Thanh Mâu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Mà Lý Xuất Trần bên này đã về tới đập phủ, hoàn toàn không biết sư phụ của mình lại vẫn bắt hắn mở một bàn đánh cược. Sở dĩ phải gấp lấy gấp trở về, cũng là vì tìm một nơi yên tĩnh tiếp thu người chết di vật. Người nơi đó nhiều nhãn tạp, cuối cùng không phải cái mở mù hộp nơi tốt. Lý Xuất Trần đầu tiên là nhìn thoáng qua cái kia linh thụ mầm không có gì thường sau, lập tức xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn. Lấy tay tại trước mặt hư không nhẹ nhàng bung lên, hệ thống liệt biểu hiện lên ở trước mắt. Lốp bốp từ khóa ở trước mắt thổi qua. Thu hoạch được thọ nguyên, 151 năm thu hoạch được lực lượng, 821 điểm thu hoạch được phòng ngự, 832 điểm thu hoạch được linh lực, 847 điểm thu hoạch được thần thức, 742 điểm thần thức phạm vi lớn nhất tăng đến 70 bên trong đối diện với mấy cái này điểm số gia tăng, Lý Xuất Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết cái này không nham hòa thượng đến cùng là tu vi gì, bất quá từ hắn hóa thành lông bạc luyện thi thực lực đến xem, chí ít cũng là tại kim đan hậu kỳ. Chính mình trước đây đưa tăng trong kim đan kỳ tu sĩ thu hoạch điểm số bình thường đều tại 600 trên dưới, mà vị này bình quân nổi lên 200 điểm tả hữu, đặc biệt là thần thức. Lý Xuất Trần nguyên lai tưởng rằng sẽ ở vào 600 điểm, không nghĩ tới trực tiếp lên 700. Thần thức phạm vi cũng từ nguyên bản 56 dặm trực tiếp bạo tăng đến 70 dặm. Xem ra cái này không nham hòa thượng tự thân lực lượng thần thức cũng muốn so cùng giai tu sĩ mạnh lên mấy phần. Kể từ đó, lực lượng của mình phòng ngự linh lực đã đột phá 7000 cửa ải lớn, lực lượng thần thức cũng đột phá 6000 cửa ải lớn. Về phần thọ nguyên, chỉ có 151 năm. Thuộc về thời gian không nhiều, nhưng còn có thể cố gắng một chút, nếm thử đột phá đến nguyên anh trình độ kia. Bất quá chỉ là dạng này, cũng không có xuất hiện điểm số tràn ra đến chưa phân phối điểm số nơi đó. Nói cách khác, chính mình còn không có đạt tới tại trong kim đan kỳ hệ thống trị số hạn mức cao nhất. Cái này khiến Lý Xuất Trần đối với thi khí trong túi mặt khác 12 bộ thi thể có chờ mong. Không nói những cái khác, chỉ ít tại đi rơi tiên nguyên trước đó, nhất định phải đem cái này trị số hạn mức cao nhất đội lên đấy. Bất quá thời gian 2 năm, đối với đại đa số tu sĩ tới nói, cắm đầu tu luyện ý nghĩa đã không lớn. Có cơ hội này còn không bằng chuẩn bị thêm một chút bản thân đồ vật, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân. Mà đối với Lý Xuất Trần tới nói, không có gì so dùng hệ thống đưa tăng thực lực lên tới nhanh hơn. Thu hoạch được linh căn, thổ hành địa linh căn ít 1, thủy hành địa linh căn ít 1, có thể chọn thứ nhất nhìn thấy linh căn thu hoạch, đã là ngoài ý liệu, cũng là hợp tình lý. Không nghĩ tới cái này không nham hòa thượng hay là song hệ địa linh căn tư chất, bất quá có thể tu luyện tới tầng này cảnh giới người, tự thân tư chất cũng đều sẽ không quá kém. Lý Xuất Trần tại đất ruộng nước linh căn ở giữa lựa chọn thủy hành linh căn, bởi vì tại trước mắt tiến độ bên trong, thủy hành địa linh căn đã góp nhặt 1/5. Ưu tiên thúc đẩy một loại linh căn đạt tới thiên linh căn, muốn so cùng hưởng ân huệ thích hợp hơn một chút. Đồng thời, Lý Xuất Trần cũng hy vọng mặt khác hai bộ có được địa linh căn thi thể cũng có thể có thủy linh căn. Cứ như vậy, khoảng cách thủy linh căn tiến giai đến thiên linh căn cũng chỉ thiếu kém cách xa một bước. Kim hành thiên linh căn chỗ tốt, Lý Xuất Trần đã cảm nhận được. Chẳng những có thể trên diện rộng tăng cường kim hành pháp thuật ý lực, đồng thời đối với kim thuộc tính linh lực hấp thu cũng muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ là tại tốc độ tu luyện phương diện, Lý Xuất Trần luôn cảm giác tăng lên hiệu quả không có mong muốn khoa trương như vậy. Có lẽ là thể nội ngũ hành chi lực cũng không cân bằng, lẫn nhau ở giữa ngược lại sẽ có kiềm chế. Bất quá Lý Xuất Trần cũng không phải rất gấp, dù sao mình thời gian còn có chính là thu hoạch được kim đan chi hỏa, nhất trọng đối với đưa tang tu sĩ kim đan cái này đặc hữu sản xuất đồ vật, Lý Xuất Trần nhất thời còn không có gì quá nhiều đầu mối. Đan hỏa trừ luyện đan luyện khí bên ngoài, chẳng lẽ liền không thể dùng làm tại đấu pháp sao? Lý Xuất Trần bàn tay nhẹ nhàng mở ra, tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay liền tung bay 4 đám lớn chừng hột đảo màu vàng linh hỏa. Cũng không biết kim đan này chi hỏa năng lượng cao nhất điệp ra đến mấy tầng. Nếu là trông đầy lời nói, lại sẽ có cái gì biến hóa mới. Dưới mắt có thể đại lượng thu thập được tu sĩ kim đan thi thể cơ hội, trừ tông môn chiến tranh bên ngoài, đó chính là rơi tiên nguyên. Đối với đại đa số tu sĩ kim đan tới nói, tự thân tu vi ưu thế tại rơi tiên nguyên đặc thù quy tắc phía dưới bị nghiêm trọng suy yếu. Bất đắc dĩ tình huống dưới, là sẽ không tiến nhập trong đó. Nhưng không chịu nổi có một ít tu sĩ kim đan thọ nguyên không nhiều, cùng ngồi chờ chết, không đi rơi tiên nguyên bên trong liệu một phen, có lẽ có thể tìm tới đột phá cảnh giới cơ duyên. Cho nên lần này rơi tiên nguyên chi hành, đối với Lý Xuất Trần tới nói, cũng là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hoặc là trở thành con mồi, hoặc là trở thành thợ săn. Lý Xuất Trần đem hệ thống liệt biểu tiếp tục hướng xuống phát. Thu hoạch được công pháp, bàn nhược kim cương quyết, cầm giới hóa sát trải qua, đại Phật thủ ấn, phục ma thai dầu giới, có thể chọn thứ hai. Nhìn thấy những công pháp này, Lý Xuất Trần cũng không khỏi không bội phục những hòa thượng này thực sẽ đặt tên. Chỉ xem danh tự đã cảm thấy giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ba loại đầu công pháp loại hình vẫn còn dễ lý giải, cái này phục ma thai dầu giới lại là thứ gì? Chương 484, thai tàng chuyện cũ chương 484, thai tàng chuyện cũ Lý Xuất Trần mặc dù đối với Phật gia thâm ảo lý luận không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn đối với thai tàng cái từ ngữ này cũng không lạ lắm. Tại cùng lão la đầu cùng một chỗ du lịch tứ phương, mở quan tài đổ đấu thời kỳ, từng nghe đến giả la đầu đề cập qua. Năm đó sư đổ hai người cơ hồ đi khắp Kê Minh trấn phương viên trăm dặm tất cả nghĩa địa, những nơi đi qua có thể nói là người chết thương tâm, người chết rơi lệ. Vì tiến một bước mở rộng nghiệp vụ phạm vi, lão la đầu đeo Lý Xuất Trần lặng lẽ tiềm nhập một tòa xây dựa lưng vào núi Đại Tử Miếu. Đều nói loạn thế Phật môn không ra mắt, lão đạo đeo kiếm cứu thương sinh. Năm đó, Lý Xuất Trần cùng lão la đầu tại tham dò tòa kia bạn núi lớn chỗ lúc, bị trong chùa miếu phồn bình cảnh tượng rung động. Cùng một chút đạo quán so sánh, Tòa chùa miếu này hương hỏa cường thịnh đến cực điểm, tín đồ hiến cho tiền hương hỏa để trong chùa miếu các hòa thượng sinh hoạt đến 10 phần hậu đãi. Trong chùa miếu các hòa thượng, mặc dù ăn chính là chai đồ ăn, nhưng bởi vì chùa miếu hương hỏa thịnh vượng, cuộc sống của bọn hắn lại so ngoại giới rất nhiều người còn muốn giàu có, thậm chí có thể nói là óc đầy bụng vệ. Mà đại hùng bảo điện bên trong cung phụng Phật tượng, càng là toàn thân thiết vàng, kim quang lóng lánh. Lão La Đầu lúc đó đối với những cái kia lá vàng Phật tượng trông mà thèm không thôi, trong lòng ngầm sinh tham niệm. Bản kế hoạch thừa dịp trời tối người yên, các hòa thượng ngủ say thời khắc, sư đồ hai người lặng lẽ độc thủ, dùng cái xẻng đem trên Phật tượng lá vàng cẩn thận từng ly từng tí xúc xuống đến. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn phát triển. Những hòa thượng kia tựa hồ không cần quá nhiều giấc ngủ, toàn bộ ban đêm đều tại đại Phật trong đường thành kính tụng niệm Phật kinh, lúc đó Lão La Đầu còn không cam lòng phản nàn đứng lên. Nói những hòa thượng này chính là đồ ăn ăn nhiều, chống đỡ ngủ không yên, dùng không hết khí lực cũng chỉ có thể dùng tại tụng niệm trên Phật kinh. Nhìn xem dưới núi những dân đói kia nạn dân, đó là đói ngủ không yên, có thể sử dụng một chữ biểu đạt sự tình, tuyệt sẽ không dùng hai chữ. Sư đồ hai người chịu không được, vốn định rời đi, lại mơ mơ màng màng đi tới mai táng lịch đại cao tăng Phật cốt Tháp Lâm. Đây là chùa miếu cao tăng viên tịch đằng sau mai táng chi địa. Lão La Đầu căn cứ đến đều tới nguyên tắc, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp mang theo Lý Xuất Trần bắt đầu ở cái này Phật tháp bên cạnh đánh hang trộm. Có lẽ là tòa chùa triền này cảm thấy không có người nào dám đến nơi này trộm mộ, cho nên cái này Phật cốt Tháp Lâm không có một cái nào tăng nhân tuần sát. Hai người dễ như trở bàn tay liền đả thông cái này Phật tháp nền móng. Theo lý mà nói, cái này Phật tháp phía dưới đè ép hẳn là nở rộ xá lợi Phật bảo vàng bạc hộ. Thật không nghĩ đến chính là phía dưới lại là một cái mười phần rộng rãi khoang trống. Đồng thời một cỗ cực kỳ mùi tanh hôi từ cái kia khoang trống bên trong bừng lên. Lý Xuất Trần lúc đó liền phun ra. Thứ mùi đó giống như là một cái có hôi nách lao thái thái, trong nách kẹp một đầu chết nửa tháng xuống ngư. Bởi vì cái mùi này quá mức nồng đậm, đến mức sau đó Lý Xuất Trần liên tục phát sốt 3 ngày. Lúc đó Lão La Đầu mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối với ngoại ý muốn này một màn cũng là không ngờ rằng. Lập tức móc ra bút lông sói thấm chu sa mặc, tại trán của mình cùng Lý Xuất Trần cái trán tất cả vẽ lên một cái tình thần ấn. Lúc này mới không có bị cỗ này hôi thối tiếp tục ảnh hưởng. Lý Xuất Trần lúc đó còn phàn nàn Lão La Đầu chơi cả đời ưng, cuối cùng đem con mắt mổ. Đã nói xong mở quan tài đổ đấu, kết quả trực tiếp để người ta hô rác nằm mở. Cái này góc đông nam điểm sát, cũng không sợ đem hô rác điểm nổ. Lão La Đầu không nói gì, mà là chỉ cái kia phía dưới hắc ám. Bởi vì sư đồ hai người thường phục dùng dạ du các nguyên nhân, cho nên đêm tối đối bọn hắn tới nói cũng như ban ngày. Dù cho cái kia đen kịt dưới mặt đất khoang trống, hai người cũng có thể thấy rõ cái bảy tám phần. Lúc đó Lý Xuất Trần thuận Lão La Đầu ngón tay nhìn lại, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đó là Lý Xuất Trần gặp qua nhất làm cho người da đầu run lên cảnh tượng. Phía dưới khoang trống bên trong chất đầy thi thể, nam nữ già trẻ đều đủ. Tất cả mọi người ngâm mình ở trong huyết trì, càng có đại lượng dòi bọ tại trong huyết trì kia không ngừng núp đích, tại những tàn thi kia ra thịt trong miệng mũi vừa đi vừa về ghé qua. Dù cho đi theo Lão La Đầu thấy qua không ít muôn hình muôn vẻ người chết, nhưng trước mắt này kinh hãi một màn hay là để Lý Xuất Trần khiếp sợ không thôi. Lão La Đầu thì là một bên bấm đốt ngón tay lấy tay, vừa quan sát chung quanh Phật tháp cách cục. Sau một hồi lâu, chỉ nói ra thai tàng hai chữ. Sau đó Lý Xuất Trần từng hỏi Lão La Đầu cái này Phật tháp phía dưới khoang trống đến cùng là cái gì. Lão La Đầu nói tòa chùa miếu kia là một tòa tà tự. Có người tại Phật tháp phía dưới tổ một trận nội sinh chu thiên hữu sinh nghi thức. Đại khái mục đích hẳn là phải cầu được phục sinh trường sinh. Trong đó trọng yếu một vòng chính là tại dưới đất này khoang trống bên trong tế hiến đại lượng sinh người. Những này vô tội bách tính hẳn là dưới núi nạn đói nạn dân. Địa phương châu quan đoán chừng vì cảnh thái bình giả tạo, nếu không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết xảy ra vấn đề người. Để nạn dân biến mất vậy liền không có nạn đói. Đúng lúc gặp tòa này, tà tự bên trong có lòng người sinh tà niệm, vứt bỏ Phật nhập ma. Lộn xộn miêu cổ chi thuật cùng Phật môn mệnh lý thai táng nói chuyện. Tăng quan cấu kết, lúc này mới làm ra trước mắt như vậy hoang đường một màn. Mà lại lớn như thế quy mô, sợ là cả tòa chùa miếu tăng nhân tất cả đều tham dự trong đó. Cái gọi là thai tàng, chính là tiên tiên gốc rễ, vạn vật chi mẫu, tàng Phật pháp tại chúng sinh, nạp chúng sinh tại thai tàng, thu gom tất cả thế gian vạn vật. Nguyên bản lý niệm này không sai, nhưng cái này tà tăng bọn họ dùng bọn hắn vặn bẻo lý giải trực tiếp đi lên ma đạo. Lão La Đầu càng là trào phúng những tà tăng này bọn họ, nếu là thông qua loại phương thức này đều có thể cầu được trường sinh. Vậy cái này chư thiên đại la kim tiên hà không đều đem tu vi tu đến cho chiến thần. Dù loại tà pháp này, nhiều lắm là có thể luyện ra một bộ huyết đục bánh trưng lớn. Về sau sư đồ hai người căn cứ ăn người chết cơm, tích âm đức nguyên tắc, lặng lẽ meo meo chạm vào những tăng nhân kia ngủ xương phòng, một đao một cái con lựa trọng. Tiện thể còn đem trong chùa miếu đáng tiền vật cùng nhau tẩy sạch, phương châm chính một cái thay trời hành đạo. Cuối cùng từ ngôi chùa này trong khố phòng chuyển đến từng vò dấu hỏa, đem dưới đất này khoang trống bên trong luồng mạng người giải thoát, đồng thời cũng đem tòa này bạn núi lớn chùa một mũi lửa đốt sạch sẽ. Dựa theo Lão La Đầu thuyết pháp, cái này trên mặt nội tự nhiên là muốn nói tích âm đức, trên thực tế là những lão lửa chọc này dài quá chính mình tài lộ. Lúc đầu những bách tính này sinh lão bệnh tử, chính mình còn có thể dính vào một cước, phát chút ít tài. Kết quả bị những con lửa chọc này trực tiếp giết, vậy mình dựa vào việc gì? Cả người tài lộ, đó chính là giết người phụ mẫu. Về phân tích âm đức cái gì, thuận tay làm liền làm, không bắt buộc. Chỉ cần xứng đáng đạo tâm của mình, vậy liền không sợ nửa đêm bị gõ cửa. Loại này nhẹ nhàng khoan khoái giá trị quan, cũng rất lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới Lý Xuất Trần tương lai tác phong làm việc. Nhìn xem tung bay ở trước mắt công pháp danh tự, đã từng quá khứ thoáng như hôm qua. Lại là hòa thượng, lại là thai tàng, hy vọng không phải loại kia đào hố lên men thi thủy bị phát. Lý Xuất Trần suy nghĩ liên tục, hay là quyết định tập trung vào bộ này bí pháp. Mà mặt khác ba trong bộ, Lý Xuất Trần lựa chọn cái kia bộ bản nhược kim cương quyết. Mặc dù mình đã có được tạo hóa bách quỷ ghi chép cái này nhục thân cường hóa công pháp, nhưng dù sao thuộc tính quá mức đơn nhất. Giới tiên nguyên chi hành, bên trong ngư long hỗn tạp, các môn các phái người đều có. Tuy nói Lý Xuất Trần luôn luôn chủ trương địa thấp, nhưng vẫn là phải làm cho tốt cùng tất cả mọi người khai chiến chuẩn bị. Nếu là gặp phải tinh thông lôi pháp tu sĩ hoặc là chí dương chi pháp Phật môn tăng nhân, vậy mình quỷ hóa sau tình cảnh sẽ trở nên rất gian nan. Không bằng kiêm tu một môn Phật môn chi pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một Phật một quỷ, có lẽ cũng có thể bổ sung dài ngắn. Nếu là lại có thể làm cho tạo hóa bách quỷ ghi chép cùng dung hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Về phần cái kia cầm giới hóa sát trải qua, chính là lấy trí cao Phật lý đi tịnh hóa sát khí. Bản thân cái này liền cùng mình công pháp hệ thống xung đột lẫn nhau, còn chưa đánh, liền muốn hóa đi chính mình sát khí, là thật là chính mình đem chính mình siêu độ. Về phần đại Phật kia thủ ấn, chính là một loại dùng linh lực ngưng tụ ra thủ ấn làm thủ đoạn công kích. Lý Xuất Trần hiện tại cũng không thiếu cái này, cho nên cũng liền bỏ. Linh khôi thuật ít bàn nhược kim cương quyết, dung hợp thành công. Thu hoạch được công pháp, Phật binh chú thuần thủ.